Chương 293, Hỏa Phượng nhất tộc tộc trưởng. Chương 293, Hỏa Phượng nhất tộc tộc trưởng. Ồ, Thiên Tiêu thành thành chủ, đạo chủ cảnh thất trọng. Tại Thương Vũ chi vực coi như miễn cưỡng không tệ a. Nhìn trước mắt Triệu Thần Tiêu, Xích Dập đánh giá một chút bình luận. Nghe vậy, Triệu Thần Tiêu khỏe miệng giật một cái, tâm lý có chút khó. Chính mình thế nhưng là đạo chủ cảnh thất trọng cường giả, thế mà tại Thương Vũ chi vực vẫn là miễn cưỡng không tệ. Người coi như mạnh hơn ta, cũng không thể nói như vậy. Người cũng đừng khinh phục, ta cũng không có xem thường ngươi, ngươi thực lực này đặt ở Thương Vũ chi vực cũng xác thực cũng là miễn cưỡng cũng không tệ lắm. Nếu như đặt ở Thương Vũ chi vực bên ngoài, cái kia chính là cái gì cũng không tính được. Một chút nhìn ra Triệu Thần Tiêu ý nghĩ, Xích Dập cười tiếp tục nói. Cái này trong tươi cười hưu ý vô ý lộ ra phách lối ý vị. Nghe thấy Xích Dập nói lời này, Triệu Thần Tiêu trong lòng giật mình. Thương Vũ chi vực bên ngoài, cái này khiến hắn trong nháy mắt liền đã xác định lai lịch của đối phương. Trừ Thái Sơ thần điện còn có thể là cái gì thế lực đâu? Trước đó Thái Sơ thần điện Tiêu Lục tại vũ trụ đạo bia thần uy đến bây giờ đều còn tại Triệu Thần Tiêu trong đầu vung đi không được. Nhớ tới đều là 10 phần chấn kinh cùng ngưỡng mộ. Quá mạnh, miểu sát Mạc Uyên coi như xong. Thì liên vậy đến tự vũ trụ bên ngoài không biết cường giả đều bị Tiêu Lục đơn giản chém giết. Bây giờ nghe được Thương Vũ chi vực bên ngoài, Triệu Thần Tiêu liền trực tiếp nghĩ đến Thái Sơ thần điện, nghĩ đến Tiêu Lục. Hai vị là Thái Sơ thần điện đại nhân. Nghĩ đến nơi này, Triệu Thần Tiêu bên trong lòng không khỏi chút khẩn trương lên, ngữ khí cung kính nói ra: "Không phải vậy đâu, trừ chúng ta Thái Sơ thần điện, tại Thương Vũ chi vực chỗ nào còn có thể có ta cao quý như vậy Hỏa Phượng đâu?" Nghe vậy, Xích Dập một mặt tự tin nói. Nghe thấy Xích Dập nói mình là Hỏa Phượng, Triệu Thần Tiêu đồng tử đông nhiên co rụt lại. Trước đó hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, bây giờ nghe gặp Xích Dập chính mình nói chính mình là Hỏa Phượng, hắn cũng là nhịn không được nội tâm chấn kinh. Còn không đợi hắn nói chuyện, một thanh âm theo Xích Dập trên lưng truyền tới: "Ngươi nói nhảm thế nào nhiều như vậy, Thiên Tiêu thành thành chủ đúng không?" Nghe thấy Xích Dập đợi cơ hội liền muốn giả bộ, ngồi tại hắn trên lưng Diệp Trường An không nhịn được nói: "Quá, quá Sơ thần điện điện chủ." Trông thấy Xích Dập sau lưng tên nam tử kia quay đầu hỏi mình, Triệu Thần Tiêu nhất thời đầu một ngộng, trong lòng giật mình. Gương mặt này hắn nhìn thấy qua, không phải là Thái Sơ thần điện vị điện chủ kia sao? Không nghĩ tới thế mà tới là Thái Sơ thần điện lão đại, lần này Triệu Thần Tiêu nhất thời liền càng căng thẳng hơn. "Này, ngươi chớ khẩn trương." Gặp Triệu Thần Tiêu như vậy phản ứng, Diệp Trường An khẽ miệng giật một cái. Chính là tại Hạ Thiên Tiêu thành thành chủ Triệu Thần Tiêu, không biết hai vị đại nhân đến đây Thiên Tiêu thành có gì cần tại hạ làm. Nghe thấy Diệp Trường An lời nói, Triệu Thần Tiêu lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay đáp lại: "Cần ngươi làm." "Vậy ngươi cái này Thiên Tiêu thành có thể có cái gì kỳ diệu chi địa?" Dù sao là nhàn không chuyện làm khắp nơi đi dạo, đến Thiên Tiêu thành cũng là vì đuổi nhàm chán thời gian, Diệp Trường An dứt khoát trực tiếp hỏi lên Triệu Thần Tiêu: "Kỳ diệu chi địa?" Nghe vậy, Triệu Thần Tiêu sững sờ. Hắn không hiểu Diệp Trường An nói tới kỳ diệu chi địa là có ý gì. "Cũng là thú vị chơi vui địa phương, đừng quá nhàm chán là được rồi." Gặp Triệu Thần Tiêu gương mặt không hiểu, Xích Dập trực tiếp giải thích nói: "Thú vị chơi vui địa phương." Hai vị đại nhân cho tại hạ suy nghĩ một chút. Có Xích Dập nhắc nhở, Triệu Thần Tiêu cũng là có phương hướng, bắt đầu suy tư. "Đúng rồi, chúng ta Thiên Tiêu thành còn thật có một cái thú vị địa phương." Suy nghĩ một lát, Triệu Thần Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời hai mắt tỏa sáng nói: "Xích Dập, vậy ngươi mau nói a." "Vâng, hai vị đại nhân, chúng ta Thiên Tiêu thành có một tòa rất cổ lão thần bí miếu thờ. Tại cái kia tòa miếu vũ bên trong có một bức bích họa phía trên có một cái cùng ngài rất giống thần thú." Gặp Xích Dập thúc giục, Triệu Thần Tiêu một khắc không dám dạy vò khốn khổ vội vàng trả lời: "Miếu thờ, bên trong bích họa trên còn có cùng Xích Dập rất giống thần thú." Nghe vậy, Diệp Trường An tới điểm hứng thú đã Triệu Thần Tiêu nói ngôi miếu này vũ bích họa trên thần thú cùng Xích Dập dài đến rất giống, vậy liền rất có thể cũng là Hỏa Phượng. Một cái Hỏa Phượng xuất hiện tại Thương Vũ chi vực cũng không đơn giản. Dáng dấp cùng ta rất giống. Nghe thấy Triệu Thần Tiêu lời nói, Xích Dập cảm thấy kinh ngạc. Sau đó còn không đợi Triệu Thần Tiêu mở miệng, hắn liền tùy tiện cảm giác một chút. "Hả, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là hiện tại Hỏa Phượng nhất tộc tộc trưởng a." Trong một ý niệm tìm được Triệu Thần Tiêu nói tới thần bí miếu thờ, Xích Dập trực tiếp đem tòa kia miếu thờ nhìn rõ ràng. Miếu thờ bên trong bức kia bích họa tự nhiên cũng bị hắn nhìn đến rõ ràng, đối với bích họa trên cái kia Hỏa Phượng, Xích Dập một chút liền đem hắn nhận ra được. Không chỉ có nhận biết, hắn thậm chí còn cùng bích họa trên cái kia Hỏa Phượng rất quen. Nghe thấy Xích Dập lời nói, Triệu Thần Tiêu nhất thời lại là bỗng nhiên giật mình, cứ thế ngay tại chỗ. "Hỏa Phượng nhất tộc tộc, tộc trưởng." Hắn nhịn không được khiếp sợ lẩm bẩm. Trước đó hắn liền suy đoán cái kia bích họa trên thần thú cũng là Hỏa Phượng, không nghĩ tới thế mà còn là Hỏa Phượng nhất tộc tộc trưởng. Cái này để trong lòng hắn làm sao có thể bình tĩnh. "Ồ, Hỏa Phượng nhất tộc tộc trưởng. Đi, chúng ta đi xem một chút." Nghe vậy, Diệp Trường An hứng thú sâu hơn. Không nghĩ tới lại là Hỏa Phượng nhất tộc tộc trưởng. Cái kia hắn ngược lại là muốn đi nhìn một chút cái này Hỏa Phượng nhất tộc tộc trưởng như thế nào. "Được rồi điện chủ đại nhân." Gặp Diệp Trường An muốn đi nhìn một chút cái kia bích họa trên Hỏa Phượng tộc trưởng, Xích Dập trong lòng vui vẻ. Cái này không phải liền là cho mình biểu hiện ra cơ hội sao? Đến lúc đó tại cả hai so sánh phía dưới, chính mình nhất định là toàn thắng. Có thể tại Diệp Trường An trước mặt biểu hiện ra chính mình ưu tú, đây quả thực là chuyện thật tốt. Không nói nhiều nói, Xích Dập trực tiếp mang theo Diệp Trường An biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy trong nháy mắt biến mất một người một phượng, Triệu Thần Tiêu cũng là lập tức đi theo. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn, hắn có thể được đem Diệp Trường An cùng Xích Dập hai người cho hầu hạ tốt. Diệp Trường An cùng Xích Dập tại Thiên Tiêu thành bên trong, hắn đều phải thật tốt bồi theo, đồng thời cũng có thể tránh khỏi có không có mắt người va chạm Diệp Trường An hai người. Thiên Tiêu thành một chỗ vắng vẻ chi địa. Nơi này ít ai lui tới, cùng Thiên Tiêu thành địa phương còn lại náo nhiệt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một tòa xem ra rất là cổ lão miếu thờ ở chỗ này. Giờ phút này, trong miếu thờ, điện chủ đại nhân, ngài nhìn, đây chính là Hỏa Phượng nhất tộc hiện tại tộc trưởng, hắn cứ gọi Xích Diễm Trời. Gia hỏa này thực lực coi như miễn cưỡng không tệ đi, bằng không thì cũng làm không được Hỏa Phượng nhất tộc tộc trưởng. Nhưng là cùng ta so lên đến vẫn là kém quá xa, mà lại dài đến còn không có ta đẹp trai như vậy huyết cốc. Diệp Trường An cùng Xích Dập vừa xuất hiện tại trong miếu thờ, Xích Dập liền không kịp chờ đợi chỉ bích họa trên cái kia xem ra khí thế cường đại Hỏa Phượng giới thiệu nói, đương nhiên chủ yếu hơn vẫn là lấy chính mình cùng bích họa trên Hỏa Phượng tiến hành một phen toàn phương vị chiếm thượng phong so sánh. Diệp Trường An nghe thấy Xích Dập lời nói, Diệp Trường An có chút im lặng. Bất quá tựa hồ là đã thành thói quen, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là chuyên chú tò mò nhìn trước mắt bích họa. Chỉ thấy tại cái kia chỉ Hỏa Phượng bên cạnh còn có một vị khí độ bất phàm, tướng mạo tuấn lãng nam tử trẻ tuổi. Chương 294, đạo tôn cảnh. Chương 294, đạo tôn cảnh. Điện chủ đại nhân, gia hỏa này gọi Lý Vô Tầm, Xích Diễm Trời năm đó cũng là cùng hắn một khối tới Thiên Hàng Vũ Trụ. Gặp Diệp Trường An đang nhìn bích họa trên nam tử trẻ tuổi, Xích Dập coi là Diệp Trường An đối cái này nam tử trẻ tuổi cảm thấy hứng thú, sau đó giới thiệu nói. Nghe vậy, Diệp Trường An trên mặt hơi hiện ra một vẻ kinh ngạc, có điều rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nguyên lai là hắn a, nhìn tới đây chính là Lý Vô Tầm kiếp trước. Đối với bích họa trên nam tử trẻ tuổi cũng gọi Lý Vô Tầm, Diệp Trường An rất nhanh liền đoán được là tình huống như thế nào. Cương giả chuyển thế nha, rất bình thường, không có gì thật là kỳ quái. Đối với Lý Vô Tầm thân phận cùng hắn kiếp trước tình huống, Diệp Trường An cũng không phải rất muốn biết. Mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu, chí ít đối mặt Thái Sơ Thần Điện là như vậy. Quản hắn xảy ra chuyện gì, dù sao không ảnh hưởng tới Thái Sơ Thần Điện. Đúng lúc này, Triệu Thần Tiêu cũng là theo xuất hiện ở Diệp Trường An cùng Xích Dập sau lưng. Hai vị đại nhân, ở bên kia còn có một số văn tự, có lẽ cùng bích họa trên nam tử cùng Hỏa Phượng có quan hệ. Gặp Diệp Trường An hai người nhìn một hồi bích họa trên một người một phượng, Triệu Thần Tiêu cung kính nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp Trường An cùng Xích Dập cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm bích họa nhìn, quay người hướng về Triệu Thần Tiêu chỉ phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy hai hàng chữ có lực khắc ấn ở trên tường, rất có một phen khó có thể nói rõ thần vận. Đạo bi 10 vị trí đầu người, Huyền Nguyên chân giới tiên kiều cổ tích chờ ta trở về. Chớ nên đơn giản phi thăng đạo giới, nghe ta nói, chớ phải mạo hiểm. Nhìn lấy trên tường hai hàng chữ, Xích Dập trực tiếp chiếu thì thầm. Điện chủ đại nhân, đây chính là Lý Vô Tầm lưu lại. Sau khi đọc xong, Xích Dập vừa nhìn về phía Diệp Trường An nói ra. Vậy ngươi nói một chút ta. Gặp Xích Dập tựa hồ biết hai câu này là có ý gì, Diệp Trường An cũng đã tới điểm hứng thú. Điện chủ đại nhân, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là thật lâu trước đó Hồng Mông đạo giới phát sinh qua một trận chiến đấu. Bất quá ta lúc ấy đã tiến vào Thái Sơ Thần Điện, cho nên không có thấy tận mắt chứng cái kia một trận chiến đấu. Đúng rồi, điện chủ đại nhân, phu nhân, Lý Vô Tầm còn có ngài thu hai vị kia ký danh đệ tử, đều là tại một trận chiến kia vẫn lạc. Nghe thấy Xích Dập đằng sau nói lời, Diệp Trường An đôi mắt lóe lên một vẻ sáng. Hắn trước đó còn thật không biết những thứ này, không nghĩ tới Lăng Tiên Nguyệt thế mà đời thứ nhất cũng là tại một trận chiến này vẫn lạc. Hắn biết Lăng Tiên Nguyệt là mấy thế luân hồi, cũng biết nàng đời thứ nhất cũng là Hồng Mông đạo giới người, chỉ là không biết là bởi vì cái gì vẫn lạc. Cho nên nghe thấy những này, Diệp Trường An cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Mà hắn hai vị kia ký danh đệ tử Lý Chi Duyên cùng Vũ Văn Thần Tình, hắn cũng biết hai người này có không đơn giản thân thế, đều là chuyển thế chi thân. Cho nên nghe thấy Xích Dập nâng lên hai người bọn họ cũng cùng trận chiến kia có quan hệ, Diệp Trường An cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tại Thái Sơ Thần Điện trước mặt, cái này đều là chuyện nhỏ thôi. Con tưởng rằng có thể có cái gì chuyện thú vị đâu, không có ý gì. Đảo mắt một vòng miếu thở, Diệp Trường An có chút nhàm chán nói. Điện chủ đại nhân, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Thấy thế, Xích Dập liền vội vàng hỏi. Tùy tiện đi loanh quanh a. Được rồi điện chủ đại nhân. Xích Dập nói xong, liền cùng Diệp Trường An cùng một chỗ biến mất tại nguyên chỗ. Trong miếu thở, nhìn lấy hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Triệu Thần Tiêu lúc này mới thở dài một hơi. Diệp Trường An cùng Xích Dập ở chỗ này, hắn nội tâm vẫn luôn là rất khẩn trương. Không có cách, đây chính là Thái Sơ Thần Điện điện chủ cùng một chỉ không biết đạo mạnh bao nhiêu Hỏa Phượng a. Một bên khác, rời đi Thiên Tiêu Thành, Diệp Trường An cùng Xích Dập liền tại Cửu Tiêu đạo vực tùy tiện nhàn bắt đầu đi dạo. Hai người một cái không cần tu luyện, một cái không vội mà tu luyện. Thật sự nhàn cực kỳ bốn. Một tháng sau, Thiên Tông phụ cận một chỗ trong dãy núi kiểm tra đo lường đến Diệp Hân Nhiên đột phá tới hoàn chân cảnh, ký chủ tu vi tăng lên đến đạo tôn cảnh. Không tệ, tu vi vững bước tăng lên a. Nghe trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Diệp Trường An nội tâm hài lòng nói, không nghĩ tới tại cái này tùy tiện đi vài vòng liền tăng lên một cái đại cảnh giới. Nghĩ đến chính mình tăng cao tu vi đơn giản như vậy, Diệp Trường An tâm tình liền càng tươi đẹp hơn. Điện chủ đại nhân, phía trước có hai nhóm người đang đánh nhau, chúng ta muốn đi xem trò vui sao? Đúng lúc này, Xích Dập đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Trường An cũng dùng thần thức cảm giác một chút. Sắp thực có hai nhóm người đang đánh nhau. Bất quá khi hắn nhìn ra chiến đấu song phương đều là cảnh giới gì về sau, liền hoàn toàn mất hết hứng thú. Tối cao nhất đạo tôn cảnh, cái này có gì đáng xem? Này. Điện chủ đại nhân nói đúng lắm, ngày này hàng vũ trụ thật sự là quá yếu, đều không có cái gì cường giả đánh nhau, vừa ra đẹp mắt kịch đều không có. Xích Dập phụ họa nói, đối với hắn mà nói, thiên hàng vũ trụ đúng là quá yếu. Ngươi chờ ta ở đây một chút, ta về một chuyến Thái Sơ Thần Điện. Đột nhiên nghĩ đến còn tại Thái Sơ Thần Điện tu luyện Lăng Tiên Nguyệt, Diệp Trường An liền dự định tiến vào Thái Sơ Thần Điện nhìn một chút Lăng Tiên Nguyệt hiện tại tình huống tu luyện. Nói xong, Diệp Trường An liền biến mất ở tại chỗ. Thái Sơ Thần Điện dị không gian, thời không chi cảnh, một ngôi đại điện bên trong, Lăng Tiên Nguyệt ngay tại khoanh chân tu luyện. Đúng lúc này, Diệp Trường An đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện. Đạo đế đỉnh phong, bây giờ Tiên Nguyệt đã có thể tiến vào thời không chi cảnh chỗ càng sâu, thời gian lưu tốc cũng là nhanh hơn. Tại điều kiện như vậy phía dưới tu luyện, tu vi tăng lên sắc thực thật mau, tăng thêm Tiên Nguyệt thiên phú, tốc độ nhanh như vậy liền tăng lên tới đạo đế đỉnh phong. Không được bao lâu, Tiên Nguyệt hẳn là liền muốn xuất quan a. Nhìn lấy ngay tại nghiêm túc tu luyện Lăng Tiên Nguyệt, Diệp Trường An nội tâm lẩm bẩm. Hắn không có quấy rầy Lăng Tiên Nguyệt, nhìn một chút Lăng Tiên Nguyệt tình huống liền biến mất ở trong đại điện. Lấy Lăng Tiên Nguyệt loại này phá cảnh tốc độ, không được bao lâu liền có thể xuất quan. Ngoại giới, điện chủ đại nhân, gặp Diệp Trường An theo Thái Sơ thần điện đi ra, Xích Dập liền vội vàng tiến lên hành lễ nói: được rồi, phu cận hẳn là cái kia Triệu Thiên Khung Thiên Tông đi, chúng ta đến đó đi loanh quanh." Diệp Trường An ra hiệu Xích Dập miễn lễ, cũng quyết định sau đó đi phụ cận Thiên Tông đi loanh quanh. Hắn còn nhớ rõ Triệu Thiên Khung lúc ấy khiêu chiến vũ trụ đạo bia, vừa bước vào đạo chủ cảnh cửu trọng liền tiến vào vũ trụ đạo bia trăm người đứng đầu, trực tiếp tại vũ trụ đạo bia trên lưu lại tên. Mặc dù Diệp Trường An không biết tại vũ trụ đạo bia lưu danh có cái gì lợi hại, cũng không thấy đến có thể có bao nhiêu lợi hại. Nhưng nhìn những người kia nhìn thấy Triệu Thiên Khung tiến vào 100 vị trí đầu phản ứng, chí ít có thể nói rõ Triệu Thiên Khung tại ngày này hàng vũ trụ hẳn là tính toán là một cái nhân vật. Cho nên quá nhàm chán hắn vẫn là quyết định đi Triệu Thiên Khung thế lực nhìn một chút. Đi cái kia Triệu Thiên Khung Thiên Tông sao? Tốt điện chủ đại nhân. Xích Dập đứng dậy đáp lại nói. Sau đó trực tiếp biến thành hỏa phượng mang theo Diệp Trường An hướng trời tông bay đi. Xích Dập có thể trong nháy mắt đến Thiên Tông bên trong, nhưng là hắn liền không làm như vậy. Bất động thanh sắc có thể không phải là phong cách của hắn. Hắn muốn cũng là tại tất cả mọi người trước mặt biểu hiện ra chính mình cường đại. Chương 295, không phải liền là chỉ là hỏa phượng sao? Chương 295, không phải liền là chỉ là hỏa phượng sao? Thiên Tông, làm Cửu Tiêu đạo vực duy nhất bá chủ thế lực, Thương Vũ chi vực thế lực tối cường một trong, Thiên Tông chỗ chiếm địa bàn tự nhiên là cực kỳ rộng lớn. Dạng này một cái cường đại tông môn, này môn bên trong trưởng lão số lượng cùng đệ tử số lượng đều là rất nhiều. Giờ phút này, Thiên Tông bên trong mỗi một nơi cơ hồ đều có đệ tử tại tu luyện, tỉ thí. Một mảnh an lành cảnh tượng. Trong hư không, điện chủ đại nhân, cái này Thiên Tông đệ tử cùng trưởng lão mặc dù cùng cái kia Triệu Thiên Khung một dạng đều rất yếu, nhưng là chỉ đặt ở Thương Vũ chi vực đến nhìn, cũng khá. Tùy ý nhìn sang Thiên Tông, Xích Dập liền đem Thiên Tông tình huống toàn bộ nắm giữ. Sau đó cung kính đối Diệp Trường An nói. Nghe thấy Xích Dập lời này, Diệp Trường An cảm thấy rất là thiếu đánh. Làm gì? Nhân ra một cái bản địa thế lực, ngươi còn muốn bắt bọn hắn với ai xóa a? Cũng không nhìn một chút cái này là cấp bậc gì thế giới, ngươi muốn bọn hắn mạnh đến mức nào? Được rồi, bọn hắn điểm ấy cảnh giới ngươi còn muốn trang một tay. Nhìn xem có gì vui địa phương. Diệp Trường An liếc một cái Xích Dập nói ra. Hắc hắc, được rồi điện chủ đại nhân. Xích Dập hơi có chút không tốt lắm ý tứ cười hắc hắc. Sau đó liền bắt đầu suy nghĩ Thiên Tông chỗ nào chơi vui hơn. Cùng lúc đó, bởi vì Xích Dập nên ngang sông đến Thiên Tông trên hư không, tất cả Thiên Tông đệ tử cùng trưởng lão đều chú ý tới hắn. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Thần thú sao? Nghĩ cái gì đâu? Thần thú cái nào là dễ dàng như vậy xuất hiện? Hẳn là một loại huyết mạch tương đối cao chờ loài chim yêu thú a. Cái này còn không phải thần thú. Ta nhìn hắn dài đến có điểm giống cổ tịch trên hỏa phượng a. Mà lại ta cảm giác hắn bị cổ tịch trên hỏa phượng còn muốn huyết gốc. Quả thật có chút giống, nhưng cũng không thể là hỏa phượng đi, dù sao hỏa phượng thế nhưng là chỉ tồn tại ở cổ tịch trên. Trông thấy Xích Dập Thiên Tông đệ tử đều tại hiếu kỳ lại khiếp sợ thảo luận. Không chỉ có là đệ tử đối với Xích Dập cảm thấy hiếu kỳ, Thiên Tông trưởng lão đồng dạng cũng là. Thiên Tông nghị sự đại điện bên trong, năm vị khí thế cường đại nam tử chính tập hợp một chỗ thảo luận trong hư không Xích Dập. Năm người này có lão giả cũng có trung niên nam nhân, chính là Thiên Tông năm vị trưởng lão đều là đạo chủ cảnh cường giả. Đại trưởng lão, cái này sẽ không phải thật sự là hỏa phượng a? Một vị trưởng lão nhìn về phía ở giữa nhất vị lão giả kia hỏi. Chỉ thấy đại trưởng lão cũng không quá chắc chắn, trong mắt mang theo chút chấn kinh, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, bất quá trừ hỏa phượng lại có thể là cái gì đây?" Đại trưởng lão, hỏa phượng không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Cái này hẳn không phải là hỏa phượng a?" Một tên trưởng lão mang trên mặt một chút mê mang cùng khốn hoặc nói. Nghe vậy, chỉ thấy lão giả một mặt thâm ý nói: "Hỏa phượng chưa hẳn chỉ tồn tại ở truyền thuyết, Thiên Tiêu thành tòa kia miếu thờ bên trong bích họa các ngươi đều nhìn qua. Bích họa trên hỏa phượng cùng tên nam tử thần bí kia hẳn là tồn tại, mà lại cái kia bích họa cùng miếu thờ trên tường lưu lại văn tự hẳn là tên nam tử thần bí kia cùng hỏa phượng lưu lại." Cũng đúng, cho rằng hỏa phượng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trưởng lão đều là có chút tin phục gật một cái. Không phải đại trưởng lão nhắc lên, bọn hắn đều nhanh quên Thiên Tiêu thành bích họa sự tình. Đại trưởng lão, bọn hắn giống như tại chúng ta Thiên Tông đi dạo đi lên, chúng ta có nên hay không nói cho tông chủ a? Một vị trung niên nam nhân nhìn về phía đại trưởng lão hỏi. Đương nhiên muốn nói cho tông chủ, ta vậy thì liên hệ tông chủ. Đại trưởng lão nói xong liền lấy ra một tấm lệnh bài. Cùng lúc đó, Cực Vũ Thiên, kiếm chỉ. Ngay tại nghiêm túc tu luyện Triệu Thiên Khung đột nhiên cảm giác được cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra. Sau một khắc, một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Thế nào? Đây là muốn làm gì? Còn không đợi Triệu Thiên Khung có hành động, một đạo hiếu kỳ thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Là ta tông môn trưởng lão có tin tức truyền cho ta. Nhìn trước mắt trong nháy mắt xuất hiện Tần Thất Chính gương mặt hiếu kỳ đánh giá lệnh bài trong tay của chính mình, Triệu Thiên Khung khẽ miệng giật một cái, đáp lại nói: "Tông môn trưởng lão, là chuyện gì a?" Nghe vậy, Tần Thất mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi hiếu kỳ hỏi: "Ta còn không có nhìn đây. Vậy ngươi mau nhìn a." "Ừm." Triệu Thiên Khung khẽ miệng lại là co lại: "Đây không phải ta tông môn sự tình sao? Làm sao ngươi thật giống như so ta còn gấp biết?" Có điều hắn cũng không nói gì, lên tiếng liền bắt đầu kiểm tra lệnh bài tin tức. Mà Tần Thất thì là vẻ mặt thành thật hiếu kỳ lại mong đợi nhìn chằm chằm Triệu Thiên Khung. "Ừm." Chỉ thấy Triệu Thiên Khung đột nhiên nhướng mày, trong mắt mang theo rõ ràng kinh ngạc cùng hiếu kỳ. "Thế nào? Ngươi thế nào vẻ mặt này a?" Gặp Triệu Thiên Khung đột nhiên vẻ mặt này, Tần Thất nội tâm liền càng hiếu kỳ. Nghe vậy, Triệu Thiên Khung trên mặt kinh ngạc còn chưa đánh tan, nhìn về phía Tần Thất, ngữ khí có chút mất tự nhiên nói: "Tông môn trưởng lão nói có một cái hỏa phượng xuất hiện tại chúng ta Thiên Tông." Đối với sự kiện này, Triệu Thiên Khung cũng không là không tin, hắn nhưng thật ra là tin tưởng hỏa phượng tồn tại. Dù sao Thiên Tiêu thành bích họa hắn là biết đến. Huống chi hiện tại có Thái Sơ Thần Điện xuất hiện, hắn hiểu thêm thế giới to lớn. Hỏa Phượng tồn tại cũng là rất hợp lý. Nhưng là hiện tại nói cho hắn biết có một cái Hỏa Phượng xuất hiện tại Thiên Tông, hắn vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Tin tưởng Hỏa Phượng tồn tại là một chuyện, trông thấy Hỏa Phượng lại là một chuyện khác. Hỏa Phượng tồn tại rất hợp lý, nhưng là Hỏa Phượng còn xuất hiện, vậy thì có điểm để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Ồ, không phải liền là một cái Hỏa Phượng sao? Ngươi làm gì cái biểu tình này a? Nghe thấy Triệu Thiên Khung lời nói, Tân Thất trên mặt hiếu kỳ cùng hào hứng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liền cái này, mong đợi nửa ngày, liền cái này a? Chỉ là một cái Hỏa Phượng mà thôi, còn tưởng rằng là cái gì kích thích sự tình đây. Đây chính là Hỏa Phượng a, ngươi đối Hỏa Phượng đều không có hứng thú sao? Gặp Tân Thất trong nháy mắt không có hứng thú, còn gương mặt không thèm để ý, Triệu Thiên Khung cũng có chút không hiểu lại kinh ngạc hỏi đây chính là Thương Vũ chi vực cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua Hỏa Phượng a. Ngươi thế mà không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ngươi đến cùng có hiểu hay không Hỏa Phượng xuất hiện ý vị như thế nào a? Như thế chuyện kinh thế hai tục, ngươi cái phản ứng này hợp lý sao? Không hứng thú, không phải liền là Hỏa Phượng sao? Ta thấy cũng nhiều, đừng nói Hỏa Phượng, thì liền so Hỏa Phượng lợi hại hơn ta đều gặp. Ta không ít thấy qua, ta còn cưới qua đây, mặc dù thực lực bọn hắn đều so ta yếu thắng, nhưng là ta vừa mở miệng, bọn hắn đều nghe lời của ta. Tân Thất ăn miệng kẹo que, một mặt lơ đễnh nói ra. Nàng là thật không cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Hỏa Phượng mà thôi, có cái gì tốt kinh ngạc. Nàng còn gặp qua Băng Hoàng đây. Thái Sơ Thần Điện Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng cùng lợi hại hơn thần thú có nhiều lắm. Nàng gặp qua không ít đâu. Thậm chí còn cưỡi lấy bọn hắn khắp nơi đi dạo qua. Tân Thất là gương mặt bình tĩnh, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Triệu Thiên Khung thì là đã chấn kinh lời nói đều có chút nói không lưu loát. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi gặp qua vô cùng, rất nhiều, còn có lợi hại hơn thần thú. Ngươi thậm chí còn cưỡi qua. Chương 296, đều do cái này vũ trụ đạo địa. Chương 296, đều do cái này vũ trụ đạo địa. Đúng vậy a, những thứ này thần thú chúng ta Thái Sơ Thần Điện nhiều nữa đây. Tân Thất ăn miệng kẹo que, một mặt tùy ý nói. Nghe thấy Tân Thất lần nữa xác nhận, Triệu Thiên Khung cả kinh không nói gì. Hô hấp đều nhanh quên đi đây chính là Thái Sơ Thần Điện à? Quả nhiên là khủng bố như vậy a. Ngươi tại sao không nói chuyện? Có Hỏa Phượng xuất hiện tại các ngươi Thiên Tông, vậy ngươi muốn trở về xem một chút sao? Gặp Triệu Thiên Khung không nói lời nào, Tần Thất Hiếu kỳ hỏi. Nàng vẫn rất hy vọng Triệu Thiên Khung có thể trở về một chuyến Thiên Tông, dạng này nàng cũng có thể đi cùng chơi. Một mực tại cái này kiếm chỉ đợi thật sự là quá nhàm chán. A. Khu khu. Có Hỏa Phượng xuất hiện tại Thiên Tông, ta đương nhiên muốn về đi xem một cái. Bị Tần Thất như thế một hô, Triệu Thiên Khung lấy lại tinh thần. Hắn một bên thu hồi lệnh bài trong tay, một bên cùng Tần Thất nói ra. Có Hỏa Phượng xuất hiện tại Thiên Tông, hắn đương nhiên phải trở về xem một chút đây chính là Hỏa Phượng a, mặc dù Tần Thất không xem ra gì, nhưng là hắn nhưng là chưa từng thấy qua a, đừng nói là xuất hiện ở thế lực của hắn, mặc kệ là xuất hiện ở Thương Vũ chi vực bất kỳ một cái nào hắn có thể tiến về địa phương, hắn đều phải đi xem một chút cái này chưa từng thấy qua thần thú. Tốt lắm tốt lắm, rốt cuộc không cần tiếp tục đợi ở chỗ này. Các ngươi Thiên Tông chơi vui sao? Phong cảnh thế nào? Đồ vật ăn ngon không? Nghe thấy Triệu Thiên Khung lời nói, Tần Thất nhất thời trên mặt vui vẻ. Nghe vậy, Triệu Thiên Khung khẽ miệng giật một cái. Ngươi thế nào quan tâm là những ngày a? Hỏi một chút chúng ta Thiên Tông thực lực thế nào, mạnh không mạnh loại hình vấn đề cũng được a. Bất quá những ý nghĩ này Triệu Thiên Khung vẫn là không có ngay trước Tần Thất mặt nói ra, mà chính là hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Tần Thất. Ngươi cũng muốn đi sao? Ngươi không phải đối Hỏa Phượng không có hứng thú sao? Ta đương nhiên muốn đi, Thiên Tông ta còn chưa có đi qua đây, vừa vặn đi xem một chút thế lực của ngươi thế nào. Tần Thất một bộ đương nhiên dáng vẻ nói ra. Được thôi. Thấy thế, Triệu Thiên Khung cũng không ngăn trở. Tần Thất muốn đến thì đến a, chính mình còn theo Tần Thất cái này cần đến hai cái kẹo que. Lễ này thế nhưng là rất nặng. Nếu không phải cùng Thái Sơ Thần Điện so ra, hắn Thiên Tông quá kém, không phải vậy không cần Tần Thất sách, hắn đều sẽ mời Tần Thất tiến về làm khách. Thần cô nương, ngươi là cùng đi với ta vẫn là? Nghĩ đến Tần Thất cái kia thần kỳ truyền tống môn, Triệu Thiên Khung không khỏi hỏi. Ngươi trực tiếp theo ta cùng đi chứ? Tần Thất vừa nói, một cái cửa không gian truyền tống liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Thấy thế, Triệu Thiên Khung đầu tiên là sửng sở, sau đó chính là cười một tiếng. Vậy làm phiền Tần cô nương, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Tần Thất mới lười nhắc cùng Triệu Thiên Khung nói nhiều như vậy, trực tiếp thúc giục nói. Nghe vậy, Triệu Thiên Khung cũng không làm phiền, trực tiếp đi theo Tần Thất sau lưng hướng cửa không gian truyền tống đi đến. Chờ một chút. Ngay tại hai người sắp tiến vào cửa không gian truyền tống lúc, Tần Thất đột nhiên dừng bước nói ra. Ừm. Thế nào? Tần Thất đột nhiên đình chỉ bước chân, cái này khiến cùng ở sau lưng nàng Triệu Thiên Khung kém chút đụng ở trên người nàng. Được rồi. Chỉ thấy Tần Thất trên thân quang mang lóe lên, trước đó thân mang màu hồng phấn váy công chúa đáng yêu tóc búi thiếu nữ đã biến thành một vị thiếu niên tuấn tú. Ngươi đây là? Nhìn trước mắt Tần Thất đột nhiên cả như thế vừa ra, Triệu Thiên Khung gương mặt mê hoặc. Ta cũng không muốn để cho người khác trông thấy ta bản thân dáng vẻ. Tần Thất trực tiếp giải thích nói. Nghe thấy Tần Thất giải thích, Triệu Thiên Khung càng thêm không hiểu. Không cho người khác nhìn bản thân ngươi dáng vẻ, cái kia không đều là mang mạng che mặt loại hình đồ vật sao? Ngươi cái này trực tiếp đem chính mình biến thành nam tử bộ dáng có phải hay không quá bất hợp lý một chút? Đương nhiên Triệu Thiên Khung cũng sẽ không nói, dù sao lựa chọn như thế nào phương thức là Tần Thất tự do. Nàng ưa thích liền tốt. Bất quá Triệu Thiên Khung vẫn có chút không hiểu. Đã ngươi không nghĩ cho người khác trông thấy ngươi hình dáng, vậy tại sao hiện tại mới đổi thành như vậy chứ? Ngươi trước có thể vẫn luôn là hình dáng. Theo hắn cùng Tần Thất lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, Tần Thất liền vẫn luôn là lấy bộ mặt thật sự bày ra. Nghe thấy Triệu Thiên Khung lời nói, Tần Thất hơi có chút không tốt làm ý tứ. Khu khu. Cái này sao, ngươi cùng bọn hắn còn là không giống nhau. Không giống nhau. Chỗ nào không đồng dạng? Triệu Thiên Khung hiếu kỳ lại không hiểu hỏi. Gặp Triệu Thiên Khung thế mà còn đổi hỏi, Tần Thất trực tiếp quay người đối mặt hắn, mang trên mặt thần bí nụ cười. muốn biết chỗ nào không giống nhau. Ngươi bây giờ có thể còn không thể biết, chờ ngươi trở nên mạnh mẽ, ta liền nói cho ngươi. Nghe vậy, Triệu Thiên Cung nhất thời một ngộng. Còn muốn chờ ta trở nên mạnh mẽ mới có thể nói. Không sai, cho nên trước đừng quản cái này, chúng ta nhanh đi Thiên Tông a. Tân Thất lần nữa thúc giục nói, trực tiếp liền muốn lôi kéo Triệu Thiên Cung vào nhập cửa không gian truyền tống. Kỳ thật ta cảm thấy có chuyện có thể nhắc nhở một chút ngươi. Gặp Tân Thất như vậy vội vã vào nhập cửa không gian truyền tống, Triệu Thiên Cung đột nhiên nói ra. Ngươi thế nào như thế dạy vò khốn khổ đâu? Chuyện gì a? Này, kỳ thật ngươi không cần thiết dùng cái dạng này bày ra. Dù sao toàn bộ Thương Vũ chi vực toàn bộ sinh linh đều nhìn qua ngươi chân thực bộ dáng. Triệu Thiên Cung trong giọng nói hơi có chút thận trọng nói. Nói xong câu đó, hắn liền trầm mặc. Bởi vì Tần Thất trầm mặc. Nhìn lấy Tần Thất cái kia chấn kinh lại khó có thể tin ánh mắt, đã không tự giác nắm chặt nắm đấm, Triệu Thiên Cung đột nhiên có chút khẩn trương. Hắn vừa mới có phải hay không nên nói cho Tần Thất chuyện này. Ngươi nói cái gì? Ta cái gì thời điểm bị Thương Vũ chi vực toàn bộ sinh linh nhìn thấy? Ngây ngẩn cả người một hồi, Tần Thất nhìn về phía Triệu Thiên Cung liền vội vàng hỏi. Cũng là tại Vũ trụ đạo bia thời điểm, Vũ trụ đạo bia là toàn bộ sinh linh đều có thể dùng thần thức kết nối. Mặc kệ ở vào Thương Vũ chi vực vị trí nào, đều có thể thông qua thần thức kết nối vũ trụ đạo bia trông thấy vũ trụ đạo bia tình huống. Lúc ấy ngươi cũng tại vũ trụ đạo bia phụ cận, cho nên toàn bộ sinh linh đều có thể thông qua phương thức như vậy trông thấy ngươi. Triệu Thiên Cung một bên giải thích, một bên thận trọng quan sát Tần Thất biểu lộ. Ngươi làm sao không nói sớm a? Xác định sau chuyện này, Tần Thất nhất thời nhịn không được. Ngậy, ta cũng không biết ngươi có ý tưởng này a. Nghe vậy, Tần Thất nhất thời cảm thấy có chút vô lực cùng sinh không thể luyến đây coi là làm sao chuyện này sao? Chính mình kiên trì nguyên tắc cứ như vậy bị đánh vỡ. Muốn nổi giận còn tìm không thấy nổi giận đối tượng. Dù sao việc này cũng xác thực trách không được bất luận kẻ nào. Không đúng, đều do cái này vũ trụ đạo địa. Đột nhiên, Tần Thất tìm được có nổi đối tượng. Nàng không sai, Triệu Thiên Cung cũng không sai, Thương Vũ chi vực tất cả sinh linh đều không có sai. Sai cũng là cái này vũ trụ đạo địa. Ta muốn đi đem cái này vũ trụ đạo địa tiêu diệt. Nghĩ đến nơi này, Tần Thất là càng nghĩ càng giận, trực tiếp một mặt tức giận lại mở ra một cái cửa không gian truyền tống. Gặp Tần Thất liền muốn đi vào tiến về vũ trụ đạo địa cửa không gian truyền tống, Triệu Thiên Cung nhất thời giật mình, vội vàng ngăn lại nàng. Tần cô nương, cái này vũ trụ đạo địa ngươi cũng đừng cứ như vậy diệt ta. Chương 297, tiểu ma đầu tới. Chương 297, tiểu ma đầu tới. Tần cô nương, cái này vũ trụ đạo địa ngươi cũng đừng cứ như vậy diệt ta. Gặp Tần Thất một mặt khí thế hung hăng bộ dáng, cái này khiến Triệu Thiên Khung trong lòng căng thẳng, vội vàng khuyên can nói. Nói đùa cái gì, cái này vũ trụ đạo địa đối bọn hắn tới nói thế nhưng là rất trọng yếu đó a, làm Thương Vũ chi vực đứng đầu cực giả, khiêu chiến vũ trụ đạo địa thậm chí là ở phía trên lưu lại tên của mình, vậy cũng là chí cao vinh diệu a, đương nhiên không thể để cho Tần Thất cứ như vậy đem vũ trụ đạo địa diệt đến mức Tần Thất phải chăng có năng lực làm đến điểm này. Triệu Thiên Cung không hề nghĩ ngợi qua vấn đề này. Hắn chỉ cảm thấy lấy Thái Sơ thần điện thực lực, làm đến điểm này cũng không phải cái gì không thể nào. Thì liên Tần Thất trên thân những cái kia thần bí bảo vật, có lẽ đều có thể làm đến. Gặp Triệu Thiên Cung phản ứng như thế, Tần Thất cũng là dần dần bình tĩnh lại. Không phải liền là một cái vũ trụ đạo địa sao? Đối với Triệu Thiên Cung 10 phần xem trọng vũ trụ đạo địa, Tần Thất thì là vẻ mặt khinh thường. Một cái vũ trụ đạo địa mà thôi. Thấy thế, Triệu Thiên Cung cười khổ lắc đầu. Tần cô nương, cái này vũ trụ đạo địa trong mắt người tự nhiên là không có gì. Nhưng là đối với chúng ta Thương Vũ chi vực người mà nói, đây chính là đại biểu cho vinh dự. Thương Vũ chi vực mỗi một vị cường giả đều vô cùng chờ mong có thể lưu danh vũ trụ đạo địa. Được rồi, ta không động cái này vũ trụ đạo địa tốt đi. Chúng ta nhanh đi Thiên Tông a. Triệu Thiên Cung như thế bảo bối cái này vũ trụ đạo địa, Tần Thất cũng là bỏ đi trước đó suy nghĩ. Nói xong cũng biến trở về chính mình dáng vẻ vốn có. Hướng lấy trước mắt cửa không gian truyền tống đi vào, đã toàn bộ Thương Vũ chi vực sinh linh đều thông qua vũ trụ đạo địa nhìn thấy chính mình diện mạo như cũ, cái kia nàng cũng không lại giống trước đó như vậy biến hóa dung mạo xuất hiện tại trước mặt người khác. Có điều nàng nội tâm vẫn có chút sinh khí, thậm chí nàng chính mình cũng không biết là tại tức giận ai đây. Nhìn lấy Tần Thất nện bước tức giận tốc độ đi vào cửa không gian truyền tống, Triệu Thiên Khung nội tâm thở dài một hơi, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ dị dạng lắc đầu cười một tiếng. Trước mắt cái này xem ra giống tiểu hài tử đồng dạng thiếu nữ, còn thật thú vị. Cùng hắn thấy qua chỗ có thân phận tôn quý người hoàn toàn bất đồng. Trọng yếu nhất chính là, hắn theo Tần Thất trên thân cảm nhận được một loại từ nơi sâu xa dị dạng cảm giác, đối với cái này dị dạng cảm giác, Triệu Thiên Khung chính mình cũng nói không rõ ràng. Thiên Tông, một ngôi đại điện bên trong. Đại trưởng lão, tông chủ hắn nói như thế nào? Một vị trưởng lão nhìn về phía tay cầm lệnh bài đại trưởng lão thỉnh hỏi. Chỉ thấy đại trưởng lão lắc đầu, tông chủ không nói gì. Cái gì? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi ra ngoài cùng cái kia Hỏa Phượng chào hỏi sao? Đúng a, tông chủ không tại, đại trưởng lão ngài cầm cái chủ ý a. Cái này muốn thật sự là Hỏa Phượng đi tới chúng ta Thiên Tông, chúng ta cũng không thể mặt đều không lộ a. Không sai, vạn nhất đối phương bởi vì chúng ta thái độ không tốt, lễ nghĩa không chu toàn mà tức giận, chúng ta có thể chống đỡ không được ra. Cái kia Hỏa Phượng khí tức quả thực là sâu không lường được, ta hoàn toàn nhìn không thấu mảy may, cảm giác so tông chủ còn mạnh hơn. Nghe thấy đại trưởng lão nói lời, còn lại mấy vị trưởng lão đều có chút không biết làm sao. Không có cách, xích dập khí tức trên thân thật sự là sâu không lường được, bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Cái này khiến một đám Thiên Tông trưởng lão đều sợ khách quỷ đến, lười biếng đối phương. Nhưng bọn hắn lại không quyết định chắc chắn được. Được, tông chủ khả năng có chuyện quan trọng, chúng ta đi gặp một lần cái này Hỏa Phượng. Nghe còn lại trưởng lão lời nói, đại trưởng lão trầm tư một lát nói ra. Hiện tại tông chủ không tại cái này, hắn thân là đại trưởng lão, tự nhiên muốn đứng ra quyết định. Mặc dù không dám xác định xích dập đến cùng phải hay không Hỏa Phượng, nhưng là có thể xác định là đối phương nhất định thật không đơn giản. Mặc kệ là huyết mạch vẫn là thực lực, cái này đều không tha cho bọn họ chậm trễ. Nói xong, hắn liền đi đầu xuất hiện ở hư không bên trong. Nhìn về phía trước cách đó không xa trong hư không, một cái hỏa chim thần màu đỏ chính chở một vị nam tử trên không trung bay lượn, tựa hồ là đang xem xét thiên tông, mấy vị trưởng lão hô hấp đều mất tự nhiên. Hiện tại thêm gần khoảng cách nhìn lấy Xích Dập, mấy người tâm thần đại chấn. Bất luận là Xích Dập khí thế vẫn là cảm giác các bách, đều để bọn hắn nội tâm cảm thấy rất là chấn động. Bởi vì lực chú ý của mọi người đều đặt ở Xích Dập trên thân, lấy về phần bọn hắn không có thấy rõ ràng Diệp Trường An mặt, chỉ cảm giác được Xích Dập trên lưng Diệp Trường An là đạo tôn cảnh. Ừm. Đại trưởng lão, đó là cái gì? Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một điểm biến động. Một cái thần bí môn hộ đột nhiên trong hư không xuất hiện. Trông thấy tình cảnh này, mấy vị trưởng lão đều là sửng sở, nội tâm không chỉ có là hiếu kỳ, cũng là mười phần cảnh giác. Cách đó không xa trong hư không, Xích Dập chính trở Diệp Trường An tại Du Lãm lấy Thiên Tông, tìm kiếm chơi vui địa phương đột nhiên, Xích Dập lông mày nhíu lại, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt bên trong có một vẻ mịt mờ vẻ sợ hãi. Điện chủ đại nhân, tiểu ma đầu đến rồi. Tiểu ma đầu. Theo Xích Dập ánh mắt, Diệp Trường An cũng là chú ý tới trong hư không xuất hiện môn hộ đối với Xích Dập nói tiểu ma đầu, Diệp Trường An mười phần hiếu kỳ. Dạng gì tồn tại có thể bị Xích Dập xưng là tiểu ma đầu? Mặc dù Xích Dập không tính là mạnh cỡ nào, nhưng là thực lực của hắn cũng không yếu. Cho nên đối với cái này Diệp Trường An rất là hiếu kỳ. Thế nhưng là làm hắn cảm giác được môn hộ truyền đến khí tức lúc, Diệp Trường An nhất thời mặt mũi tràn đầy mê vẻ nghi hoặc. Này khí tức cũng không mạnh a. Liên cái này cũng gọi tiểu ma đầu. Các loại, có một đạo khí tức tựa hồ có chút quen thuộc. Sau một khắc, hai bóng người theo cửa không gian truyền tống đi ra. Trông thấy đi tại phía trước cái kia đạo đáng yêu thân ảnh, Diệp Trường An sắc mặt hơi có chút quái dị. Tiểu thất, nàng sao lại tới đây? Đằng sau đây không phải là Triệu Thiên Cung sao? Hai người bọn họ làm sao cùng một chỗ? Tiểu thất sẽ không phải bị Triệu Thiên Cung lừa gạt đi đi. Nhìn lấy Tần Thất mang theo Triệu Thiên Cung theo cửa không gian truyền tống đi ra, Diệp Trường An một mặt hiếu kỳ lại quái dị, đồng thời hắn tựa hồ cũng minh bạch Xích Dập nói tiểu ma đầu là ai. Không thể nào nói là Triệu Thiên Cung, vậy cũng chỉ có thể là Tần Thất. Diệp Trường An lại nhìn sang Xích Dập, đối phương nhìn Tần Thất ánh mắt chứng minh Diệp Trường An đoán được không sai. Liếc trộm, ánh mắt né tránh, còn mang theo rõ ràng bối rối chi sắc. Khá lắm, ngươi đây là bị Tần Thất cho thế nào? Nhất là làm Tần Thất cũng nhìn về phía Diệp Trường An bên này lúc, Xích Dập trên mặt bối rối càng thêm hơn. Theo truyền thống môn bên trong đi ra, Tần Thất trông thấy Diệp Trường An cùng Xích Dập, nhất thời trên mặt vui vẻ, không có để ý sau lưng Triệu Thiên Cung, đi thẳng tới Diệp Trường An trước mặt, ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn gặp Xích Dập thần sắc hốt hoảng, Tần Thất mỉm cười, nhìn về phía Diệp Trường An cung kính hành lễ, Tần Thất gặp qua địa chủ. Đứng lên đi, tiểu thất, ngươi làm sao lại tới nơi này? Ra hiệu Tần Thất sau khi đứng dậy, Diệp Trường An hiếu kỳ hỏi. Địa chủ, ta vốn là cùng Triệu Thiên Cung cùng một chỗ tu luyện, hắn nói Thiên Tông xuất hiện một cái hỏa phượng muốn đến xem, ta liền cùng hắn cùng đi. Đối mặt điện chủ Diệp Trường An, Tần Thất không chút nào giấu giếm, dưới cái nhìn của nàng những này cũng không có gì không thể nói. Nhìn lấy Tần Thất liền trực tiếp như vậy nói ra, Diệp Trường An khỏe miệng giật một cái. Ngươi lời nói này rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm đấy a, là ta nghĩ ý tứ kia sao? Chương 298, Triệu Thiên Cung, cố gắng tu luyện đi. Chương 298, Triệu Thiên Cung, cố gắng tu luyện đi. Tiểu thất, ngươi cùng Triệu Thiên Cung là tình huống gì? Diệp Trường An ánh mắt có điểm quái dị hiếu kỳ hỏi. A, điện chủ, ta cùng hắn cũng không có quan hệ gì, liền hắn có thể theo ta có quan hệ gì? Nghe Diệp Trường An lời nói, nhìn lấy Diệp Trường An ánh mắt, Tần Thất nhất thời mặt hơi đỏ lên, vội vàng giải thích. Nghe vậy, Diệp Trường An lắc đầu cười một tiếng. Theo sau tiếp tục hiếu kỳ hỏi, vậy sao ngươi sẽ đi cùng với hắn? Điện chủ, nhưng thật ra là ta tại Đại sư Minh Quy Tiên Kính thấy được. Gặp Diệp Trường An tiếp tục hỏi, Tần Thất cũng là đem đầu đuôi sự tình tất cả đều nói cho Diệp Trường An. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Tần Thất lời nói, Diệp Trường An gật một cái, trên mặt hơi hơi mang theo vẻ suy tư. Đúng à, chính là như vậy, điện chủ ngài có thể không nên hiểu lầm điện chủ, không nghĩ tới Triệu Thiên Khung nói Hỏa Phượng là ngài mang theo tiểu hỏa tới a. Tần Thất vội vàng gật một cái, sau đó nói sang chuyện khác. Nói xong, nàng còn một mặt vui vẻ nhìn ánh mắt trốn tránh, không nói một lời Xích Dập một chút. Cái này xem xét, nhường Xích Dập toàn thân khẽ run rẩy. Tiểu hỏa, đây là ngươi cho Xích Dập lấy tên. Nghe thấy Tần Thất đối Xích Dập xưng hô, Diệp Trường An lúc này sửng sở. Lại nghĩ tới Xích Dập trông thấy Tần Thất phản ứng cùng xưng hô Tần Thất vì tiểu ma đầu, nhất thời minh bạch cái gì. Nội tâm nhịn không được có chút muốn cười. Xem ra Xích Dập tại Thái Sơ Thần Điện chịu không ít Tần Thất khi dễ, đối với Xích Dập cùng Tần Thất ở giữa sự tình, Diệp Trường An cũng không tính hỏi nhiều. Tiểu thất, ngươi muốn về Thái Sơ Thần Điện sao? Ta cùng Xích Dập chuẩn bị đi. Cái này Thiên Tông cũng không có gì chơi vui địa phương. Điện chủ, ta còn không đội mà về Thái Sơ Thần Điện. Gặp Diệp Trường An hỏi từ bản thân muốn hay không trở về, Tần Thất hơi có chút ngượng ngùng đáp lại. Được, Xích Dập, chúng ta. Thiên Tông Tông chủ Triệu Thiên Cung, gặp qua điện chủ, Hỏa Phượng tiền bối. Thiên Tông đại trưởng Lao Lý Hằng, gặp qua điện chủ, Hỏa Phượng tiền bối. Tần Thất đã hiện tại không có ý định về Thái Sơ Thần Điện, Diệp Trường An liền chuẩn bị gọi Xích Dập tiến về phía dưới một chỗ. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Triệu Thiên Cung mang theo mấy vị trưởng lão đi tới trước mặt mình hành lễ. Đứng lên đi, các ngươi có chuyện gì? Diệp Trường An ra hiệu mấy người đứng dậy, hỏi. Nghe vậy, Triệu Thiên Cung bọn người sững sờ. Cái gì? Ngươi hỏi chúng ta có chuyện gì? Là các ngươi đến chúng ta Thiên Tông, không nên là chúng ta hỏi ngươi sao? Điện chủ, Hỏa Phượng tiền bối, chúng ta không có chuyện gì, ngài hai vị tiền bối đi tới chúng ta Thiên Tông có thể là có chuyện bàn giao. Triệu Thiên Cung cung kính khách khí mà hỏi đối với Diệp Trường An, hắn cảm giác được là đạo tôn cảnh tu vi. Nhưng là hắn cũng không cho rằng đây thật là Diệp Trường An tu vi thật sự đường đường Thái Sơ Thần Điện điện chủ, làm sao có thể sẽ là cảnh giới này đâu? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Thái Sơ Thần Điện điện chủ nhất định là mạnh đáng sợ. Cho nên tại Triệu Thiên Cung xem ra, Diệp Trường An nhất định là cảnh giới viễn siêu tại hắn, xưng hô tự nhiên là tiền bối. Nghe vậy, Diệp Trường An ngữ khí bình thản nói, không có việc gì, ta chính là tùy tiện đi loanh quanh, các ngươi Thiên Tông phong cảnh cũng không tệ lắm. Nói xong, Diệp Trường An liền chuẩn bị gọi Xích Dập khởi hành, lời nói còn chưa nói ra miệng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại trong mắt chứa thâm ý nhìn về phía Triệu Thiên Khung cười nói, Triệu Thiên Khung, cố gắng tu luyện a. Xích Dập, chúng ta đi phía dưới một chỗ. Được rồi, điện chủ đại nhân. Nghe thấy Diệp Trường An lời nói, Xích Dập nội tâm giống như thở dài một hơi, trong giọng nói lộ ra rõ ràng hưng phấn cùng không kịp chờ đợi. Sau đó lập tức mang theo Diệp Trường An biến mất tại Tần Thất cùng Triệu Thiên Khung chờ người trước mặt. Tại chỗ, nhớ tới Diệp Trường An sau cùng đối Triệu Thiên Khung nói lời, Tần Thất thần sắc có chút không được tự nhiên. Nàng biết Diệp Trường An là bởi vì Khuy Thiên Kính mới nói câu nói này. Nhớ tới Khuy Thiên Kính nhìn thấy một màn kia, Tần Thất nội tâm rất là phức tạp. Triệu Thiên Khung cùng mấy vị trưởng lão thì là có chút ngộng. Vì cái gì Diệp Trường An sẽ nói với hắn cố gắng tu luyện? Cái này khiến Triệu Thiên Khung rất không hiểu. Thần cô nương, mặt của ngươi đây là? Trông thấy một bên Tần Thất thần sắc có chút không đúng, Triệu Thiên Khung hiếu kỳ hỏi. A, khu khu, ta không có việc gì, cái này đều đến ngươi Thiên Tông, ngươi không được mang ta thật tốt đi loanh quanh sao? Nghe thấy Triệu Thiên Khung đột nhiên hỏi lên như vậy, Tần Thất nhất thời lấy lại tinh thần. Sau đó lập tức nói sang chuyện khác. Tốt, vậy ta liền mang ngươi tại Thiên Tông đi một vòng. Nghe vậy, Triệu Thiên Khung cười một tiếng. Tần Thất đối với hắn mà nói thế nhưng là khách quý, mình đương nhiên muốn dẫn đối phương thật tốt đi một vòng Thiên Tông. Nói xong, Triệu Thiên Khung liền dẫn Tần Thất biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy hai người cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, mấy vị trưởng lão nhất thời một mặt hoảng hốt cùng hiếu kỳ. Đại trưởng lão, tông chủ bọn hắn đây là? Một vị trưởng lão tò mò hỏi. Khụ khụ, ta làm sao biết? Tông chủ sự tình vẫn là ít đàm luận tương đối tốt. Đại trưởng lão bản nhất mặt thần sắc kinh ngạc trong nháy mắt biến đến nghiêm chỉnh lại. Nói xong cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Còn lại mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiếu kỳ rất rõ ràng nhất đối với Triệu Thiên Khung cùng Tần Thất tình huống, bọn hắn đặc biệt muốn biết. Dù sao cái này cùng bọn hắn nhận biết tông chủ khác nhau quá lớn. Lấy bọn hắn tông chủ trước đó tính tình, đừng nói mang một cái nho nhỏ khác phái tu sĩ đi dạo Thiên Tông, thì liền nói hơn hai câu lời nói đều là không thể nào. Sẽ không phải bởi vì vị này là Thái Sơ Thần Điện người, cho nên tông chủ hắn mới như vậy à? Một vị trưởng lão một mặt suy tư nói. Vẫn là đừng thảo luận tông chủ sự tình, bất quá ta cảm thấy ngươi nói cũng có khả năng. Khoảng cách Thiên Tông cách đó không xa một chỗ trong hư không. Điện chủ đại nhân, chúng ta đi đâu a? Xích Dập một mặt vui sướng mà hỏi thăm. Chuẩn bị trở về cấm viện, thời gian không sai biệt lắm. Diệp Trường An cũng không định lại đi chỗ nào đi dạo. Chuyến này tại Thương Vũ chi vực chuyển thời gian cũng không ít. Chủ yếu hơn chính là, Lăng Tiên Nguyệt lại không lâu nữa hẳn là muốn xuất quan. Được rồi điện chủ đại nhân. Hệ thống, tiểu thất nói Khuy Thiên Kính nhìn đến hình ảnh là chuyện gì xảy ra? Xích Dập hướng về cấm viện phương hướng bay đi, Diệp Trường An thì là tại nội tâm hướng hệ thống hỏi nghi ngờ của mình ký chủ, Tần Thất tại Khuy Thiên Kính nhìn đến sự tình còn rất xa. Ý của ngươi là, Khuy Thiên Kính bên trong hình ảnh đến lúc đó xác thực sẽ phát sinh. Nghe thấy hệ thống, Diệp Trường An tiếp tục hỏi đây chính là Khuy Thiên Kính nhìn thấy tương lai, là tất nhiên sẽ phát sinh Khuy Thiên Kính thế nhưng là Hồng Mông đạo giới phía trên tồn tại, là rất lợi hại bảo vật, không phải những cái kia bị gọi thần khí phế liệu có thể so sánh. Ta đương nhiên biết Khuy Thiên Kính lợi hại, đây chính là ta Thái Sơ Thần Điện bảo vật, có thể không lợi hại sao? Nghe thấy hệ thống nói Khuy Thiên Kính lợi hại, Diệp Trường An cũng là hào không biết điều đáp lại. Thế nhưng là tiểu thất vì sao lại cần Triệu Thiên Khung liệu mình cứu giúp đâu? Cái này không cần phải a. Lấy Thái Sơ Thần Điện thực lực, tiểu thất cái nào cần người khác tới cứu a. Chương 299, Khương Vô Nhai về Hồng Mông đạo giới. Chương 299, Khương Vô Nhai về Hồng Mông đạo giới. Tiểu thất làm sao lại cần Triệu Thiên Khung tới cứu đâu? Diệp Trường An không hiểu hỏi. Lấy Thái Sơ Thần Điện thực lực, Tần Thất gặp phải cần bị Triệu Thiên Khung tới cứu tình huống thật sự là nhường hắn không tưởng tượng nổi ký chủ, sự kiện này liên quan đến Tần Thất lựa chọn của mình, cũng không phải là Thái Sơ Thần Điện không thể bảo hộ nàng. Hệ thống đáp lại nói, tiểu thất lựa chọn của mình. Nghe vậy, Diệp Trường An cái này mới phát giác được hợp lý lên, một mặt suy tư lẩm bẩm. Hệ thống, ngươi liền không thể nói chi tiết một chút. Sau đó, Diệp Trường An lại tiếp tục hiếu kỳ hỏi ký chủ đến lúc đó liền biết. Diệp Trường An. Gặp hệ thống không nói, Diệp Trường An nhịn không được nội tâm trận nhìn hệ thống một chút. Có điều hắn cũng không có ý định tiếp tục hỏi. Không nói thì không nói đi, dù sao việc này tại Thái Sơ Thần Điện trong khống chế, cái kia liền không có sự tình. Thái Sơ Thần Điện dị không gian. Một tòa rộng rãi đại điện bên trong đạo nhất ngay tại quanh chân tu luyện đúng lúc này, một đạo truyền âm đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn. Thấy thế, đạo nhất chậm rãi mở hai mắt ra. Sư muội, tới liền vào đi. Đạo nhất vừa dứt lời, một vị thân mang xanh trắng xen lẫn váy dài mỹ lệ nữ tử ra hiện ở trước mặt của hắn. Chính là Thái Sơ Thần Điện vị thứ hai đệ tử, Liễu Nhị. Đại sư huynh, Hồng Mông đạo giới có mấy tên lại bắt đầu nhảy đi. Chúng ta muốn hay không ra tay đem bọn hắn trước giải quyết? Dù sao việc này cũng cùng phu nhân có quan hệ. Còn không đợi đạo nhất mở miệng nói chuyện, Liễu Nhị môi son khẽ mở, cho thấy ý đồ đến. Chỉ thấy đạo nhất cười lắc đầu, sư muội, sự kiện này không cần chúng ta nhúng tay, điện chủ không nói gì thêm, cái kia chính là muốn cho phu nhân đến giải quyết. Thế nhưng là đại sư huynh, mấy tên kia đoán chừng sẽ không ổn định, ngươi biết bọn hắn sẽ làm cái gì? Nghe vậy, Liễu Nhị nhíu mày, trên mặt có rõ ràng xoắn xuýt chi sắc. Biết được Liễu Nhị lo lắng sự tình, đạo nhất mặt cười bên trong mang theo thâm ý. Cái này không cần lo lắng, bọn hắn không tạo nổi sóng gió gì. Hồng Mông đạo giới sự tình tự nhiên sẽ có người xuất thủ giải quyết. Cũng đúng, sư huynh, vậy ta liền đi về trước. Liễu Nhị lông mày giãn ra, khẽ cười nói, "Ừm, ngươi cũng cố gắng tu luyện đi, nhanh chóng phóng ra một bước kia." Đạo nhất gật một cái. Liễu Nhị mỉm cười lên tiếng, sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Huyền Hoàng cổ giới, thần mục đạo chuẩn bị cảnh bên trong. Diệp Hân Nhiên bọn người vẫn tại nghiêm túc tu luyện lấy. Lý Vô Tầm cũng đồng dạng còn đang bế quan bên trong. Giờ phút này, Lý Vô Tầm bế quan ngoài độc phủ. Một vị lão giả đột nhiên từ trong hư không đi ra. Người tới chính là Lý Tâm Đạo. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai tại Thiên Cơ một đạo trên tạo nghệ nhất định sẽ vượt xa qua ta. Bất quá nếu muốn đi theo tại Thái Sơ Thần Điện vị kia thiếu điện chủ, chưa hẳn đơn giản a. Nhìn lấy trong động phủ ngay tại nghiêm túc tu luyện Lý Vô Tầm, Lý Tâm Đạo lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn rất xem trọng Lý Vô Tầm, thậm chí có thể nói Lý Vô Tầm là hắn gặp qua Thiên Cơ một đạo thiên phú cao nhất người. So với hắn còn cao hơn rất nhiều. Nhưng là Thái Sơ Thần Điện tòa này thần bí quái vật khổng lồ càng làm cho hắn cảm thấy xa không thể chạm. Dù cho Lý Vô Tầm có thiên phú như vậy, có thể là thật có thể bị Thái Sơ Thần Điện để ý sao? Lý Tâm Đạo bên trong lòng cảm thấy khả năng này không lớn. Bất quá bất kể như thế nào, vi sư đều tin tưởng ngươi tương lai nhất định sẽ rất xuất sắc. Sau đó, nhìn lấy tu luyện bên trong Lý Vô Tầm, Lý Tâm Đạo trong mắt lóe ra quan mang, tiếp tục lẩm bẩm. Mặc kệ Thái Sơ Thần Điện sẽ không tiếp nhận Lý Vô Tầm, Lý Tâm Đạo đều rất xem trọng Lý Vô Tầm tại Thiên Cơ một đạo thiên phú. Hắn tin tưởng, Lý Vô Tầm nhất định sẽ có rất cao thâm tạo nghệ. Tương lai, Lý Vô Tầm cũng nhất định sẽ bước vào trong truyền thuyết đạo giới, trở thành nhường hắn đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Hắn đương nhiên sẽ rất xuất sắc. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Lời này vừa nói ra, Lý Tâm Đạo nhất thời đồng tử co rụt lại, cả người đều cảnh giác lên. Lấy thực lực của hắn, thế mà còn có thể khiến người ta không có chút nào phát giác được xuất hiện tại hắn bên người. Cái kia thực lực của đối phương đến mạnh cỡ nào? Đồng thời, hắn còn cảm thấy đạo thanh âm này ở nơi nào nghe qua. Thực lực cường đại như vậy, giống như đã từng quen biết thanh âm. Lý Tâm Đạo trong nháy mắt nghĩ đến người tới là người nào. Tiền bối. Lý Tâm Đạo đối với hư không chắp tay thi lễ nói. Hắn biết, người tới khẳng định là trước kia tại Thần Mục Đạo chủng cứu Hoa Vô Lạc vị tiền bối kia. Nói đúng là bọn hắn là rác rưởi cái kia. Ngươi tại Thiên Cơ một đạo trên tiên phú mặc dù kém xa Lý Vô Tầm, nhưng là đặt ở Huyền Nguyên chân giới cũng là đỉnh phong. Huyền Nguyên chân giới có thể ra ngươi như thế một cái Thiên Cơ một đạo tu sĩ, xác thực thật khó khăn. Mặc dù có ngươi bản thân mình thiên phú nguyên nhân, nhưng ngươi bây giờ tạo nghệ cũng là không thể rời bỏ tiên kiều bí cảnh tòa kia trong miếu truyền thừa. Khương Vô Nhai hiện thân, uống một ngụm rượu, vừa cười vừa nói. Nghe thấy Khương Vô Nhai lời nói, Lý Tâm Đạo nhất thời trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này vị tiền bối thế mà lại biết tiên kiều bí cảnh sự tình. Lúc ấy lại nghĩ tới Khương Vô Nhai thực lực, Lý Tâm Đạo lại cảm thấy hợp lý. Thực lực cường đại như vậy, biết chuyện của mình cũng rất bình thường. Bị Khương Vô Nhai như thế khen một cái, Lý Tâm Đạo cũng không có cỡ nào đắc ý, mà chính là mỉm cười nói: "Tiền bối quá khen, tại hạ cũng bất quá là vận khí tốt, mặc kệ là thành tựu cuối cùng vẫn là thiên phú, đều còn kém rất rất xa Lý Vô Tầm tiểu tử kia." Khương Vô Nhai một vừa uống rượu một bên nghe Lý Tâm Đạo lời nói, sau đó không thèm để ý cười cợt. "Gia hỏa này nếu như không thể đi theo tại Thái Sơ Thần Điện, ngươi có thể muốn nhìn cho thật kỹ hắn. Thiên Cơ một đạo trên, thiên phú của hắn ngộ tính đều rất mạnh, không cần ngươi quá quan tâm, trọng điểm vẫn là đem hắn bảo vệ tốt." Nói xong, còn không đợi Lý Tâm Đạo đáp lời, Khương Vô Nhai liền biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Khương Vô Nhai, hồi tưởng đến đối phương vừa mới nói lời, Lý Tâm Đạo nhất thời gương mặt vẻ suy tư. Nghe tiền bối lời này, làm sao cảm giác hắn cùng Vô Tầm giống như nhận biết. Quay đầu nhìn thoáng qua Lý Vô Tầm, Lý Tâm Đạo cũng không nghĩ nhiều nữa, đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Trong hư không, nhìn thoáng qua động phủ bên trong tu luyện Lý Vô Tầm, lại nhìn một chút ngay tại trận pháp không gian bên trong tu luyện Diệp Hân Nhiên, Hoa Vô Lạc bọn người, Khương Vô Nhai khẽ chau mày. Mấy tên kia lại muốn đi ra thai họa hồng mông đạo giới, xem ra cần phải trở về một chuyến. Chuyến này mặc dù không thể đem bọn hắn đều thu làm đồ đệ, chí ít cũng đem Hoa Vô Lạc nhận, cũng coi như có thu hoạch. Đem hai món đồ này lưu cho bọn hắn hai cái, hoàn toàn có thể bảo vệ tốt bọn hắn, lão phu cũng coi là nói được thì làm được. Nói xong, hai đạo lưu quang trong nháy mắt bay về phía Hoa Vô Lạc cùng Lý Vô Tầm, trực tiếp dung nhập vào mi tâm của bọn họ bên trong. Một cử động kia liền Hoa Vô Lạc cùng Lý Vô Tầm đều không có phát giác, chỉ có chờ bọn hắn tu luyện hoàn thành mới sẽ phát hiện. Sau đó, Khương Vô Nhai trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần tiếp theo xuất hiện cũng đã là tại Hồng Mông đạo giới. Bí cảnh nào đó một chỗ cơ duyên chi địa, mấy vị cổ tôn cảnh cường giả đang chiến đấu lấy, bọn hắn đều không chế xuất thủ cường độ, cam đoan không cao hơn đạo chủ cảnh đỉnh phong. Dù sao đây là tại Thiên Hằng vũ trụ, vạn vũ môn quy củ đối bọn hắn vẫn là có lực uy hiếp. Chương 300, Diệp Hân Nhiên bọn người xuất quan. Chương 300, Diệp Hân Nhiên bọn người xuất quan. Vạn vũ môn môn chủ Đạm Đài trấn thiên thế nhưng là cổ tôn cảnh cửu trọng cường giả. Bọn hắn những này người mặc dù cũng có được cổ tôn cảnh thực lực, nhưng trừ Lý Tâm Đạo, không người có cổ tôn cảnh cửu trọng đối mặt Đạm Đài trấn thiên, bọn hắn thế nhưng là không có mảy may phần thắng. Cho nên từng cái chỉ có thể khắc chế toàn lực xuất thủ xúc động. Nhưng mà lấy thực lực của bọn hắn, không phát vung toàn bộ thực lực, trên cơ bản phân không ra phần thắng. Cho nên vì tranh đoạt những cơ duyên kia, bọn hắn rất nhiều người đã chiến đấu đã lâu. Không có cách nào vạn vũ môn quy củ cũng là như thế. Mặc dù trước đó có một vị cổ tôn cảnh ngũ trọng cường giả bạo phát cổ tôn cảnh thực lực vì mở ra thần mục đạo chủng bên ngoài bình chướng, nhưng là Đạm Đài Chấn Thiên cũng không có xuất thủ. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ Đạm Đài Chấn Thiên cũng muốn cầm tới thần mục đạo chủng. Có người cho hắn xung phong, cũng là chính hợp hắn ý, dù sao lúc ấy bọn hắn tất cả mọi người kiêng kỵ lấy vị kia trong bóng tối cường giả. Về sau Khương Vô Nhai xuất hiện, nhường Hoa Vô Lạc lấy được thần mục đạo chủng. Trốn ở trong tối Đạm Đài Chấn Thiên cũng không dám xuất thủ. Hắn không đốc, vừa nhìn liền biết Khương Vô Nhai không phải hắn có thể chống nổi. Cho nên Khương Vô Nhai ngay trước tất cả mọi người mặt ra tay giết cổ tôn cảnh cửu trọng lãnh vũ, Đạm Đài Chấn Thiên cũng là một câu lời cũng không dám nói, thậm chí ngay cả mặt cũng không dám lộ. Chúng ta dạng này đánh xuống cũng phân không ra cao thấp, tiếp tục đánh xuống cũng là không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, một vị cổ tôn cảnh thất trọng cường giả đột nhiên nói ra, lấy chính mình cổ tôn cảnh thất trọng tu vi, ở chỗ này áp chế tu vi đến đạo chủ cảnh chiến đấu, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Vậy ngươi nói còn có thể làm sao? Vạn Vũ môn quy củ có thể không phải chúng ta có thể phá hư. Hai người chúng ta đều là cổ tôn cảnh thất trọng, đoán chừng đều gánh không được Đạm Đài Chấn Thiên một chiêu. Một vị khác đồng dạng là cổ tôn cảnh thất trọng cường giả sắc mặt khó coi đáp lại nói, làm cổ tôn cảnh cường giả ở chỗ này bó tay bó chân đánh nhau, trong lòng bao nhiêu đều có chút phẫn uất, nhưng là không có cách, quy củ này là Vạn Vũ môn lập hạ, Đạm Đài Chấn Thiên tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao, để bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Vừa nghĩ tới Đạm Đài Chấn Thiên thực lực, hai người đều là một trận cảm giác bất lực. Dạng này chúng ta đến Thiên Hàng Vũ trụ bên ngoài đi đánh, dạng này liền có thể bung ra toàn lực ứng phó, tự nhiên có thể phân ra một cái cao thấp. Ngay từ đầu nói chuyện cái vị kia cổ tôn cảnh thất trọng cường giả đề nghị này tốt. Một vị khác cổ tôn cảnh thất trọng cường giả hai mắt tỏa sáng, lập tức gật đầu nói, hai người bọn họ đều là cổ tôn cảnh thất trọng, tại sở hữu đến bí cảnh cổ tôn cảnh cường giả bên trong đều là xếp tại hàng đầu, đi Thiên Hàng Vũ trụ bên ngoài toàn lực một trận chiến, bọn hắn thế nhưng là có ưu thế. Dù sao tại chỗ này cơ duyên chi địa, liền hai người bọn họ là cổ tôn cảnh thất trọng, những người còn lại đều so hai người bọn họ tu vi thấp, một khi có thể đủ tất cả lực một trận chiến, vậy bọn hắn cũng là hai người chiến đấu. Những người khác căn bản cũng không có nhúng tay cơ hội đến cổ tôn cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là chênh lệch rất lớn, chứ không phải thiên phú dị bẩm, nếu không vượt cấp mà chiến hoàn toàn liền là không thể nào. Nghe thấy hai người lời nói, còn lại tranh đoạt giả nhất thời gương mặt khó coi chi sắc, ở chỗ này bọn hắn còn có thể cùng hai vị này cổ tôn cảnh thất trọng cường giả đánh có đến có về. Thế nhưng là một khi đi Thiên Hàng Vũ trụ bên ngoài, bọn hắn liền sẽ bị hai vị này tùy ý nắm. Các ngươi hoặc là cùng đi bên ngoài cùng chúng ta đánh một trận, hoặc là hiện tại liền từ bỏ, đừng có cái gì tiểu tâm tư, không phải vậy chờ các ngươi rời đi Thiên Hàng Vũ trụ, ta tất nhiên sẽ đuổi giết các ngươi. Gặp mấy người còn lại không nói lời nào, vị thứ nhất mở miệng cổ tôn cảnh thất trọng cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Nghe thấy hắn lời này, những người còn lại sắc mặt liền càng khó coi hơn. Không phải liền là một phần cơ duyên sao, ta có thể không có thèm, cái này bí cảnh bên trong đồ tốt còn nhiều, rất nhiều. Hiện trường trầm mặc một lát, một vị cổ tôn cảnh ngũ trọng cường giả bộ như một mặt khinh thường nói. Có điều hắn trong mắt không cam lòng vẫn là rất rõ ràng. Nói xong, vị cường giả này liền biến mất ở tại chỗ. Có cái này một vị đi đầu, còn lại mấy vị cổ tôn cảnh lục trọng cùng ngũ trọng cường giả cũng đều là ào ào mang theo không cam lòng biến mất tại nguyên chỗ. Hiện tại liền hai chúng ta, đi thôi, Thiên Hàng Vũ trụ bên ngoài một trận chiến. Đi, ai thắng, nơi này cơ duyên liền về người nào. Còn lại hai vị cổ tôn cảnh thất trọng cường giả chiến ý mãnh liệt nhìn nhau nói ra. Nơi này cơ duyên về bản tọa. Ngay tại hai người chuẩn bị tiến về vũ trụ bên ngoài lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên trong hư không vang lên. Nương theo lấy thanh âm xuất hiện, còn có một vị thân mang màu vàng hoa phục trung niên nam nhân. Cái này trung niên nam nhân khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân tản ra một cỗ thượng vị giả khí thế. Chính là Vạn Vũ môn môn chủ, Đạm Đài Chấn Thiên. Trông thấy Đạm Đài Chấn Hưng Thiên đột nhiên xuất hiện, hai người nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá hai người bọn họ đều không dám lên tiếng, chỉ là sắc mặt rất khó nhìn. Hai người nhìn chằm chằm vào Đạm Đài Chấn Thiên, trước đó những người kia không cam lòng cũng xuất hiện ở trên mặt của bọn hắn. Thế mà Đạm Đài Chấn Thiên lại là nhìn cũng không nhìn hai người bọn họ một chút, trực tiếp đi hướng cách đó không xa một cái tản ra khí tức thần bí trùng sáng. Cái này chùm sáng mặc dù so ra kém thần mục đạo chủng, nhưng dù gì cũng là cái này bí cảnh sản xuất chí bảo, đối với Đạm Đài Chấn Thiên loại này cổ tôn cảnh cựu trọng cường giả cũng là có lực hấp dẫn. Coi như không thể để cho hắn lại vào một bước dài, nhưng là cũng có thể có tăng lên. Lấy đi chùm sáng về sau, Đạm Đài Chấn Thiên trực tiếp biến mất tại hai người trước mắt. Cái này khiến lưu tại nguyên chỗ trong lòng hai người càng là biệt khuất Đạm Đài Chấn Thiên theo xuất hiện đến cướp đi cơ duyên rời đi, chứ ngay từ đầu nói một câu nói, liền rốt cuộc không có phản ứng qua hai người bọn họ. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua hai người bọn họ một chút. Chúng ta mặc dù không có cổ tôn cảnh cửu trọng, nhưng là làm sao nói cũng là cổ tôn cảnh thất trọng cường giả. Vị này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chúng ta một chút, chỉ có thể trách chính mình thực lực không đủ mạnh. Cổ tôn cảnh thất trọng lại như thế nào, còn không phải sẽ bị loại này đỉnh phong cường giả không nhìn. Chúng ta cùng hắn chênh lệch chỉ sợ so với chúng ta coi là còn muốn lớn. Nhìn lấy trước đó chùm sáng vị trí, hai người gương mặt đắng chát. Trận pháp không gian bên trong, ngay tại khoanh chân tu luyện Diệp Hân Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được tự thân lực lượng, Diệp Hân Nhiên mỉm cười. Ở chỗ này tốc độ tu luyện ngược lại là thật mau, khoảng cách đột phá đến chân nhất cảnh còn phải cần một khoảng thời gian, liền trước nghỉ ngơi một chút đi. Vừa lúc ở cái này bí cảnh đi một vòng, cái này bí cảnh khẳng định còn có rất nhiều địa phương tốt, đúng, còn muốn giúp Tiểu Lạc cầm tới thần mục đạo trùng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Hân Nhiên đứng dậy, liền chuẩn bị hướng trận pháp không gian đi ra ngoài. Tựa hồ cảm giác được Diệp Hân Nhiên có hành động, Tiền Bác, Triệu Cửu bọn người toàn bộ đều mở hai mắt ra, ngừng tu luyện. Thiếu điện chủ, 9 người toàn bộ đi tới Diệp Hân Nhiên trước mặt hành lễ nói, đều đứng lên đi, trong khoảng thời gian này các ngươi đột phá cũng không nhỏ a, không tệ. Nhìn thoáng qua Tiền Bát đám người tu vi, Diệp Hân Nhiên hài lòng gật gật đầu. Mặc dù tiến cảnh không bằng chính mình, nhưng là cũng rất tốt. Hắc hắc, tiểu chủ nhân, đó là đương nhiên, chúng ta cũng không thể cho ngươi mất mặt a. Nghe vậy, Tiểu Long đắc ý cười nói. Chương 301, cảnh giới thấp nhất cũng là ngươi rồi. Chương 301, cảnh giới thấp nhất cũng là ngươi rồi. Nghe thấy Tiểu Long cái kia tự tin lời nói, Diệp Hân Nhiên nhịn không được nhiều nhìn hắn một cái, sau đó khỏe miệng giật một cái. Tại chỗ cảnh giới thấp nhất cũng là ngươi rồi, ngươi còn không cho ta mất mặt đây. Nghe vậy, Tiểu Long nhất thời mặt đỏ lên, ở thời điểm này hắn tự nhiên lập tức liền nghĩ đến Hoa Vô Lạc, đánh giá một chút Hoa Vô Lạc, phát hiện Hoa Vô Lạc cùng mình tu vi không sai biệt lắm, nội tâm xấu hổ trong nháy mắt tiêu tán, trên mặt lại khôi phục nụ cười. Tiểu chủ nhân, ta mặc dù tu vi rất thấp, nhưng đây không phải còn có Tiểu Lạc cả. Nghe thấy Tiểu Long lời này, Hoa Vô Lạc lúc này sững sờ, sau đó có chút im lặng nói, Long ca, chúng ta cảnh giới không là giống nhau sao? Khu khu, là một dạng không sai, nhưng ít ra tu vi thấp nhất không phải ta một cái. Nghe vậy, Tiểu Long ho hai tiếng, một mặt cười hì hì nói, Tiểu Long, ngươi trước cảnh giới thế nhưng là so Tiểu Lạc cao hơn, hiện tại đã bị Tiểu Lạc đuổi kịp, còn không biết xấu hổ đây. Gặp Tiểu Long nói như thế đến, Diệp Hân Nhiên nói thẳng mở miệng, nhường Tiểu Long trực tiếp cứng ngay tại chỗ. Mà một bên Hoa Vô Lạc thì là nhịn không được lén cười lên, sau đó không lại quản nhiều Tiểu Long, mà chính là đi đến Diệp Hân Nhiên trước mặt, một mặt hưng phấn lấy ra một cái trùng sáng. "Tiểu cô nãi nãi, đây là thần mục đạo chủng, ta cho cầm về." Trông thấy thần mục đạo chủng, bao quát Diệp Hân Nhiên ở bên trong tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc cùng hiếu kỳ quan sát. Thì liền cứng tại nguyên chỗ Tiểu Long cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn lại. "Tiểu Lạc, đây chính là thần mục đạo chủng. Làm sao lại tại ngươi nơi này? Ngươi là lúc nào đi lấy?" Theo Hoa Vô Lạc đưa tới trong tay tiếp nhận thần mục đạo chủng, Diệp Hân Nhiên nhìn mấy lần, sau đó vừa nhìn về phía Hoa Vô Lạc hiếu kỳ hỏi. Vốn là dự định sau đó liền đi tìm thần mục đạo chủng, không nghĩ tới còn chưa đi ra trận pháp không gian, thần mục đạo chủng liền đã xuất hiện trước mặt mình. Hơn nữa còn là Hoa Vô Lạc lấy ra. Cái này khiến Diệp Hân Nhiên rất là không tưởng được. "Đúng đấy, Hoa Vô Lạc, ngươi lúc nào đi lấy đến cái này thần mục đạo chủng?" Thượng Quan Thập cũng là hiếu kỳ hỏi. "Tiểu Lạc, đây thật là thần mục đạo chủng. Không thực sự là ngươi lấy ra a?" Lớn nhất cảm thấy khó có thể tin liền là Tiểu Long. Cái này thần mục đạo chủng có thể là đồ tốt a, không nghĩ tới thế mà nhường cùng mình cùng một chỗ hạng chót Hoa Vô Lạc lặng lẽ nhẹ nhàng lấy ra. Cái này chẳng phải là nhường hắn tại tiểu chủ nhân trước mặt biểu hiện một phen, dựng lên cái đại công a? Nghĩ đến nơi này, Tiểu Long nội tâm nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, địa vị của mình sẽ không phải muốn bị Hoa Vô Lạc cướp đi a. Thấy mọi người biểu hiện như vậy, nhất là Diệp Hân Nhiên cái kia ánh mắt tán thưởng cùng Tiểu Long cái kia giật mình bộ dáng, Hoa Vô Lạc nội tâm rất là vui vẻ, đây là thỏa thỏa lập công a. "Tiểu cô nãi nãi, các vị đại nhân, Long ca, đây chính là trước đó Khương Vô Nhai lao đầu kia nói thần mục đạo chủng. Trước đó chúng ta đều tại lúc tu luyện, ta đột nhiên cảm giác được thần mục đạo chủng có dị động truyền đến. Ta phát hiện loại này dị động là có người muốn lấy đi thần mục đạo chủng, sau đó liền muốn đem cái này thần mục đạo chủng cầm về. Dù sao đây chính là tiểu cô nãi nãi, há có thể để cho người khác cầm đi? Có thể là các ngươi đều tại tu luyện, ta liền chính mình đi đem thần mục đạo chủng cướp về." "Tiểu cô nãi nãi, ngươi còn thật đừng nói, để mắt tới cái này thần mục đạo chủng nhóm người kia thật đúng là thực lực cường đại a, bất quá đảm nhiệm thực lực bọn hắn cường đại cỡ nào, cái này thần mục đạo chủng vẫn là để ta cướp đến tay." Hoa Vô Lạc một mặt hưng phấn nói đầu đuôi sự tình, nói gọi là một cái mặt mày hớn hở. Nghe xong Hoa Vô Lạc lời nói, Diệp Hân Nhiên chờ người không có chỗ nào mà không phải là lấy một loại xem kỹ ánh mắt nhìn Hoa Vô Lạc. "Ngươi xem chúng ta tin tưởng sao?" Nhìn lấy ánh mắt của mọi người, Hoa Vô Lạc hơi có chút chột dạ, lần nữa mở miệng nói. "Khụ khụ, tiểu cô nãi nãi, vấn đề này đại khái chính là như vậy, cũng không có gì tốt nói nhiều. Có cái này thần mục đạo chủng, tu vi của ngài nhất định sẽ tăng lên càng nhanh." Nghe vậy, Diệp Hân Nhiên nhịn không được bật cười. "Tiểu Lạc, cái này thần mục đạo chủng cho ta làm cái gì? Nó đối trợ giúp của ngươi mới là lớn nhất. Vốn là tìm được thần mục đạo chủng cũng là muốn cho ngươi dùng." Vừa nói, Diệp Hân Nhiên một bên đem trong tay thần mục đạo chủng lại trả lại cho Hoa Vô Lạc. Nhìn lấy bị Diệp Hân Nhiên nhét vào trong tay mình thần mục đạo chủng, Hoa Vô Lạc nội tâm ấm áp, đã cảm động lại ra ngoài ý định. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới như thế bảo vật chân quý, Diệp Hân Nhiên thế mà lại nghĩ đến lưu cho mình. Nghĩ đến nơi này, Hoa Vô Lạc nội tâm nhất thời càng thêm kiên định. "Tiểu cô nãi nãi đối với ta tốt như vậy, vậy ta càng phải học được báo đáp. Cái này thần mục đạo chủng không thể nhận, đồ tốt hẳn là giao cho tiểu cô nãi nãi." "Tiểu cô nãi nãi, cái này thần mục đạo chủng." "Tiểu Lạc, cái này thần mục đạo chủng chính ngươi dùng đi, nó đối ngươi tăng lên rất có ích lợi. Ta chỗ này so với nó lợi hại bảo vật có nhiều lắm, không cần cái này, cho nên ngươi còn là mình dùng a." Gặp Hoa Vô Lạc còn muốn đem thần mục đạo chủng giao cho mình, Diệp Hân Nhiên lập tức đánh gậy hắn nói ra. Chính mình thế nhưng là Thái Sơ Thần Điện thiếu điện chủ, trong tay bảo vật tài nguyên nhiều dùng không hết. Không chỉ có nhiều dùng không hết, mà lại đều là rất cao cấp. Về phần tại sao nàng biết mình trong tay bảo vật tài nguyên so thần mục đạo chủng cao cấp, cái này tự nhiên là Diệp Tứ nói cho hắn biết. Lúc trước nàng liền lấy trong tay một loại tự nhận là cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng là không biết đẳng cấp bảo vật hỏi qua Diệp Tứ, bảo vật này cùng thần mục đạo chủng so ra như thế nào. Diệp Tứ trả lời là mạnh hơn xa thần mục đạo chủng, đương nhiên Diệp Hân Nhiên đem thần mục đạo chủng cho Hoa Vô Lạc, không phải là bởi vì chướng mắt thần mục đạo chủng, mà chính là thần mục đạo chủng xác thực rất thích hợp Hoa Vô Lạc. Không phải vậy hắn cũng không biết vừa vào bí cảnh liền có thể cảm ứng được thần mục đạo chủng hấp dẫn. Nhưng là nghe thấy Diệp Hân Nhiên lời này, Hoa Vô Lạc thì là khẽ giật mình, nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. "Cái gì? Tiểu cô nãi nãi chướng mắt thần mục đạo chủng? Cái kia nàng cho ta có phải hay không cũng là bởi vì?" "Không, khẳng định không phải. Tiểu cô nãi nãi thân là Thái Sơ Thần Điện thiếu điện chủ, có bảo vật cùng tài nguyên càng nhiều càng cao cấp hơn, thần mục đạo chủng không lọt nổi mắt xanh của nàng rất bình thường. Nhưng là nàng đem thần mục đạo chủng cho ta sử dụng nhất định là vì ta suy nghĩ ân, nhất định là như vậy." Nghĩ đến nơi này, hắn vừa mới ngơ ngẩn tâm nhất thời lại ấm áp. Sau đó, Hoa Vô Lạc cũng không lại từ chối, thu hồi thần mục đạo chủng đồng thời còn không quên một lần chân thành lại kích động đối Diệp Hân Nhiên nói lời cảm tạ. "Tiểu chủ nhân." Nhìn lấy Hoa Vô Lạc thu hồi thần mục đạo chủng, Tiểu Long nhất thời một mặt hâm mộ nhìn về phía Diệp Hân Nhiên. Thần mục đạo chủng khẳng định rất chân quý, Hoa Vô Lạc có loại bảo vật này, nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Cái này chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ vượt qua chính mình rồi, hơn nữa còn là vượt qua rất nhiều cái chủng loại kia. Nhìn lấy Tiểu Long cái này hâm mộ lại ánh mắt mong đợi, tại ánh mắt này bên trong tựa hồ còn có thể nhìn đến điểm bị khuất. Diệp Hân Nhiên nhất thời khỏe miệng giật một cái. "Được thôi, ta hỏi một chút tứ trưởng lão có hay không thích hợp ngươi cùng đẳng cấp bảo vật." Tiểu Long cùng Hoa Vô Lạc là mình tùy tùng, đều là theo Thiên Hoang Đại Lục một mực theo chính mình đi tới Huyền Hoàng cổ giới. Nàng tự nhiên là muốn xử lý sự việc công bằng. Có điều nàng không biết thần mục đạo chủng đến cùng là đẳng cấp gì, cho nên nàng phải hỏi Diệp Tứ mới biết được. Chương 302, Long Ảnh Chi Tức cùng Hàn Nguyên Chi Tinh. Chương 302, Long Ảnh Chi Tức cùng Hàn Nguyên Chi Tinh. "Đa tạ tiểu chủ nhân." "Tiểu chủ nhân quá tốt rồi." Gặp Diệp Hân Nhiên nhìn ra ý nghĩ của mình, đồng thời còn đáp ứng xuống. Tiểu Long nhất thời gương mặt hưng phấn. Diệp Hân Nhiên nhịn không được trợn nhìn Tiểu Long một chút, sau đó hướng về hư không hô một tiếng. Tứ trưởng lão, ngươi giúp một chút chứ sao? Vừa dứt lời, Diệp Tứ liền xuất hiện tại Diệp Hân Nhiên chờ người trước mặt. Gặp qua thiếu điện chủ. Tứ trưởng lão ngươi nhanh lên, ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Diệp Hân Nhiên vội vàng nhường Diệp Tứ đứng dậy. Thiếu điện chủ, ta biết ngài cần gì, ngài chờ một chút. Một mực đi theo Diệp Hân Nhiên, Diệp Tứ đương nhiên biết Diệp Hân Nhiên muốn cho hắn hỗ trợ cái gì. Nói xong, hắn liền chuẩn bị có hành động. Sau đó đúng lúc này, Diệp Hân Nhiên lại đột nhiên mở miệng nói: "Tứ trưởng lão, không chỉ là Tiểu Long, còn có Tô Thanh Tuyển." Nhớ tới hiện tại đi theo chính mình trừ Tiểu Long cùng Hoa Vô Lạc bên ngoài, còn có Tô Thanh Tuyển cũng không thuộc về Thái Sơ Thần Điện người. Còn lại Tiền Bác, Triệu Cửu còn có Thượng Quan Thập bọn người là Thái Sơ Thần Điện đệ tử, bọn hắn có thể theo Thái Sơ Thần Điện cầm tới tài nguyên phong phú. Nhưng là Tiểu Long, Hoa Vô Lạc cùng Tô Thanh Tuyển ba người lại không được. Mặc dù Tô Thanh Tuyển đi theo thời gian của mình không lâu, nhưng là hiện tại cũng là gia nhập đội ngũ của mình. Tự nhiên cũng không có thể thiếu nàng cái kia một phần. Nàng thế nhưng là đường đường Thái Sơ Thần Điện thiếu điện chủ, đối lại thuộc hạ người, tự nhiên là hào phóng lại công bình. Nghe thấy Diệp Hân Nhiên lời nói, Diệp Tứ ôn hòa cười một tiếng, gật một cái. Được rồi, thiếu điện chủ. Nói xong, chỉ thấy Diệp Tứ nâng tay phải lên, trực tiếp thăm dò vào hư không bên trong. Cùng lúc đó, huyền nguyên chân giới nơi nào đó không gian bên trong. Một tên thân ảnh mông lung nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, một mặt lạnh lùng lên tiếng. Làm càn, người nào dám can đảm ngấp nghé ta giới thần vật. Còn chưa dứt lời dưới, nữ tử thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Huyền nguyên chân giới một chỗ thần bí chi địa. Nơi đây một mảnh tối tăm, chỉ có trung ương một viên chùm sáng tản ra khí tức thần bí. Nhìn kỹ, chùm sáng bên trong có lấy một đạo thần long hư ảnh chính đang nhấp nháy lấy. Cả vùng không gian bên trong, trừ một đạo này có chút chớp động chùm sáng, còn lại hết thảy đều là một mảnh đứng im. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên dò ra một cái tay. Cái tay này vừa xuất hiện liền thẳng đến chùm sáng, không có chút dừng lại. Bởi vì cái tay này không có chút nào che lấp, động tĩnh càng là không hề cố kỵ, chùm sáng trong nháy mắt liền cảm giác được tay động tĩnh. Vừa muốn hành động, tựa hồ bị áp chế đồng dạng, chùm sáng cái kia có chút chớp động quang ảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nghĩ muốn chạy trốn lại không có chút nào khả năng. Ngươi là ai? Phát hiện mình bị trong nháy mắt chấn áp, chùm sáng bên trong phát ra một đạo khủng hoảng thanh âm. Thế mà cái này tay lại không có phản ứng hắn, chỉ là một vạch ngón tay, một đạo hơi so chùm sáng nhỏ một chút long ảnh tự chùm sáng bên trong bay ra, trực tiếp rơi xuống cái tay kia lòng bàn tay. Làm càn, gan dám đụng đến ta giới thần vật. Đúng lúc này, một đạo nữ tử quát lạnh tiếng vang lên. Nương theo lấy thanh âm xuất hiện, còn có một vị thân ảnh mông lung nữ tử. Nhìn lấy cái tay kia đem long ảnh cầm trong tay, nữ tử nhất thời sắc mặt càng lạnh hơn, trực tiếp hướng cái tay kia giết tới. Thế mà cái tay kia chỉ là tùy ý nhoáng một cái, nữ tử nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp không thấy bóng dáng. Sau đó, chỉ thấy bàn tay lần nữa nhoáng một cái, toàn bộ tối tăm không gian trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản tối tăm cùng chùm sáng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh màu lam nhạt hàn băng chi địa. Hoàn toàn yên tĩnh hàn băng chi địa bởi vì cái tay này đến mà phát sinh kịch liệt run run. Nói đúng ra là dọa đến run rẩy. Ngài muốn cái gì chính mình cầm a? Một đạo run rẩy lại khủng hoảng thanh âm tự hàn băng chi địa trong hư không truyền đến. Chỉ thấy cái tay kia cũng không có phản ứng đạo thanh âm này, ngoắc ngón tay, một đạo màu lam chùm sáng biến thành trong hư không hiện hóa ra ngoài, thẳng đến cái tay kia. Tiền bối, cái này hàn nguyên chi tinh còn không có thai nghén mà thành đây. Trong hư không thanh âm có chút sợ hãi thận trọng nói. Thế mà nháy mắt sau đó, nhường hắn khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia đạo màu lam chùm sáng rơi vào cái tay kia lòng bàn tay, lập tức phát ra một trận quang mang mấy liệt. Thì liên khí tức đều biến đến mạnh mẽ hơn không ít. Thấy cảnh này, trong hư không lần nữa truyền đến một thanh âm. Cái này sao có thể? Trong nháy mắt liền thai nghén thành công. Theo đạo thanh âm này bên trong có thể rõ ràng nghe ra được chủ nhân chấn kinh cùng sợ hãi. Trước mắt nhìn đến tình cảnh này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Bất luận hắn cỡ nào chấn kinh, lớn đến mức nào phản ứng, đều không có người phản ứng hắn. Thẳng đến cái tay kia biến mất không thấy, trong hư không mới xuất hiện một cái lam đồng thiếu niên. Thiếu niên vô vô bộ ngực, thở dài một hơi, nói ra: "Thực lực thật đáng sợ a, may mắn không phải tìm đến ta." Huyền Hoàng cổ giới, thân mục đạo chuẩn bị cảnh bên trong. Tất cả mọi người là một mặt tò mò nhìn Diệp Tứ, không biết hắn sẽ lấy ra thứ gì tới. Nhất là Tiểu Long, hắn nhưng là mong đợi nhất, dù sao hắn biết đây là cầm cho hắn đồ vật. Một bên Tô Thanh Tuyển từ khi nghe thấy Diệp Hân Nhiên cùng Diệp Tứ nhắc lên chính mình, vẫn sững sờ đồng dạng đứng tại chỗ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình mới vừa đi theo Diệp Hân Nhiên, đối phương còn có thể ở thời điểm này nghĩ đến chính mình. Hơn nữa còn có thể cùng Tiểu Long, Hoa Vô Lạc bọn hắn một dạng đãi ngộ. Cái này khiến Tô Thanh Tuyển một chút có chút không có phản ứng lại. Tại nội tâm của nàng đột nhiên xuất hiện một cố khác cảm xúc. Thẳng đến La Tứ bả thủ thu hồi lại, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Thiếu điện chủ, hai thứ này vừa vẫn thích hợp bọn hắn, cũng cùng thần mục đạo chủng ở vào cùng một cái cấp độ. Vừa nói, Diệp Tứ liền đem trong tay hai cái chùm sáng giao cho Diệp Hân Nhiên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tò mò nhìn Diệp Hân Nhiên trong tay hai cái chùm sáng, nhất là Tiểu Long cùng Tô Thanh Tuyển, nhìn trước mắt tản ra khí tức thần bí chùm sáng, toàn thân đều là nhiệt huyết sôi trào lên. Nhìn trong tay một kim nhất lam hai cái chùm sáng, Diệp Hân Nhiên hiếu kỳ hỏi: "Tứ trưởng lão, hai cái này đều là cái gì a?" "Thiếu điện chủ, cái này màu vàng chính là Long Ảnh chi tức, màu lam chính là Hàn Nguyên chi tinh. Hai cái này đều là Huyền Nguyên chân giới thế giới thần vật sinh ra hoạch tâm chi vật, cùng thần mục đạo chủng một dạng." Nghe vậy, Diệp Tứ mở miệng giải thích. Hiểu rõ hai thứ là cái gì, Diệp Hân Nhiên trực tiếp đem hai cái chùm sáng cho Tiểu Long cùng Tô Thanh Tuyển. "Các ngươi ba cái tranh thủ thời gian ở chỗ này luyện hóa hấp thu a." Tiếp nhận Diệp Hân Nhiên trong tay Long Ảnh chi tức cùng Hàn Nguyên chi tinh, Tiểu Long cùng Tô Thanh Tuyển hai mắt sáng lên, vội vàng cảm tạ đáp lại. Sau đó hai người cùng Hoa Vô Lạc cùng một chỗ tại trận pháp không gian bên trong luyện hóa. mà Diệp Hân Nhiên thì là mang theo tiền bắt bọn người đi ra trận pháp không gian. Nàng quyết định ở cái này bí cảnh đi một vòng. Dù sao đây chính là viễn siêu huyền hoàng cổ giới thế giới đẳng cấp bí cảnh. Ngay tại Diệp Hân Nhiên bọn người vừa đi ra trận pháp không gian, cách đó không xa chớp động một đạo quang mang. Cùng lúc đó, phụ cận một tòa động phủ bên trong, Lý Vô Tầm giống như cảm giác được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra. Bọn hắn cuối cùng đi ra. Chương 303, ta muốn đuổi theo ngươi. Chương 303, ta muốn đuổi theo ngươi. Bọn hắn cuối cùng đi ra. Thu đến chính mình lưu tại trận pháp không gian bên ngoài truyền tin thạch tin tức truyền đến, Lý Vô Tầm mở hai mắt ra, ngựa khí có chút không kịp chờ đợi cùng khẩn trương. Hắn có thể không có bao nhiêu tự tin có thể làm cho Diệp Hân Nhiên đồng ý thỉnh cầu của mình. Có thể đi theo tại Thái Sơ Thần Điện thiếu điện chủ, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Trận pháp không gian bên ngoài, thiếu điện chủ, chúng ta không cần chờ ba người bọn hắn sao? Thượng quan vô địch nhìn thoáng qua trận pháp không gian bên trong tu luyện tiểu long, Hoa Vô Lạc cùng Tô Thanh Tuyền ba người, hỏi: "Không chờ bọn hắn muốn luyện hóa hấp thu đồ vật đều là đẳng cấp rất cao. Dù là hiện tại bọn hắn chỉ có thể hấp thu một chút xíu, đoán chừng cũng phải tốn không ít thời gian." Diệp Hân Nhiên đáp lại nói: "Người nào?" Đúng lúc này, Tiên Bát đột nhiên đối với Diệp Hân Nhiên sau lưng phương hướng đạm mạc lên tiếng, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ hiếu kỳ. Không chỉ có là hắn, mấy người còn lại cũng là ảo ảo phát hiện Diệp Hân Nhiên sau lưng cách đó không xa có tu sĩ khí tức. Diệp Hân Nhiên bản thân tự nhiên cũng là đã nhận ra. Tại Tiên Bát lên tiếng đồng thời, nàng cũng quay người nhìn sang. Chỉ thấy một bóng người đang có chút sợ đầu sợ đuôi hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Trông thấy đạo nhân ảnh này, mọi người đều là một trận hiếu kỳ. Không nghĩ tới thế mà lại có thấp như vậy tu vi tu sĩ ra hiện tại cái này bí cảnh bên trong. Mà Diệp Hân Nhiên cùng Thượng Quan Thập không chỉ có chút hiếu kỳ, biểu lộ còn có chút không tưởng được. Bởi vì đạo nhân ảnh này hai người bọn họ đều gặp. Diệp Hân Nhiên thậm chí còn cùng hắn tiếp xúc qua. Lý Vô Tầm nhìn lấy mang trên mặt hơi có chút ngượng ngùng ý cười, tốc độ không được tự nhiên đi tới nam tử trẻ tuổi, Diệp Hân Nhiên mở miệng nói ra: "Hắc hắc, thật là đúng dịp à, không nghĩ tới Thiên Hoang Đại Lục về sau, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt." Gặp Diệp Hân Nhiên chủ động hô lên tên của mình, Lý Vô Tầm nội tâm khẩn trương nhất thời hóa giải rất nhiều. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây chính là Huyền Hoàng cổ giới a, không đúng, ngươi tu vi hiện tại đều còn chưa tới Huyền Nguyên cảnh, đối với Lý Vô Tầm sẽ xuất hiện ở đây?" Diệp Hân Nhiên rất là hiếu kỳ cũng không hiểu. Lấy Lý Vô Tầm thiên phú, không thể nào nhanh như vậy đi tới Huyền Hoàng cổ giới, mà lại cảm giác một chút Lý Vô Tầm tu vi cảnh giới, rất hiển nhiên vẫn chưa đủ phi thăng Huyền Hoàng cổ giới điều kiện. Thậm chí tu vi của hắn khoảng cách thần kiếp cảnh cũng còn chênh lệch rất nhiều đây. Cho nên Diệp Hân Nhiên liền càng thêm tò mò. Nghe thấy Diệp Hân Nhiên lời nói, Lý Vô Tầm vô ý thức khẽ miệng giật một cái. "Khá lắm, ngươi có muốn hay không nói đến trực tiếp như vậy a?" Mặc dù nội tâm có chút nhận lấy đả kích, bị Diệp Hân Nhiên nói cũng thật mất mặt, nhưng Lý Vô Tầm vẫn là giải thích nói: "Ta là gặp ta sư tôn, hắn trực tiếp đem ta mang đến Huyền Nguyên chân giới. Bởi vì lần này thần mục đạo chủng sự tình, ta mới tới Huyền Hoàng cổ giới." "Ngươi sư tôn còn trực tiếp đem ngươi mang đến Huyền Nguyên chân giới?" Nghe thấy Lý Vô Tầm lời nói, Diệp Hân Nhiên nhất thời hứng thú. "Ừm, ta sư tôn là Huyền Nguyên chân giới cường giả, hơn nữa còn là thiền cơ một đạo trên đại năng. Cho dù là tại Huyền Nguyên chân giới, hắn cũng là rất tồn tại cường đại." Nâng lên sư tôn của mình Lý Tâm Đạo, Lý Vô Tầm nhất thời có chút lực lượng cùng tự tin. Mặc dù theo sư tôn của mình cái kia biết được, Thái Sơ Thần Điện là 10 phần kinh khủng, nhưng là tại Lý Vô Tầm xem ra, sư tôn của mình cũng là rất có thực lực, đem sư tôn của hắn rời ra ngoài, vẫn có thể cho trên mặt hắn thêm chút ánh sáng. "Ta Lý Vô Tầm cũng là không đơn giản, tu vi mặc dù thấp, nhưng là có một cái rất cường đại sư tôn a." "Huyền Nguyên chân giới cường giả? Mạnh bao nhiêu?" Nghe thấy Lý Vô Tầm nói sư tôn của mình là cường giả, hơn nữa còn là Huyền Nguyên chân giới cường giả, Diệp Hân Nhiên nhất thời liền có hứng thú hơn. Nàng vốn là đối thiên kiêu cùng cường giả cảm thấy hứng thú, chớ nói chi là vẫn là Huyền Nguyên chân giới cường giả. Theo thần mục đạo chủng sự kiện này, Diệp Hân Nhiên cũng là nghe nói Huyền Nguyên chân giới. Nàng suy đoán Huyền Nguyên chân giới khẳng định không đơn giản. Mặc dù khoảng cách này nàng còn có chút xa xôi, nhưng là cũng không trở ngại nàng hiếu kỳ những sự tình này. Không chỉ có là Diệp Hân Nhiên, còn có Tề Thiên Thiên cùng Thượng Quan Vô Địch cũng là thật cảm thấy hứng thú. Không trả tiền tám, Triệu Cửu, Thượng Quan Thập, Dương Thập Nhất ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Không có gì hiếu kỳ. Dương Thập Nhất là thuần túy không có hứng thú gì, hắn một mực tại dùng ánh mắt còn lại nhìn lén trận pháp không gian bên trong tiểu long ba người. Nói đúng ra là ba người trong tay ngay tại luyện hóa bảo vật, đối với loại tầng thứ này không thấp bảo vật, hắn luôn luôn đều là rất trông mà thèm. Có thần mục đạo chủ những bảo vật này ở trước mắt, hắn đâu còn sẽ quản cái gì cường giả không cường giả. Mà còn lại ba người thì là hoàn toàn không thèm để ý cái gọi là Huyền Nguyên chân giới cường giả. Diệp Hân Nhiên không có từng tiến vào Thái Sơ Thần Điện, tự nhiên là chưa thấy qua còn lại mấy cái vị đệ tử. Nhưng là ba người bọn hắn thế nhưng là đã thấy nhiều. Mặc dù bọn hắn cũng không thế nào hiểu rõ Huyền Nguyên chân giới, nhưng vẫn là tại mấy vị khác sư minh sư tỷ cái kia một nghe nói qua. Bởi vậy bọn họ biết rõ Huyền Nguyên chân giới cũng liền như vậy đi, so với bọn hắn gần phía trước sư minh sư tỷ quả thực là kém xa. Cho nên đối với Lý Vô Tầm nâng lên Huyền Nguyên chân giới cường giả, ba người bọn họ hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Lý Vô Tầm nhìn gặp phản ứng của mọi người, mặc dù không hiểu vì cái gì ba người này bình tĩnh như vậy, nhưng là Diệp Hân Nhiên mấy người phản ứng để trong lòng hắn vui vẻ. Quả nhiên, nhà mình sư tôn vẫn có thể cho hắn giữ thể diện. Sau đó trên mặt còn mơ hồ hiện ra một vẻ tự tin cười nói: "Ta cũng không biết ta sư tôn mạnh bao nhiêu, chỉ biết là tại Huyền Nguyên chân giới cũng không có nhiều người là đối thủ của hắn. Bằng vào ta đối Huyền Nguyên chân giới hiểu rõ, hắn nên tính là Huyền Nguyên chân giới đỉnh cao cường giả." Diệp Hân Nhiên. Theo Lý Vô Tầm theo như lời nói, Diệp Hân Nhiên cũng nghe không ra sư tôn của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhất thời có một chút im lặng. Có điều nàng ngược lại là nhìn ra Lý Vô Tầm cũng không rõ ràng lắm, sau đó không có ý định hỏi lại. Sau đó nói sang chuyện khác: "Ngươi là cố ý tới tìm chúng ta sao?" Chỉ bằng vừa mới Lý Vô Tầm cái kia ngượng ngùng lại dáng vẻ khẩn trương, Diệp Hân Nhiên liền suy đoán đối phương hẳn là cố ý tìm đến mình. Nghe thấy Diệp Hân Nhiên nói lời này, Lý Vô Tầm nhất thời lại khẩn trương lên, nắm chặt lại song quyền, cưỡng ép cười nói: "Cái kia, ta đều không nghĩ tới nguyên lai Thái Sơ thần điện mạnh như vậy." Nghe vậy, Diệp Hân Nhiên đám người nhất thời sửng sở. Mấy người bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Lý Vô Tầm sẽ nói câu nói này. Có điều rất nhanh Diệp Hân Nhiên vẫn là một mặt tự tin nói: "Đó là đương nhiên, chúng ta Thái Sơ thần điện thế nhưng là rất mạnh, hơn nữa còn là so với ngươi tưởng tượng càng mạnh. Đã nâng lên Thái Sơ thần điện, cái kia Diệp Hân Nhiên liền không thể địa thấp." Tiên Bát bọn người ngược lại là vẫn như cũ bình tĩnh, bọn hắn không biết Lý Vô Tầm. Cho nên liền tại Lý Vô Tầm trước mặt biểu hiện ra Thái Sơ thần điện mạnh bao nhiêu hứng thú đều không có. Mà Lý Vô Tầm thì là đồng tử co rụt lại. Thái Sơ thần điện so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Cái này khiến hắn đối với đi theo Diệp Hân Nhiên càng không có lòng tin. Không đến đều tới, hắn khẳng định phải thử một chút mới được, sau đó lại lần nữa kiên trì nói ra: "Ta muốn đuổi theo ngươi." Chương 304, cái này thần quả chúng ta muốn. Chương 304, cái này thần quả chúng ta muốn. Cái gì? Ngươi muốn đi theo ta? Nghe thấy Lý Vô Tầm lời nói, Diệp Hân Nhiên nhất thời sửng sở, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Không chỉ có là Diệp Hân Nhiên, còn lại Tiền Bắt bọn người đồng dạng cũng là sửng sở, một bộ không nghĩ tới dáng vẻ. Sau đó bọn hắn nhìn về phía Lý Vô Tầm ánh mắt thì là có chút quái dị. Bởi vì Lý Vô Tầm thực lực cùng thiên phú dưới cái nhìn của bọn họ đều hơi yếu. Thực lực không cần nhiều lời, Lý Vô Tầm tu vi hiện tại xác thực rất thấp đến mức thiên phú, Lý Vô Tầm thiên phú là theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Cho nên hiện tại thiên phú của hắn vẫn là không tính mạnh. Nhìn lấy mọi người ánh mắt quái dị, Lý Vô Tầm cảm thấy có chút không tốt làm ý tứ. Có điều hắn vẫn là nhìn lấy Diệp Hân Nhiên, vội vàng gật một cái, chờ mong lấy đối phương đáp lại đánh giá một hồi Lý Vô Tầm. Diệp Hân Nhiên lúc này mới cười nói: "Lấy thực lực của ta cùng thiên phú, ngươi muốn đuổi theo ta cũng là hợp tình hợp lý được thôi, xem ở ngươi như thế có ánh mắt lại thông minh phân thượng, ta đồng ý." Nghe thấy Diệp Hân Nhiên lời nói, trừ Tề Thiên Thiên cùng Dương Thập Nhất, còn lại tất cả mọi người là sửng sở. Tiên Bát, Triệu Cửu, Thượng Quan Thập cùng Thượng Quan Vô Địch mấy người tuyệt đối không nghĩ đến Diệp Hân Nhiên thế mà lại đồng ý, hơn nữa còn đồng ý nhanh như vậy. Thậm chí còn là như thế cái lý do. Lý Vô Tầm thì là có chút không thể tin được là thật. Hắn đều cảm thấy Diệp Hân Nhiên sẽ không đồng ý, coi như đồng ý cũng muốn hoa một phen công phu. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà lấy lý do như vậy trực tiếp đồng ý sau một khắc, nguyên bản sửng sốt Lý Vô Tầm mặt trong nháy mắt hiện ra hưng phấn cùng kích động. Thật, bất quá ngươi không phải có một cái Huyền Nguyên chân giới sư tôn sao? Ngươi không muốn đi theo ngươi sư tôn sao? Như thế nào đi theo ta? Nghĩ đến Lý Vô Tầm còn có một cái Huyền Nguyên chân giới sư tôn, Diệp Hân Nhiên cảm giác đối phương theo sư tôn của hắn sẽ tăng lên càng nhanh. Chỉ thấy Lý Vô Tầm trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười, khoát tay áo nói: "Thiếu điện chủ, ta không cần theo ta sư tôn, dù sao ta cái này tu vi cũng không cần hắn tự mình chỉ đạo. Trước đó sư tôn cũng cho ta rất nhiều tài nguyên tu luyện, hắn cũng đồng ý ta làm như vậy. Đã dạng này, vậy ngươi về sau liền theo chúng ta a." Gặp Lý Vô Tầm nói như thế đến, Diệp Hân Nhiên gật đầu nói: "Nghe vậy, Lý Vô Tầm vẻ mặt tươi cười đi tới Diệp Hân Nhiên bọn người sau lưng, rất tự giác đứng ở phía sau cùng. Thấy thế, Diệp Hân Nhiên mấy người cũng không nói gì thêm, trực tiếp bắt đầu bọn hắn bí cảnh thăm dò. Thần mục đạo chủng sinh ra bí cảnh, cơ duyên nhiều không kể xiết. Sau đó bọn hắn gặp rất nhiều cơ duyên tạo hóa, đều có tăng lên. Một tháng sau, trong một vùng sơn gốc, một gốc cây khổng lồ thần thụ trung quanh, 9 vị cổ tôn cảnh cường giả chính đang đối đầu lấy. Mà tạo thành bọn hắn cục diện như vậy, chính là trên thần thụ 7 cái tản ra thần quang thần quả. Muốn ta nói vẫn là không nên quá tham lam, ngày này cực thần quả có 7 cái, chúng ta hết thảy 9 người. Liên mạnh nhất 7 người mỗi người cầm một cái được, không phải vậy đợi đến Đạm Đài Chấn Thiên xuất quan, chúng ta đều không cầm được." Trong đó một vị cổ tôn cảnh lục trọng cường giả hơi có chút nóng nảy đề nghị. Ngày này cực thần quả thế nhưng là cực kỳ chân quý, bọn hắn chờ tới bây giờ mới đợi đến thần quả thành thụ. Nếu như không phải Đạm Đài Chấn Thiên tìm được một chỗ cơ duyên chi địa, bị ép bế quan, không phải vậy ngày này cực thần quả sao có thể vòng đến bọn hắn. Bây giờ thần quả thành thụ, bọn hắn lại tại cái này rằng co không xong, kéo không ít thời gian. Nếu như không nhanh chút cầm tới thiên cực thần quả, đợi đến Đạm Đài Chấn Thiên xuất quan, vậy bọn hắn chỉ có một người đều không cầm được. Mỗi người cầm một cái. Dựa vào cái gì? Ta cổ tôn cảnh thất trọng, nhường ta và các ngươi một dạng cầm một cái." Một vị cổ tôn cảnh thất trọng cường giả cười lạnh một tiếng nói, hiển nhiên là không đồng ý đề nghị này. Hắn làm toàn trường tối cường giả, chỉ có thể cùng những người còn lại cầm tới một dạng nhiều thần quả, cái này khiến hắn làm sao có thể đồng ý? "Không đồng ý. Vậy chúng ta liền tiếp tục rằng co nữa a." "Đúng đấy, vậy chúng ta liền rằng co nữa đi, đến lúc đó ai cũng lấy không được." Mấy vị thực lực không bằng hắn cổ tôn cảnh cường giả ào ào mở miệng đáp lại. Chỉ có yếu nhất 2 người không có mở miệng. Dù sao mạnh hơn bọn họ 7 người đã đạt thành nhất trí, bọn hắn liền hoàn toàn không có cơ hội cầm tới thiên cực thần quả. Vị kia cổ tôn cảnh thất trọng cường giả sắc mặt nhất thời khó coi rất nhiều. Không có cách, tại ngày này hàng trong vũ trụ, bọn hắn không thể thể hiện ra toàn bộ thực lực, chỉ có thể ở đạo chủ cảnh đỉnh phong tầng thứ chiến đấu. Dù là hắn là cổ tôn cảnh thất trọng, cũng vô pháp tại đạo chủ cảnh trong chiến đấu cầm tới bao lớn ưu thế. Không phải vậy những này người lại có tư cách gì cùng hắn bàn điều kiện? Trầm mặc một lát, hắn mới mở miệng nói: "Được, ta đồng ý, mỗi người cầm một cái." Thấy thế, còn lại mấy cái cổ tôn cảnh lục trọng cường giả đều là cùng nhìn nhau cười một tiếng. Mà yếu nhất 2 người thì là sắc mặt khó coi vô cùng, so cái kia cổ tôn cảnh thất trọng cường giả sắc mặt còn khó nhìn hơn. 7 người này ý kiến đã đạt thành nhất trí, 2 người bọn họ liền lấy không được thiên cực thần quả. 7 vị cường giả không có nhìn nhiều 2 người một chút, trực tiếp xuất hiện tại thiên cực thần thụ trước mặt. "Chờ một chút, cái này thần quả chúng ta muốn." Đúng lúc này, một đạo hưng phấn lại thanh âm phách lối đột nhiên vang lên. Nghe vậy, 7 vị cường giả toàn bộ dừng tay, sắc mặt mang theo chút lanh ý quay đầu nhìn lại. Hai vị kia yếu nhất cổ tôn cảnh cường giả thì là mang xem kịch vui ý nghĩ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bọn hắn lấy không được tiên cực thần quả, có người tới quấy rối, cũng là bọn hắn rất nguyện ý nhìn thấy. Chỉ thấy người tới là tám vị cảnh giới rất thấp tu sĩ. Tám người này bọn hắn trước đó gặp qua, tại vừa mới rằng có quá trình bên trong, bọn hắn cũng đều cảm giác được tám vị rất yếu tu sĩ tại ở gần. Bất quá bởi vì đối phương tu vi quá thấp, bọn hắn chín người tất cả đều không có quá để ý. Bây giờ thấy cái này tám vị cấp thấp tu sĩ, mọi người đều là nhướng mày. Bởi vì cái này tám vị tu sĩ có bảy vị đúng là bọn họ trước đó tại bí cảnh bên ngoài thấy qua Diệp Hân Nhiên bọn người, còn có một vị là Lý Vô Tầm, Lý Tầm đạo đồ đệ. Lý Vô Tầm làm Lý Tầm đạo đồ đệ, bọn hắn tự nhiên không dám làm cái gì. Dù sao Lý Tầm đạo mặt mũi nhất định phải cho, mà lại lấy Lý Tầm đạo cổ tôn cảnh cửu trọng thực lực, bọn hắn cũng không dám đắc tội đến mức Diệp Hân Nhiên bọn người, vậy liền càng không cần phải nói. Bọn hắn thế nhưng là biết Hoa Vô Lạc là cùng bọn hắn cùng nhau. Trước đó tại bí cảnh Hạch Tâm, bọn hắn thế nhưng là biết Hoa Vô Lạc sau lưng có một vị mạnh lao già đáng sợ. Vị lão giả kia cũng không phải Đạm Đài Chấn Thiên cùng Lý Tầm Đạo đơn giản như vậy cổ tôn cảnh cửu trọng thực lực. Lúc ấy Lãnh Vũ thế nhưng là bị hắn trực tiếp cho dây, mà Đạm Đài Chấn Thiên lại chưa hề đi ra bảo vệ cho hắn cái kia Vạn Vũ môn quý củ. Có thể thấy được lúc ấy vị lão giả kia đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên Diệp Hân Nhiên mấy người cũng không phải bọn hắn dám trọng. Trong lúc nhất thời, trừ hai vị kia vốn là lấy không được thiên cực thần quả người, tất cả mọi người cau mày, vừa định muốn cầm thiên cực thần quả động tác cũng ngừng lại. Ngày này cực thần quả còn có thể cầm sao? Bọn hắn cũng không dám nếm thử. Không trách bọn họ quá nhát gan. Thật sự là trước đó Khương Vô Nhai biểu hiện ra thực lực quá mức đáng sợ. Chương 305, cái này cái nào cần ngươi tự mình động thủ. Chương 305, cái này cái nào cần ngươi tự mình động thủ. Nhìn lấy đột nhiên đến Diệp Hân Nhiên bọn người, một chúng cường giả đều là không biết làm sao. Mà Diệp Hân Nhiên bọn người thì là trên mặt mang theo hưng phấn cùng hiếu kỳ. Một tháng này, bọn hắn gặp rất nhiều cơ duyên, tu vi đều có tăng lên không nhỏ. Bây giờ thấy lại có xem ra rất lợi hại thiên cực thần quả, bọn hắn tự nhiên là hưng phấn. Mặc dù bọn hắn cũng không thiếu bảo vật gì tài nguyên, nhưng là loại này đi mấy bước liền nhặt được bảo cảm giác còn là rất không tệ đối với thiên cực thần quả. Bọn hắn tự nhiên rất là hiếu kỳ đến mức những này cổ tôn cảnh cường giả. Bọn hắn cũng không lo lắng. Thái Sơ Thần Điện là chẳng sợ hãi. Vừa mới cái kia đạo phách lối lại thanh âm hưng phấn cũng là thượng quan vô địch phát ra. Bây giờ Tiểu Long không tại, cho nên hắn chủ động ôm lấy gọi hàng sống. Vì đạt tới Tiểu Long hiệu quả, hắn nhưng là cưỡng ép làm đến phách lối điểm. Mặc dù có chút không quá thói quen, nhưng là hắn không hiểu cảm giác dạng này gọi hàng rất kích thích chơi vui. Cho nên trên mặt hắn hưng phấn so với những người còn lại đều mãnh liệt hơn. Thiếu điện chủ, thế nào, ta không so Tiểu Long kém a? Hô xong sau, Thượng quan vô địch nhìn về phía Diệp Hân Nhiên một mặt hưng phấn mà hỏi. Nghe vậy, Diệp Hân Nhiên nhìn lấy Thượng quan vô địch, suy tư một lát, bình luận. Lần thứ nhất liền có thể có khí thế như vậy, đã rất khá. Bất quá cùng Tiểu Long so ra vẫn là kém như vậy điểm thần vận. Ngươi so với hắn thiếu một chút long trượng nhân thế cảm giác, tiếp tục cố lên nha. Nghe Diệp Hân Nhiên đánh giá, Thượng quan vô địch đầu tiên là vui vẻ, quả thật đúng là không sai bị Diệp Hân Nhiên khen ngợi. Bất quá nghe được Diệp Hân Nhiên câu nói kế tiếp, hắn thì là có chút mờ mịt. Long trượng nhân thế? Vậy hắn rất khó bắt kịp Tiểu Long a. Chẳng lẽ việc này còn phải là Tiểu Long tới làm gì? Không đợi Thượng quan vô địch nói chuyện, Diệp Hân Nhiên liền đã đi đầu hướng trời cực thần quả đi đến. Theo Diệp Hân Nhiên tới gần, những cái này vây tại thiên cực thần thụ chung quanh cổ tôn cảnh cường giả đều là ăn ý lại theo bản năng tránh ra nói. Cũng không trách bọn hắn, cái này đạo ai dám cản a? Ta Thái Sơ Thần Điện uy hiếp lực mạnh như vậy sao? Nhìn lấy một đám hoàn toàn nhìn không thấu khí tức cường giả tất cả đều cho mình nhường đường, liền cái dám cũng không dám thả. Diệp Hân Nhiên không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Nàng đều còn chưa bắt đầu tự giới thiệu đâu, thế nào liền trực tiếp nhường đường rồi? Mang theo tiền bắt bọn người hiếu kỳ đi đến thần thụ trước mặt, Diệp Hân Nhiên không có trực tiếp đi lấy thiên cực thần quả, mà chính là nhìn về phía một chúng cường giả, tò mò hỏi: "Các ngươi, đây là làm gì nha? Ta nói chúng ta muốn, các ngươi liền thật nhường cho bọn ta rồi." Mặc dù nội tâm suy đoán là đối phương biết mình Thái Sơ Thần Điện danh hào mới như thế, có thể nàng vẫn là không nhịn được muốn hỏi một chút. Gặp Diệp Hân Nhiên đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía bọn hắn, một đám cổ tôn cảnh cường giả đều là nội tâm siết chặt. "Thế nào? Thiên cực thần quả nhường cho ngươi còn muốn tìm sự tình a?" Liên tại bọn hắn nội tâm nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Hân Nhiên cũng hỏi tiếng. Nghe thấy Diệp Hân Nhiên vấn đề, mọi người trong lòng có chút im lặng. "Vấn đề này ngươi còn muốn hỏi sao? Ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao? Lão giả kia mạnh đáng sợ, chúng ta còn dám theo ngươi đoạt sao?" Trong lúc nhất thời, mấy cái này cổ tôn cảnh cường giả cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ngay tại Diệp Hân Nhiên chuẩn bị tiếp tục mở miệng hỏi thời điểm, Thượng quan Thập lại gần nói ra: "Thiếu điện chủ, bọn hắn nên không phải là cùng Hoa Vô Lạc cướp đoạt thần mục đạo chủ người a?" Nghe vậy, Diệp Hân Nhiên một mặt giật mình. "Quá có khả năng. Các ngươi liền là trước kia cùng Tiểu Lạc đoạt thần mục đạo chủ người." Nghe thấy Thượng quan Thập đối Diệp Hân Nhiên xưng hô, cùng Diệp Hân Nhiên đối lại trước lấy đi thần mục đạo chủng tên kia xưng hô, mọi người nhất thời nội tâm giật mình. Khá lắm, nữ tử này cái gì thân phận? Thái Sơ Thần Điện bọn hắn thế nhưng là biết đến, khi tiến vào bí cảnh trước đó chỉ nghe thấy Lý Vô Tầm cùng Lý Tầm đạo sư đổ hai người thảo luận qua. Cho nên bọn họ biết rõ người trước mắt cùng trước đó lấy đi thần mục đạo chủng Hoa Vô Lạc đều là Thái Sơ Thần Điện người. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn đem Khương Vô Nhai cũng trở thành Thái Sơ Thần Điện người. Vừa mới cái kia tiếng thiếu điện chủ bọn hắn thế nhưng là nghe rõ ràng. Không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy vị kia cổ tôn cảnh thất trọng cường giả liền vội mở miệng giải thích, mang trên mặt định nọ nụ cười. "Thiếu điện chủ, ta chỉ là ở bên cạnh nhìn lấy người của ngài lấy đi thần mục đạo chủng, thật không nghĩ qua muốn cùng hắn đoạt a." đúng vậy a, ta cũng chỉ là ở bên cạnh nhìn lấy hắn lấy đi thần mục đạo chủng, cũng không có cùng hắn đoạt." Gặp có người đi đầu, một đám cổ tôn cảnh cường giả liền vội vàng đi theo giải thích. Thì liền hai vị kia yếu nhất cổ tôn cảnh cường giả cũng là thu hồi xem trò vui tâm tính. Nhìn thấy mọi người phản ứng như thế, Diệp Hân Nhiên khỏe miệng giật một cái. Ta chính là hỏi một câu mà thôi. Các ngươi làm gì phản ứng lớn như vậy? Diệp Hân Nhiên vốn là cũng liền suy đoán bọn hắn không có cùng Hoa Vô Lạc cướp đoạt thần mục đạo trùng. Lấy Hoa Vô Lạc thực lực, tất nhiên không thể nào một người cầm tới thần mục đạo trùng, nói rõ khẳng định có người bảo hộ hắn. Hoặc là cũng là Diệp Tứ, hoặc là cũng là Khương Vô Nhai. Cho nên chỉ cần dám cùng Hoa Vô Lạc đoạt thần mục đạo trùng, vậy nhất định sẽ bị hai người này giết. Những này người còn có thể xuất hiện ở đây, Diệp Hân Nhiên cũng đại khái có thể đoán được là tình huống như thế nào. Nàng vừa mới cũng liền thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Các ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, ta xem ra rất đáng sợ sao? Nói xong, Diệp Hân Nhiên không lại nhìn nhiều những này người, mà chính là quay người nhìn về phía Thiên Cực Thần Quả. Thấy thế, vị kia cổ tôn cảnh thất trọng cường giả liền vội mở miệng. Thiếu điện chủ, loại sự tình này sao có thể để ngươi tự mình làm đâu, để cho ta tới a. Vừa nói, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bảy viên Thiên Cực Thần Quả trong nháy mắt bay về phía Diệp Hân Nhiên. Mà Diệp Hân Nhiên cũng là hơi có chút không nghĩ tới, vô ý thức đem Thiên Cực Thần Quả thu nhập trong không gian giới chỉ. Ngươi còn thật biết sự tình. Hắc hắc, thiếu điện chủ là cao quý thái sơ thần điện thiếu chủ, loại sự tình này đương nhiên không cần tự mình động thủ. Nghe vậy, vị cường giả kia cười đáp lại nói, cùng thì nội tâm còn đang không ngừng mà khen chính mình, thật sự là quá thông minh. Hắn không có chú ý tới chính là, Tiền Bát, Triệu Cửu, Thượng Quan Thập cùng Thượng Quan Vô Địch mấy người chính là một mặt khó chịu nhìn lấy hắn. Dù sao sự chú ý của hắn đều tại Diệp Hân Nhiên trên thân. Cầm tới Thiên Cực Thần Quả, Diệp Hân Nhiên không có ý định tại cái này quá nhiều dừng lại, trực tiếp liền muốn mang theo Tiền Bát bọn người tiến về phía dưới một chỗ, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Thật là nhàm chán. Những này người nhìn thấy chúng ta đều cung kính như thế cẩn thận, ta còn tưởng rằng lại có thể có đánh mặt đây. Vừa đi lấy, Diệp Hân Nhiên cảm thấy có chút nhàm chán nói ra. Thiếu điện chủ, ai bảo chúng ta Thái Sơ Thần Điện uy danh quá thịnh nữa nha. Thượng Quan Vô Địch một mặt tự tin cười nói. Cũng thế. Diệp Hân Nhiên gật một cái, sau đó lấy ra bảy viên Thiên Cực Thần Quả, nhìn về phía Tiền Bát bọn người hỏi. Ngày này Cực Thần Quả các ngươi ai muốn? Nghe vậy, chỉ thấy trừ Lý Vô Tầm bên ngoài tất cả mọi người là lắc đầu, tựa hồ là một mặt ghét bỏ biểu lộ. Ta không cần, cái này cùng chúng ta Thái Sơ Thần Điện thần quả so ra, kém quá xa. Ta cũng không muốn, ta theo trong điện cầm cao cấp thần quả còn có rất nhiều đâu, không muốn cái này. Cái này khiến một bên Lý Vô Tầm nội tâm có chút cảm động. Hắn biết Tiền Tám những này người là muốn đem Thiên Cực Thần Quả lưu cho hắn. Chương 306, liền nghe bọn hắn. Chương 306, liền nghe bọn hắn. Lý Vô Tầm biết Tiền cấp 8 người là nghĩ những ngày này Cực Thần Quả lưu cho hắn. Một tháng qua, mỗi lần gặp phải số lượng có hạn cơ duyên, bọn hắn đều sẽ ghét bỏ nói trước mắt, sau đó toàn đều lưu lại cho mình. Lý Vô Tầm ngay từ đầu còn cảm thấy là Thái Sơ Thần Điện những này người sát thực chướng mắt bí cảnh nội tài nguyên. Nhưng khi gặp phải không có hạn chế số lượng cơ duyên tạo hóa lúc, bọn hắn lại đều không có ghét bỏ nói không cần. Lý Vô Tầm cái này mới phản ứng được, cho nên hắn nội tâm rất là cảm động. Lần này cũng là như trước đó một dạng, rất nhanh Diệp Hân Nhiên liền nhìn về phía hắn. Lý Vô Tầm, những ngày này Cực Thần Quả liền cho ngươi đi, tu vi của ngươi thấp nhất, vừa vặn nói thêm thăng một chút. Vừa nói, Diệp Hân Nhiên liền đem Thiên Cực Thần Quả ném cho Lý Vô Tầm. Tiếp nhận Thiên Cực Thần Quả, Lý Vô Tầm khẽ lắc đầu cười một tiếng, nội tâm chảy qua một dòng nước ấm. Đa tạ thiếu điện chủ, đa tạ mấy cái vị đại nhân. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ luyện hóa đi. Cảnh giới của ngươi có thể là rất khó bắt kịp chúng ta. Diệp Hân Nhiên khoát tay háo nói ra. Lý Vô Tầm cũng không có giày vò khốn khổ, hắn biết mình tu vi cùng thiên phú đều là lạc hậu, cho nên theo Diệp Hân Nhiên bọn người tìm kiếm lên thích hợp chỗ tu luyện. Cùng lúc đó, trận pháp không gian bên ngoài, một đạo lão giả thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Người tới chính là Lý Tâm Đạo. Giờ phút này trên mặt của hắn có rõ ràng vẻ kinh nghi, mà nhường hắn có như thế biểu lộ, cũng không phải là Hoa Vô Lạc trước mặt thần mục đạo trùng, mà là Tiểu Long trước mặt Long Ảnh Chi Tức cùng Tô Thanh Tuyền trước mặt Hàn Nguyên Chi Tinh. Nhìn lấy hai người trước mặt cái này hai viên tản ra khí tức thần bí trùng sáng, Lý Tâm Đạo càng xem càng cảm thấy thật không thể tin. Cái này, đây chẳng lẽ là rồng ở trong truyền thuyết ảnh chi hơi thở cùng Hàn Nguyên Chi Tinh? Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Cái này hai đại chí bảo làm sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là ở thời điểm này? Đây không phải thần mục đạo trùng sinh ra bí cảnh sao? Thế nhưng là này khí tức cùng bề ngoài nhìn lấy cũng là Long Ảnh Chi Tức cùng Hàn Nguyên Chi Tinh a. Bằng vào ta suy tính, Long Ảnh Chi Tức cùng Hàn Nguyên Chi Tinh không phải còn muốn không ít thời gian mới có thể theo mặt khác hai đại thế giới thần vật sinh ra sao? Bọn hắn hấp thu cái này hai đại chí bảo rất rõ ràng đã là thành thục trạng thái a. Lý Tâm Đạo trong miệng không nhịn được kinh thán lấy lẩm bẩm. Tiểu Long cùng Tô Thanh Tuyển hai người luyện hóa chí bảo thật sự là nhường Lý Tâm Đạo nội tâm khó có thể bình tĩnh. Lấy hắn suy tính, hai vị này thai nghén ra thế còn cần không ít thời gian. Nhưng là bây giờ trước mắt Long Ảnh Chi Tức cùng Hàn Nguyên Chi Tinh rất rõ ràng cũng là đã thai nghén thành thục trạng thái. Không thể nào là ta suy tính sai a. Trước đó suy tính thần mục đạo chủng hiện thế thời gian hoàn toàn là chính xác. Tam đại thần vật ở vào cùng một đẳng cấp, cái này hai vật ta cũng không thể nào tính toán sai a. Chờ một chút, chẳng lẽ là Thái Sơ Thần Điện cường giả xuất thủ. Nhìn lấy ngay tại luyện hóa Tam Đại Chí Bảo ba người, Lý Tâm Đạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời có suy đoán nói ở cái này bí cảnh bên trong xuất hiện dạng này một màn, Lý Tâm Đạo chỉ có thể nghĩ đến Thái Sơ Thần Điện. Dù sao cái này bí cảnh chẳng phải rất có thể là Thái Sơ Thần Điện cường giả làm à? Có thể cưỡng ép đem thần mục đạo chủng cùng huyền hoàng cổ giới đảm nhiệm dung hợp coi như xong, thế mà còn có thể cưỡng ép tăng tốc Long Ảnh Chi Tức cùng Hàn Nguyên Chi Tinh thanh nén. Thực lực này, nhất định là đạo giới cường giả không thể nghi ngờ. Ừm. Đây là. Ngay tại Lý Tâm Đạo vừa mới dứt lời lúc, một đạo cùng hắn trước đó đồng dạng kinh nghi thanh âm tại Lý Tâm Đạo bên tai vang lên đồng thời, một vị uy nghiêm trung niên nam nhân xuất hiện tại Lý Tâm Đạo bên cạnh. Cái này, đây là Long Ảnh Chi Tức cùng Hàn Nguyên Chi Tinh. Cái này sao có thể? Cùng Lý Tâm Đạo ngay từ đầu phản ứng giống như lúc, nhìn gặp trận pháp không gian bên trong tiểu long ba người ngay tại luyện hóa trước mặt chí bảo, Đạm Đài Chấn Thiên cũng là mười phần chấn kinh. Lý lão, đây là có chuyện gì? Nhìn này khí tức cùng hình thái, cũng là Long Ảnh chi tức cùng Hàn Nguyên chi tinh a, làm sao lại lúc này xuất hiện ở đây? Ngươi cảm thấy còn có thể là ai làm đâu? Nghe vậy, Lý Tầm Đạo ngẩng đầu nhìn bí cảnh hư không, vừa cười vừa nói. Gặp Lý Tầm nói như vậy, Đạm Đài Chấn Thiên đồng tử co rụt lại, gương mặt giật mình cùng chấn kinh. Lý lão, ngươi nói là Thái Sơ Thần Điện vị kia đem thần mục đạo chủng cùng huyền hoàng cổ giới dung hợp cường giả. Ta nhớ được ngươi trước không phải đã nói Long Ảnh chi tức cùng Hàn Nguyên chi tinh còn muốn không ít thời gian mới có thể thai nghén ra tới sao? Vị cường giả kia thực lực mạnh như vậy, liền cái này đều có thể tăng tốc sao? Trừ Thái Sơ Thần Điện, ta cũng không nghĩ ra còn có ai có thể làm được. Lý Tầm Đạo cười khổ nói, Thái Sơ Thần Điện thực lực có lẽ còn xa hơn siêu suy đoán của hắn. Cái này khiến Lý Tầm Đạo nội tâm rất là cảm khái. Có điều hắn cũng rất vui vẻ, bởi vì Lý Vô Tầm có thể thành công đi theo Thái Sơ Thần Điện thiếu địa chủ, tương lai nhất định có thể đi đến đỉnh phong. Nghe thấy Lý Tầm Đạo lời nói, Đạm Đài Chấn Thiên trầm mặc, nhưng là nội tâm của hắn thì là khó có thể bình tĩnh. Hắn không chỉ có tại chấn kinh tại Thái Sơ Thần Điện cường đại, đồng thời cũng đối loại kia xa xôi cảnh giới sinh ra hướng tới. Đạm Đài môn chủ không phải đang bế quan sao? Đúng lúc này, Lý Tầm Đạo nhìn lấy bên cạnh trầm mặc Đạm Đài Chấn Thiên, hỏi. Hắn thấy, lấy Đạm Đài Chấn Thiên tình huống lúc đó, không cần phải nhanh như vậy liền xuất quan. Khụ khụ. Cái kia, bế quan quá lâu, ta nghĩ ra được hít thở không khí. Nghe thấy Lý Tầm Đạo đột nhiên hỏi cái này lời nói, Đạm Đài Chấn Thiên nhất thời sắc mặt chỉ trệ, làm bộ ho hai tiếng. Nhớ tới chuyện mới vừa phát sinh, hắn đã cảm thấy thật mất mặt. Bản đến chính mình ngay tại cẩn thận mà bế quan, kết quả đột nhiên chạy tới 8 người thấp giai tu sĩ. Cái kia 8 cái tu sĩ nhìn lấy chính mình cái này bế quan chi địa rất thích hợp tu luyện, lại muốn đoạt chính mình bế quan chi địa. Lời nói này ra ngoài ai dám tin? Một đám liền tôn chủ cảnh đều không có cấp thấp tu sĩ, lại muốn đoạt hắn vị này cổ tôn cảnh cửu trọng cường giả địa bàn. Dưới tình huống bình thường không đều là những này cấp thấp tu sĩ nhìn thấy mình đều muốn đi vòng qua sao? Đối phương 8 người liền cùng cái không có để cao bản thân một dạng. Nhưng là Đạm Đài Chấn Thiên cũng không có cách nào. Dù sao đối phương 8 người thế nhưng là Diệp Hân Nhiên những người kia a mặc kệ là đem thần mục đạo chủng cùng huyền hoàng cổ giới dung hợp sinh ra bí cảnh, vẫn là Khương Vô Nhai miểu sát cổ tôn cảnh cửu trọng cường giả lãnh vũ. Cái này đều bị hắn không dám gây Diệp Hân Nhiên 8 người kia. Mặc dù Hoa Vô Lạc không ở tại chỗ, nhưng là hắn nhưng là biết Diệp Hân Nhiên cùng Hoa Vô Lạc là cùng nhau. Thậm chí khi tiến vào bí cảnh trước đó, là hắn có thể nhìn ra được, những này người đều là lấy Diệp Hân Nhiên vi tôn. Cho nên hắn rất cơ trí trực tiếp đem địa bàn nhường lại, còn mỉm cười cùng Diệp Hân Nhiên bọn người lên tiếng chào. Rời đi bế quan chi địa về sau, hắn liền lập tức tìm cái cổ tôn cảnh cường giả xuất khí. Ra xong khí liền đến nơi này. Nhìn lấy Đạm Đài Chấn Thiên biểu tình kia, Lý Tầm Đạo nhất thời hứng thú, tại chỗ suy tính. Rất nhanh, Lý Tầm Đạo liền quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Chấn Thiên, cười lắc đầu. Đạm Đài môn chủ vẫn là cơ trí a, gặp phải mấy vị kia, liền nghe bọn hắn. Chương 307, thư cát. Chương 307, thư cát. Nghe Lý Tầm Đạo lời nói, Đạm Đài Chấn Thiên trầm mặc không nói gì đối phương nói đối với, gặp phải Thái Sơ Thần Điện người, đừng để ý tới hắn là cảnh giới gì, thuận lấy bọn hắn đến là được rồi. Không chọc tới bọn hắn liền có thể cứu sống. Nghĩ đến nơi này, Đạm Đài Chấn Thiên cũng là lòng tràn đầy cảm khái. Cái này đãi ngộ, trước đó vẫn luôn là hắn hưởng thụ. Không nghĩ tới bây giờ gặp phải Thái Sơ Thần Điện, mình cũng phải thể nghiệm một chút trước kia chút người mặt đối cảm thụ của mình. Một tháng sau, Thương Vũ chi vực, Vô Trần cảnh, Cấm viện, một tòa tĩnh mịch trong đình viện. Diệp Trường An đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá ngâm trà đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên kiểm tra đo lường đến Diệp Hân Nhiên tu vi tăng lên đến chân nhất cảnh, ký chủ tu vi tăng lên đến đạo chủ cảnh. Đạo chủ cảnh rồi. Vậy thì đến vũ trụ cảnh giới tối cao rồi. Đơn giản như vậy sao? Nghe thấy hệ thống thanh âm, bản nhất mặt nhàm chán Diệp Trường An đột nhiên đến thần. Cảm thụ được chính mình đạo chủ cảnh tu vi, hắn chỉ cảm thấy cái này cảnh giới tăng lên quá mức đơn giản. Tiên Nguyệt cũng nên xuất quan a. Chính mình cũng cái này cảnh giới, cái kia Lăng Tiên Nguyệt tại thời không chi cảnh bên trong tu luyện, tu vi khẳng định cũng rất cao. Nghĩ đến nơi này, Diệp Trường An trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập Thái Sơ Thần Điện dị không gian. Thái Sơ Thần Điện dị không gian, thời không chi cảnh, một ngôi đại điện bên trong, Diệp Trường An thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Đạo tôn cảnh đỉnh phong, lập tức liền muốn đột phá đến đạo chủ cảnh. Cảm giác một chút Lăng Tiên Nguyệt khí tức, Diệp Trường An tự nói lấy mở miệng nói: Lăng Tiên Nguyệt tu vi cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Tại thời không chi cảnh, thời gian lưu tốc viễn siêu ngoại giới, cho nên Lăng Tiên Nguyệt nhanh như vậy liền có thể đạt tới đạo tôn cảnh đỉnh phong, cũng là hợp lý. Dù sao nàng bản thân thiên phú cũng rất tốt. Oanh. Đúng lúc này, một đạo tiếng oanh minh tự Lăng Tiên Nguyệt quanh thân truyền đến. Nương theo lấy tiếng oanh minh vang lên, còn có quét sạch ra linh lực ba động. Đột phá đến đạo chủ cảnh. Thấy thế, Diệp Trường An khẽ miệng có chút dương lên nói: Sau khi đột phá Lăng Tiên Nguyệt không có lựa chọn tiếp tục tu luyện, mà chính là chậm rãi mở hai mắt ra. Trường An, ngươi đã đến. Gặp đến đại điện bên trong, Diệp Trường An chính mỉm cười nhìn chính mình, Lăng Tiên Nguyệt đồng dạng hơi mở miệng cười nói. Trong mắt của nàng còn có một vẻ rõ ràng tưởng niệm chi sắc. Mặc dù ngoại giới đi qua thời gian cũng không có bao nhiêu, nhưng là thời không chi cảnh bên trong đã qua rất nhiều năm. Nàng một mực tại thời không chi cảnh bên trong tu luyện, đã thật lâu chưa thấy qua Diệp Trường An. Tiên Nguyệt, ngươi muốn xuất quan sao? Diệp Trường An đi tới Lăng Tiên Nguyệt trước mặt hỏi. Không sai, ta lại muốn đi một lần thư các tầng cao nhất. Chỉ có đạt đến đạo chủ cảnh mới có thể tiến nhập trong đó. Lăng Tiên Nguyệt gật một cái. Nàng trở lại cấm viện về sau muốn đi nhất cũng là thư các tầng cao nhất. Nhưng là thư các tầng cao nhất cần tu vi đạt tới đạo chủ cảnh, đồng thời thiên phú thỏa mãn yêu cầu mới có thể tiến nhập. Tiếp trước toàn bộ cấm viện cũng chỉ có nàng có thể tiến vào. Được, vậy chúng ta vào xem. Nghe vậy, Diệp Trường An trực tiếp mang theo Lăng Tiên Nguyệt biến mất tại trong đại điện. Cấm viện thư các bên ngoài, Diệp Trường An cùng Lăng Tiên Nguyệt hai người thân ảnh xuất hiện tại nơi đây. Đây chính là thư các. Nhìn lấy ngược lại là rất phổ thông, bất quá tầm cao nhất xác thực tản ra một luồng khí tức thần bí. Nhìn trước mắt một tòa kiểu cổ kiến trúc, Diệp Trường An hơi có chút hứng thú nói: "Tòa này thư các xem ra rất là thường thường không có gì lạ, cho dù là cấm viện phó viện trưởng cũng nhìn không ra có gì không chỗ tầm thường." Nhưng là Diệp Trường An vẫn như cũ có thể cảm giác được thư các tầng cao nhất khí tức thần bí. Không sai, cấm viện còn không có sáng lập trước đó, ta liền phát hiện tòa này cổ kiến trúc. Lúc ấy ta liền hiếu kỳ vì cái gì tòa này cổ kiến trúc thần bí như vậy, lại không có bị người chiếm làm của riêng. Về sau mới biết được, chỉ có ta có thể cảm giác được sách này các thần bí, những người còn lại cho dù là mấy thế lực lớn khác tối cường giả cũng không phát hiện được mảy may. Lăng Tiên Nguyệt một mặt nhớ lại nhìn trước mắt thư các nói ra. Nói xong, một tấm lệnh bài xuất hiện tại trong tay nàng, đây là cấm viện truyền tin lệnh bài. Chính mình muốn đi vào thư các, vẫn là muốn cùng Vương Thần, Lâm Thiên Ngai bọn người nói một chút. Làm xong đây hết thảy, Lăng Tiên Nguyệt liền chuẩn bị mang Diệp Trường An tiến vào thư các tầng cao nhất, đến mức Diệp Trường An có thể không thể tiến vào thư các, Lăng Tiên Nguyệt đều không cần nghĩ vấn đề này. Lấy Diệp Trường An tu vi cùng thiên phú, vậy khẳng định là có thể đi vào. Huống chi còn có Diệp Vũ tại, mạnh mẽ xông tới đều có thể xông vào. Tiên Nguyệt, ngươi trước không phải đi vào qua cái này thư các sao? Thế nào còn muốn đi vào? Ngay tại hai người chuẩn bị tiến vào thư các lúc, Diệp Trường An đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giữ chặt Lăng Tiên Nguyệt hỏi. Nghe vậy, Lăng Tiên Nguyệt bước chân dừng lại, khẽ nhíu mày nhìn về phía Diệp Trường An, biểu lộ hơi có chút mờ mịt. Kỳ thật ta một thế này đã quên đi thư các tầng cao nhất có cái gì, chỉ biết là tiến vào thư các cần tu vi đạt tới đạo chủ cảnh, đồng thời thư các rất trọng yếu. Quên đi. Nghe thấy Lăng Tiên Nguyệt lời nói, Diệp Trường An lúc này sững sờ, đây là hắn không nghĩ tới. Thế mà chuyển thế về sau sẽ còn quên thư các tầng cao nhất bên trong sự tình. Chúng ta tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Lăng Tiên Nguyệt gật một cái, sau đó lôi kéo Diệp Trường An tiến vào thư các. Thư các tầng cao nhất cửa gỗ bên ngoài. Hai người trong nháy mắt đi tới nơi đây. Nhìn trước mắt quen thuộc cửa gỗ, Lăng Tiên Nguyệt cũng không làm phiền, trực tiếp tiến lên muốn đem cửa đẩy ra. Ngay tại nàng đẩy cửa trong nháy mắt, một đạo quang mang tự trên cửa lướt qua. Rất nhanh quang mang thu liễm, Lăng Tiên Nguyệt đẩy ra cửa gỗ, cùng Diệp Trường An đi vào trong đó. Khi tiến vào cửa gỗ thời điểm, Diệp Trường An rất rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng trên người mình đã qua. Cỗ lực lượng này rất nhu hòa, rất hiển nhiên là dùng để kiểm tra đo lường Diệp Trường An phải chăng có tư cách tiến vào thư các tầng cao nhất. Bất quá cỗ lực lượng này rất nhanh liền biến mất không thấy. Lấy Diệp Trường An tu vi cùng thiên phú, tự nhiên là có thể tiến vào thư các tầng cao nhất. Thư các tầng cao nhất rất đơn giản, không giống cái khác mấy tầng rộng như vậy rộng rãi, chỉ có một gian đơn giản gian phòng. Tại gian phòng ở giữa nhất có một tòa tượng. Pho tượng này tựa hồ đã trải qua thật lâu tuế nguyệt, không cách nào thấy rõ ràng nó dung mạo. Còn lại không gian đều là không có vật gì. Diệp Trường An cùng Lăng Tiên Nguyệt đi vào giữa phòng bên trong, một trận quang mang tự dưới chân của bọn hắn lóe qua, đợi đến quang mang thu liễm, chỉ thấy một tòa trận pháp trải rộng cả phòng. Cùng lúc đó, bên trong căn phòng linh khí trong nháy mắt nồng nặc lên. Ồ, là một cái tụ linh pháp trận. Cái này nồng độ linh khí ít nhất là ngoại giới gấp trăm lần. Cảm giác một chút đột nhiên đập vào mặt linh khí, Diệp Trường An lông mày nhíu lại, bình luận: "Trường An, ta nhớ ra rồi, ta kiếp trước tiến vào thư các tầng cao nhất về sau, ngay ở chỗ này tu luyện, đồng thời còn cùng pho tượng này trao đổi qua." Sau khi vào phòng, Lăng Tiên Nguyệt dần dần nhớ tới một chút kiếp trước tiến vào thư các tầng cao nhất sự tình. Bất quá chuyện trọng yếu cũng không có nhớ tới ầm. Còn không đợi Diệp Trường An nói chuyện, cửa gỗ đột nhiên tự động đóng lên. Sau một khắc, bên trong căn phòng tượng đột nhiên quang mang lóe lên, một đạo nam tử trẻ tuổi hư ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng. Tới hai người. Chương 308, còn tại giày vỏ khốn khổ sao? Chương 308, còn tại giày vỏ khốn khổ sao? Tới hai người. Tự tượng bên trong xuất hiện nam tử trẻ tuổi hư ảnh nhìn về phía Diệp Trường An cùng Lăng Tiên Nguyệt, biểu lộ hơi hơi kinh ngạc. Mà Diệp Trường An nhìn đến cái này đạo nam tử trẻ tuổi hư ảnh thì đã tới một chút hứng thú. Bởi vì vị này nam tử trẻ tuổi hắn gặp qua, trước đây không lâu, Thiên Tiêu Thành miếu thờ. Chính là bích họa trên cái vị kia nam tử trẻ tuổi, kiếp trước Lý Vô Tầm. Tiền bối, ta lại tới. Lăng Tiên Nguyệt ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì, nhìn về phía nam tử hư ảnh cười nói. Mà cái bóng mờ kia giờ phút này chính đang ngó trường Diệp Trường An, gương mặt trầm tư. Đây là cái gì thiên phú? Ta thế mà cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nghe thấy được hư ảnh tự nói âm thanh, Diệp Trường An cười nói. Ngươi chưa thấy qua mới bình thường. Khu khu, ngươi có biết ta là ai? Bị Diệp Trường An kiểu nói này, hư ảnh nam tử nhất thời có chút xấu hổ, làm bộ ho hai tiếng, nói ra. Ngươi gọi Lý Vô Tầm, bất quá ta đối ngươi không có hứng thú gì. Gặp Lý Vô Tầm lại dám cùng chính mình nói như vậy, Diệp Trường An một mặt nghiền ngẫm nói ra, đừng nói đây là Lý Vô Tầm kiếp trước lưu lại một cái bóng mờ. Liền xem như Lý Vô Tầm kiếp trước đỉnh phong thời kỳ, tại Diệp Trường An trong mắt cũng liền như thế. Dù sao xích dập trước đó thế nhưng là nói liên quan tới Hồng Mông đạo giới một ít chuyện. Cho nên hắn biết, mặc kệ là Lý Vô Tầm vẫn là cái kia Hỏa Phượng nhất tộc tộc trưởng, liền xích dập cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là có thể vào hắn vị này Thái Sơ thần điện điện chủ mắt. Mà lại trước đó không lâu Diệp Tứ truyền đến tin tức, Lý Vô Tầm hoàn thành nữ nhi của hắn Diệp Hân Nhiên tùy tùng. Nghe thấy Diệp Trường An nói như vậy, Lý Vô Tầm đầu tiên là sức sở, sau đó nội tâm kinh ngạc lại có chút sinh khí. Hắn không nghĩ tới Diệp Trường An thế mà một lời nói ra thân phận của hắn. Nhưng là nghe thấy Diệp Trường An câu nói kế tiếp, hắn lại có chút tức giận đã biết mình thân phận, đối phương thế mà còn dạng này nói. Có điều hắn không đốc, Diệp Trường An biết hắn là ai, còn dám nói như vậy, hiển nhiên là thật không đơn giản. Chí ít tuyệt không e ngại thân phận của mình. Trường An, ngươi biết cái này vị tiền bối? Nghe thấy Diệp Trường An cùng hư ảnh nam tử đối thoại, Lăng Tiên Nguyệt một mặt tò mò hỏi đối với Diệp Trường An nhận biết vị này hư ảnh nam tử, Lăng Tiên Nguyệt cũng không kiếp sợ. Nàng đã bị Diệp Trường An chấn kinh không biết bao nhiêu lần, sớm liền đã thành thói quen. Diệp Trường An làm xảy ra chuyện gì, nói ra lời gì, nàng đều không cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Cũng chính là hiếu kỳ cái này hư ảnh nam tử đến cùng là người phương nào. Không tính nhận biết, cũng là ngẫu nhiên nghe nói qua tên của hắn, về sau ngươi sẽ biết hắn là ai. Nói xong, không đợi Lăng Tiên Nguyệt cùng hư ảnh nam tử nói chuyện, Diệp Trường An nhìn về phía hư ảnh nam tử. Nói đi, ngươi làm cái này thư các muốn làm gì? Gặp Lý Vô Tầm biểu lộ biến hóa không ngừng, Diệp Trường An trực tiếp hỏi. Hắn cũng không muốn tại cái này làm tốn thời gian. Đúng a tiền bối, ngài lưu lại sách này các tầng cao nhất là vì cái gì đâu? Lăng Tiên Nguyệt cũng là hiếu kỳ hỏi đối với kiếp trước đi tới thư các tầng cao nhất ký ức, nàng cũng không có nhớ tới cái gì. Nghe vậy, hư ảnh nam tử cũng là thần sắc nhất biến, nghiêm túc nghiêm chỉnh. Các ngươi lần này tiến đến, ta muốn cáo chi các ngươi một tin tức.
Tin tức?
Tin tức gì? Lăng Tiên Nguyệt tiếp tục hỏi. Tin tức này chính là, nếu như ngươi có thể cầm xuống vũ trụ đạo địa hạng một, ta đều sẽ cho ngươi một kiện đồ vật. Nghe thấy hư ảnh nam tử, Diệp Trường An nhất thời có chút nhịn không được. Lại muốn hắn các loại đều vào thư các, còn chờ cái gì cầm xuống vũ trụ đạo địa hạng một? Còn chờ cái gì cầm xuống vũ trụ đạo địa hạng một, muốn cho thứ gì hiện tại liền cho a? Diệp Trường An trực tiếp đối với hư ảnh nam tử nói ra. Nghe vậy, Lăng Tiên Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Trường An, nhất thời có chút muốn cười. Mà hư ảnh nam tử thì là sức sở, sau đó chịu đựng nổi giận xúc động, ngựa khí bình tĩnh nói. Cái này đồ vật rất trọng yếu, nhất định phải giao cho vị kia có thể cầm xuống vũ trụ đạo bia hạng một người trong tay. Cái này vũ trụ đạo bia hạng một khẳng định là chúng ta, ngươi trực tiếp cho không được sao? Diệp Trường An cười lắc đầu, nói ra. Thấy thế, hư ảnh nam tử lộ vẻ do dự. Diệp Trường An nói lời nhường hắn không cách nào phản bác. Lấy Lăng Tiên Nguyệt cùng Diệp Trường An thiên phú, còn thật có thể cầm xuống vũ trụ đạo bia hạng một. Nếu như nói Lăng Tiên Nguyệt chỉ là có thể nói, cái kia Diệp Trường An cũng là nhất định có thể. Vừa mới liền nhìn một chút Diệp Trường An thiên phú, hư ảnh nam tử chưa bao giờ thấy qua thiên phú như vậy. Dù sao hắn nhưng là nhận biết Khương Vô Nhai, hắn rất xác định Diệp Trường An thiên phú so Khương Vô Nhai yếu thắng, cho nên đối với Diệp Trường An có thể cầm xuống vũ trụ đạo bia hạng một, hư ảnh nam tử cũng không có cái gì hoài nghi. Nhưng là mình lập hạ quy củ, cũng không thể cứ như vậy phá hư a. Uy, nhà chúng ta điện chủ đại nhân để ngươi đem đồ vật lấy ra, ngươi lấy ra không phải liền là rồi. Thế nào như thế dạy vò khốn khổ. Đúng lúc này, trong phòng quang mang lóe lên, liên tiếp nhiệt độ đều tăng lên một chút, một cái hỏa phượng xuất hiện trong hư không, dùng phách lối ngữ khí đối với hư ảnh nam tử nói ra. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hỏa phượng, Lăng Tiên Nguyệt gương mặt hiếu kỳ, mà hư ảnh nam tử bỗng dưng giật mình. Khí tức hoàn toàn nhìn không thấu, nhưng là hắn có thể cảm giác được xích dập rất cường đại. Nhưng trọng yếu nhất chính là, hắn nhận biết cái này hỏa phượng ai trong truyền thuyết hỏa phượng nhất tộc đệ nhất thiên tiêu, thậm chí bị nhận định tương lai sẽ trở thành hỏa phượng nhất tộc tối cường giả. Về sau chẳng biết tại sao đột nhiên mai danh nhận tích, rốt cuộc không ai thấy qua thân ảnh của hắn. Chính mình còn tại hiện tại hỏa phượng nhất tộc tộc trưởng xích diễm trời trong miệng thường xuyên nghe thấy tên của hắn, xích dập. Không nghĩ tới chính mình thế mà ở chỗ này gặp được vị này hỏa phượng nhất tộc mai danh nhận tích truyền kỳ, hỏa phượng nhất tộc kinh diễm nhất thiên tiêu. Cảm giác xích dập khí tức, hắn thậm chí cảm thấy đến xích dập đã là hỏa phượng nhất tộc tối cường giả. Nhìn trước mắt hỏa phượng, hư ảnh nam tử càng ngày càng kinh hãi. Nhất làm cho lòng hắn kinh hãi không phải xích dập, mà chính là Diệp Trường An. Hắn nhưng là nghe thấy vừa mới xích dập đối Diệp Trường An xưng hô, có thể đem hỏa phượng nhất tộc đệ nhất thiên tiêu cường đại như vậy xích dập thu nhập dưới trướng. Diệp Trường An thân phận đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Ngay tại hắn chân kinh thời điểm, hắn nhìn thấy xích dập chính là một mặt cung kính hướng Diệp Trường An cùng Lăng Tiên Nguyệt hành lễ. Trông thấy tình cảnh này, hư ảnh nam tử nội tâm chấn kinh càng thêm hơn. Chính mình thế nhưng là nghe nói qua, cái này xích dập đặc điểm lớn nhất không phải thiên phú dị bẩm, mà chính là vô cùng phách lối. Phách lối đến ai cũng không phục, phách lối đến đi ngang qua chó đều muốn bị hắn chàng một tay. Không nghĩ tới hắn thế mà lại như thế cung kính đối mặt Diệp Trường An cùng Lăng Tiên Nguyệt. Hư ảnh nam tử vốn cho rằng xích dập coi như theo đuổi Diệp Trường An, bao nhiêu cũng sẽ mang theo điểm phản cốt. Hiện tại xem ra, Diệp Trường An thân phận vẫn là quá đáng sợ. Còn chờ cái gì nữa a, Lý Vô Tầm, cho lão tử nhanh điểm đem đồ vật lấy ra đi. Cái này vũ trụ đạo bia hạng một khẳng định là chúng ta, cho chúng ta cũng là hoàn toàn hợp lý. Hành lễ về sau, xích dập xoay người lại, bản cung kính nụ cười trong nháy mắt biến thành phách lối sắc mặt đối với hư ảnh nam tử nói ra. Trông thấy tình cảnh này, hư ảnh nam tử khỏe miệng giật một cái. Ta biết ngươi sẽ trở mặt, nhưng là muốn hay không so sánh như thế lớn. Còn tại giày vò khốn khổ sao? Gặp hư ảnh nam tử không có biểu thị, xích dập nắm chặt lại nắm đấm, ngựa khí lớn lối nói. Chương 309, người cùng phượng ở giữa tín nhiệm đâu? Chương 309, người cùng phượng ở giữa tín nhiệm đâu? Còn tại giày vò khốn khổ sao? Ta cho còn không được sao? Vốn là còn đang do dự hư ảnh nam tử trông thấy xích dập nắm tay động tác, nhất thời hạ quyết tâm. Không có chút nào do dự, lập tức lấy ra một quả ngọc phù. Hắn cũng không phải bức bách tại xích dập áp lực mới quyết định, hắn liền là đơn thuần nghị thông suốt. Không sai, chính là như vậy. Sớm dạng này không phải tốt. Thấy thế, xích dập buông lỏng ra nắm đấm, nhất câu tay, ngọc phù liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó đem ngọc phù giao cho Diệp Trường An. Điện chủ đại nhân, ngọc phù này rất an toàn. Hiển nhiên, hắn đã kiểm tra một lần. Nghe thấy lời này, hư ảnh nam tử nhất thời khỏe mặt giật một cái. Có ý tứ gì a? Người cung phượng ở giữa tín nhiệm đâu? Ta và các ngươi hỏa phượng nhất tộc trưởng quan hệ có thể thật là tốt. Thật muốn làm như thế sao? Lại nói ta căn bản không dám có cái gì tiểu động tác có được hay không? Một bên khác tiếp nhận ngọc phù Diệp Trường An cũng là có chút điểm im lặng. Ngươi cái này sẽ không phải là cố ý ở trước mặt ta biểu hiện a, cái này Lý Vô Tầm kiếp trước đỉnh phong ở trước mặt ngươi đều không đủ nhìn, hiện tại liền một cái bóng mờ, ngươi còn như thế cảnh giác à? Nhỏ nói thành to điểm bảo. Diệp Trường An đánh giá vài lần trong tay ngọc phù, sau đó liền đem giao cho Lăng Tiên Nguyệt. Trường An, ngươi biết ngọc phù này là dùng tới làm gì sao? Quan sát đến trong tay ngọc phù, Lăng Tiên Nguyệt tò mò hỏi. Nghe vậy, Diệp Trường An cùng hư ảnh nam tử đều là khẽ giật mình. Diệp Trường An cũng chẳng có gì, chỉ là không nghĩ tới Lăng Tiên Nguyệt thế mà lại lựa chọn trực tiếp hỏi hắn. Mà hư ảnh nam tử thì là nội tâm một lần gào thét. Ngươi đang làm cái gì? Ngọc phù này là ta lấy ra, ngươi không hỏi ta ngươi hỏi hắn. Ta thừa nhận thân phận của hắn thật không đơn giản, nhưng là có thể hay không cho ta chút mặt mũi? Hỏi một chút ta, ngươi hỏi ta nha. Mặc dù nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là hư ảnh nam tử vẫn là không có nói ra, chỉ là lúng túng ho hai tiếng, lấy đó tồn tại. Khụ khụ, cái này ngọc phù là lúc sau ngươi có thể dùng tới. Về sau chờ ngươi đi Huyền Nguyên chân giới tiên kiều cổ tích liền biết. Nghe vậy, Lăng Tiên Nguyệt một mặt hiếu kỳ cùng mở miệng. Huyền Nguyên chân giới tiên kiều cổ tích, cái này chờ thực lực ngươi tăng lên, tự nhiên sẽ biết. Xích Dập, ngươi tới nói một chút. Một bên nghe Diệp Trường An gặp hư ảnh nam tử thế mà còn bắt đầu bán cái nút, trực tiếp nhìn về phía bên người Xích Dập nói ra. Vâng, điện chủ đại nhân, phu nhân. Nghe thấy Diệp Trường An lời nói, Xích Dập gương mặt hưng phấn, lại đến hắn biểu hiện thời điểm, mà hư ảnh nam tử thì là sức sở, sau đó chính là gương mặt xấu hổ cùng bị khuất. Chính mình chỉ muốn thừa nước đục thả câu, làm sao liền chút mặt mũi này cũng không cho. Chờ Xích Dập nói chuyện, cái gì đều biết đúng lúc này, Xích Dập cũng mở miệng. Tại Huyền Nguyên chân giới có một tòa cổ tích, tên là Tiên Kiều cổ tích. Tại tòa này cổ tích bên trong tồn tại hắn trước đó lưu lại một số tin tức, nhưng là trọng yếu nhất tin tức cần khối ngọc phù này mới có thể có biết rõ, cái này mai ngọc phù còn khả năng hấp dẫn đến hắn một thế thân này. Nghe thấy Xích Dập nói xong, hư ảnh nam tử cười khổ lắc đầu. Tại Xích Dập bực này trí cường giả trước mặt, hết thảy đều là trong suốt, ở đâu ra bí mật gì? Bất quá Xích Dập lời kế tiếp trực tiếp nhường hư ảnh nam tử nhất thời chấn động, phá lệ nghiêm túc. Điện chủ đại nhân, phu nhân, đến mức cái kia tiên kiều cổ tích tin tức, liền dính đến Hồng Mông đạo giới một cuộc chiến tranh. Hắn cũng là lo lắng kẻ đến sau như cũng không cách nào cải biến Hồng Mông đạo giới cục diện, cho nên mới lưu lại những thủ đoạn này. Nếu như đến lúc đó không có kinh diễm chi mới xuất hiện, vậy hắn liền sẽ khuyến cáo mọi người không muốn phi thăng Hồng Mông đạo giới. Nguyên lai là dạng này, thế mà còn dính đến Hồng Mông đạo giới. Lăng Tiên Nguyệt gật một cái, biểu thị ra đã hiểu. Bất quá đối với Hồng Mông đạo giới sự tình, nàng vẫn là không rõ lắm, nhưng là nàng cũng không có tiếp tục hỏi. Chính mình đến Huyền Nguyên chân giới đều còn chưa có đi, chớ nói chi là đằng sau Hồng Mông đạo giới sự tình. Lăng Tiên Nguyệt cảm thấy cái này cùng mình vẫn là cách xa nhau quá xa vời, không có gì tốt hỏi. Diệp Trường An mặc dù cũng không biết Hồng Mông đạo giới sự tình đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là hắn cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Hồng Mông đạo giới, hắn như cũ có thể đi ngang, cho nên đối với những việc này, hắn không biết cũng không quan trọng. Dù sao lại không ảnh hưởng tới chính mình. Mà hư ảnh nam tử giờ phút này đã ngốc ngây ngẩn cả người. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng là những ý nghĩ này là tại hắn đã từng định phong thời điểm muốn tính kế tốt. Không nghĩ tới Xích Dập thế mà có thể một câu nói toạc ra hắn ngay lúc đó ý nghĩ. Chính mình thế nhưng là thiên cơ một đạo cường giả, cho dù là những cái kia dẫn đến hắn vẫn lạc ra hỏa cũng không biết kế hoạch của hắn. Thế nhưng là Xích Dập thế mà tất cả đều biết. Cái này khiến hư ảnh nam tử có chút khó có thể tin. Làm sao? Ngươi rất kinh ngạc sao? Nhìn thấy hư ảnh nam tử biểu lộ như vậy, Xích Dập một mặt tự tin cười nói. Ngươi đến cùng đạt đến cái gì tầng thứ? Những này bị ta phong tỏa thiên cơ, ngươi làm sao có thể như thế rõ ràng? Hư ảnh nam tử nhìn về phía Xích Dập, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Ta, tầng thứ của ta vậy nhưng tao đâu, hoàn toàn không phải ngươi trước có thể so sánh, à, Xích Diễm trời cũng xa xa không so được. Chỉ có ngươi phong tỏa thiên cơ, lấy thực lực của ta, đây không phải là dễ dàng liền có thể giải quyết sao? Nghe vậy, Xích Dập tựa hồ đặc biệt hài lòng phản ứng của đối phương, một mặt phách lối cùng tự tin nói. Vậy ngươi có thể giải quyết Thừa Thiên núi sao? Hư ảnh nam tử trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên trong hai mắt mang theo quang mang nhìn về phía Xích Dập hỏi. Chỉ thấy Xích Dập móc móc mũi, một mặt phách lối cùng khinh thường nói. Liên chỉ là một cái Thừa Thiên núi, không phải ta khoác lác, lấy thực lực của ta, ngược bọn hắn cùng chơi giống như. Cũng liền ngươi cùng Xích Diễm trời bọn hắn mới cầm những tên kia không có cách, ta vừa ra tay, cái kia hoàn toàn không nói chơi. Được rồi, ngươi thế nào lợi hại như vậy đâu? Một bên Diệp Trường An đều nhìn không được, sau đó nhìn về phía hư ảnh nam tử. Ngươi còn có việc sao? Hư ảnh nam tử bản nhất mặt chấn động, bởi vì Xích Dập lời nói hắn tin. Bất quá nghe thấy thân phận cao hơn Diệp Trường An nói chuyện, hắn lại lấy lại tinh thần nhìn về phía Diệp Trường An, bởi vì Xích Dập lời nói, hắn trong lúc nhất thời đều mở mịt rất nhiều. Ngậy, hẳn là không có chuyện a. Cái gì gọi là hẳn là? Nghe vậy, Diệp Trường An có chút im lặng. Gia hỏa này bị Xích Dập một lần phách lối biểu hiện cho kinh ngộ. Sau đó hắn cũng không lại quản nhiều đối phương, trực tiếp mang theo Lăng Tiên Nguyệt cùng Xích Dập biến mất trong phòng. Mà hư ảnh nam tử thì là suy tư một lát, tiếp lấy cũng là biến mất không thấy gì nữa. Thưa các bên ngoài, Diệp Trường An, Lăng Tiên Nguyệt cùng Xích Dập ba người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Thời khắc này thưa các bên ngoài cũng không phải chỉ có bọn hắn. Tại trước mặt bọn hắn còn có mấy người, chính là một mực chờ ở bên ngoài đợi Vương Thần, Lâm Thiên Ngai bọn người. Viện trưởng, hai vị đại nhân, các ngươi đi ra. Gặp Diệp Trường An cùng Lăng Tiên Nguyệt xuất hiện, Vương Thần bọn người lập tức hành lễ nói: "Các ngươi đứng lên đi." Ra hiệu mấy người sau khi đứng dậy, Lăng Tiên Nguyệt tiếp tục nói: "Thư các sự tình liên quan đến vũ trụ bên ngoài cường đại hơn thế giới, tạm thời không cần để ý những thứ này." Chương 310, vũ trụ đặc địa, ta lại tới. Chương 310, vũ trụ đặc địa, ta lại tới. Lăng Tiên Nguyệt nhiên biết rõ Vương Thần đám người đi tới thư các bên ngoài chờ nàng chính là vì hỏi thăm thư các tầng cao nhất sự tình. Kiếp trước Lăng Tiên Nguyệt tiến vào thư các tầng cao nhất sau cũng không có cùng bọn hắn cụ thể là tình huống như thế nào, cho nên lần này bọn hắn lại tới hỏi. Nghe thấy Lăng Tiên Nguyệt lời nói, Vương Thần cùng Lâm Thiên Nhai đối mặt cười một tiếng. Quả nhiên, vấn đề này không phải chúng ta có thể biết. Đã viện trưởng nói như vậy, vậy liền không cần lại quản. Nói xong, hai người lần nữa nhìn về phía Lăng Tiên Nguyệt, nhưng trước mắt đâu còn có Lăng Tiên Nguyệt cái bóng. Ngay tại vừa mới hai người bọn họ nhìn nhau lúc nói chuyện, Diệp Trường An đã mang theo Lăng Tiên Nguyệt cùng Xích Dập biến mất ngay tại chỗ. Thái Sơ Thần Điện dị không gian. Tiên Nguyệt, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Trường An đứng ở một tòa đại điện bên ngoài, nhìn lấy đi vào đại điện Lăng Tiên Nguyệt, một mặt hoảng hốt mà hỏi. Nghe vậy, trong điện Lăng Tiên Nguyệt quay đầu lại, đầu tiên là cảm thấy có chút có gấp, sau đó vừa cười nói: "Đương nhiên, ta phải mau chóng đột phá đến đạo chủ cảnh cửu trọng, sau đó đi khiêu chiến vũ trụ đạo địa a." Khụ khụ. "Ta cảm thấy ngươi dù sao mới vừa xuất quan, không cần thiết như vậy vội vã lại bế quan a." "Cái kia, Trường An, ta..." "Tiên Nguyệt, chúng ta thế nhưng là lâu như vậy không gặp, ngươi cứ như vậy đi bế quan, ta có thể không đáp ứng." Còn không đợi Lăng Tiên Nguyệt nói xong, Diệp Trường An liền vội vàng mở miệng, đồng thời động tác nhanh chóng đi vào đại điện, lôi kéo Lăng Tiên Nguyệt tay hướng về đại điện chỗ sâu đi đến. Diệp Trường An đột nhiên như thế, nhường Lăng Tiên Nguyệt đầu tiên là sức sở, sau đó mới phản ứng được. "Trường An, ngươi điểm nhẹ." "Được, ta đợi chút nữa khẳng định điểm nhẹ." Cửa đại điện, Xích Dập một mặt không biết làm sao. "Cái này, ta vẫn là tới tìm ta Tiểu Băng Băng a." Nói xong, Xích Dập trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. "Thú Thần Sơn, Tiểu Băng Băng, ta lại trở về." Xích Dập đột nhiên xuất hiện tại một cái băng hoàng trước mặt cười nói. Nhìn thấy Xích Dập đột nhiên xuất hiện, băng hoàng nhất thời hơi biến sắc mặt, tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Nàng nhắm hai mắt, không có ý định phản ứng, một mực mắt chứa ý cười nhìn mình chằm chằm Xích Dập. "Tiểu Băng Băng, ta trước đó không có khoác lác đi, ngươi nhìn, điện chủ đại nhân vừa mới lại đem ta kêu lên giúp hắn làm đại sự. Tại điện chủ trước mặt đại nhân, ta thế nhưng là rất có địa vị, có chuyện gì hắn đều là gọi ta." Gặp băng hoàng không để ý tới chính mình, Xích Dập cũng không thèm để ý, vẫn như cũng một mặt tự tin mà cười cười nói. Nghe thấy Xích Dập nói lời này, băng hoàng mắt cũng không tính bình tĩnh mở miệng lên tiếng. "Điện chủ bây giờ còn đang thiên hàng vũ trụ, cái này cái cấp thấp thế giới có thể có cái đại sự gì?" Lời này vừa nói ra, Xích Dập lúc này sững sờ, giới ngay tại chỗ. "Mẹ, Tiểu Băng Băng, đây cũng là ngươi quá coi thường thiên hàng vũ trụ. Mặc dù thiên hàng vũ trụ là một cái cấp thấp thế giới, nhưng là có cao thủ tại a." Vì mặt mũi, Xích Dập cưỡng ép giải thích. "Ồ, ngươi nói sẽ không phải là điện chủ, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão a?" Băng Hoàng mở mắt ra, có chút mạc danh kỳ diệu liếc qua Xích Dập nói ra. Nghe vậy, Xích Dập lần nữa dừng lại. "Các loại, nàng ít nhất một cái a. Tiểu Băng Băng, thiên hàng vũ trụ cao thủ còn có một cái a." "Ai? Ta à? Ngươi?" Nghe thấy Xích Dập trả lời, Băng Hoàng nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ mang theo điểm xem thường. "Tiểu Băng Băng, ngươi cái này ánh mắt gì a, ta chẳng lẽ không tính cao thủ sao? Ta thực lực này còn không tính cao thủ, cái kia đến thực lực gì mới xem như cao thủ, lại có bao nhiêu người có thể tính toán là cao thủ?" Thấy thế, Xích Dập cái này liền không thể nhịn. Thế mà không đồng ý chính mình là cao thủ. Vậy hắn tuyệt đối không thể nhịn. "Cao thủ? Vậy ít nhất cũng phải là ngũ trưởng lão mạnh như vậy mới có thể coi là cao thủ." Nói lời này lúc, Băng Hoàng trong mắt tựa hồ lóe lên một vệt sáng, trên mặt còn có một vệt vẻ sùng bái. "Ít nhất phải ngũ trưởng lão mạnh như vậy. Cái kia đạo nhất đại ca đâu? Hắn có tính hay không là cao thủ a?" Nghe thấy Băng Phượng nói lời, Xích Dập nhất thời hai mắt trừng lớn đến Diệp Ngũ mạnh như vậy mới gọi cao thủ, vậy thế giới này trên có mấy người có thể được xưng tụng là cao thủ? Trong mắt ngươi cao thủ có chút cao không hợp thói thường đi. Gặp Xích Dập hỏi đạo nhất, Băng Hoàng không chút do dự gật một cái. "Đạo nhất đại ca cũng rất mạnh, đương nhiên coi là cao thủ." "Xích Dập?" Nghe vậy, Xích Dập trực tiếp ngây ngẩn cả người, đầu có chút ngộng. "Có ý tứ gì a? Đạo nhất tại sao lại coi là cao thủ? Ngươi không phải nói ít nhất phải ngũ trưởng lão mạnh như vậy mới gọi cao thủ sao?" Khụ khụ. "Vừa mới nói sai, ít nhất phải đạo nhất đại ca mạnh như vậy mới xem như cao thủ." Băng Hoàng lúng túng trong nháy mắt, sau đó cưỡng ép chấn định nói ra. "Tiểu Băng Băng, ta thế nhưng là Hỏa Phượng nhất tộc số 1 số 2 cường giả, cũng là rất mạnh. Ta vẫn là Băng Hoàng nhất tộc số 1 số 2 cường giả đây. Ngươi đừng tại đây nhao nhao ta tu luyện." Chợt nhìn Xích Dập một chút, Băng Hoàng nói xong liền nhắm hai mắt lại, không lại phản ứng Xích Dập. "Xích Dập, tu luyện? Ngươi cũng không có tu luyện a?" Xích Dập vốn còn muốn lại nói hơn hai câu, nhưng nhìn Băng Hoàng một bộ không muốn nói chuyện dáng vẻ, hắn vẫn là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xích Dập động phủ bên trong, nói: "Ta không là cao thủ, ta đường đường điện chủ đại nhân tọa kỵ, vẫn còn không tính là cao thủ sao?" Đối với Băng Hoàng nói mình không là cao thủ một chuyện, Xích Dập vẫn là rất để ý, lẩm bẩm một câu về sau, hắn liền bắt đầu tu luyện. Hắn Xích Dập nhất định phải làm cho đối nơi biết mình cũng là danh phó kỳ thực cao thủ. Cửu Tiêu đạo vực, Thiên Tông, một ngôi đại điện bên trong, hai đạo nhân ảnh chính ngồi xếp bằng, nghiêm túc tu luyện lấy. Hai người này dĩ nhiên chính là Tần Thất cùng Triệu Thiên Cung. "Oanh!" Đột nhiên, một đạo khí tức cường đại tự Tần Thất quanh thân quét sạch ra. Cường đại linh lực ba động tuôn ra hướng bốn phía, nhưng là rất nhanh liền bị nhất đạo bình chướng cho ngăn trở cản lại. Đây là Tần Thất lấy ra một đạo trận pháp. Trận pháp bên trong, thời gian lưu tốc sẽ nhanh hơn, nồng độ linh khí cũng sẽ càng cao. "Có đột phá, dễ dàng nha." Thu liễm khí tức, Tần Thất mở hai mắt ra lẩm bẩm. Nói xong, nàng liền nhìn về phía cách đó không xa Triệu Thiên Cung, nhất thời một mặt ngạo kiều mở miệng cười. "Hắn làm sao còn không có đột phá à, so ta kém xa đều tu luyện đã lâu như vậy, tu vi còn tại cảnh giới này." Nói đến đây, Tần Thất trong nháy mắt biến sắc, hơi có chút không vui nói: "Hừ, gia hỏa này thật là nhàm chán, mang ta đi lòng vòng Thiên Tông liền trực tiếp tu luyện. Sớm biết viên này kẹo que liền không cho hắn, từ khi đem cái này kẹo que cho hắn, hắn thì càng chỉ sẽ tu luyện." Nhìn lấy tu luyện bên trong Triệu Thiên Khung trong tay cầm một viên màu vàng kẹo que, Tần Thất liền cảm thấy mình không cần phải đem cái này kẹo que cho hắn. "Oanh!" Đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại mang theo sắc bén kiếm uy đột nhiên ở trong đại điện xuất hiện cũng tàn phá bừa bãi lấy. Đây là tiến hơn một bước. Ta lúc này mới vừa nói, hắn liền tăng lên. Nhìn lấy trong điện do Triệu Thiên Khung đưa tới khí thế, Tần Thất lẩm bẩm. Cách đó không xa Triệu Thiên Khung mở hai mắt ra, trên mặt lấy ý cười. "Vũ trụ đạo địa, ta lại tới." Chương 311, Thái Sơ Thần Điện đã đồng ý sao? Chương 311, Thái Sơ Thần Điện đã đồng ý sao? Ngươi lại muốn đi khiêu chiến vũ trụ đạo địa? Nghe thấy Triệu Thiên Khung lời nói, Tần Thất liền vội vàng hỏi. Nghe vậy, Triệu Thiên Khung gật một cái. Không sai, thực lực của ta lại có tăng lên không nhỏ, lần này nhất định có thể tại vũ trụ đạo địa trên cấm xuống một cái xếp hạng cao hơn. Vừa mới tu vi của hắn cùng kiếm đạo cảm ngộ đều có tăng lên, hiện tại chính là lòng tin tràn đầy. Được thôi, vậy chúng ta đi thôi. Gặp Triệu Thiên Khung tự tin như vậy, Tần Thất cũng là hiếu kỳ lên, muốn nhìn một chút hắn lần này có thể xếp bao nhiêu tên. Vừa nói, Tần Thất liền mở ra một cái cửa không gian truyền tống. Ngươi cũng muốn đi sao? Nghe Tần Thất lời này, Triệu Thiên Khung có chút không tưởng được nhìn về phía nàng hỏi. Chỉ thấy Tần Thất một mặt đương nhiên gật một cái. Ta đương nhiên muốn đi, thông qua vũ trụ đạo bia nhìn người khiêu chiến nào có hiện trường xem trọng a. Được thôi. Triệu Thiên Khung cũng không nhiều lời, ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Tần Thất, liền cùng đối phương cùng đi vào cửa không gian truyền tống. Vũ trụ đạo bia. Tiên tính hư không đột nhiên xuất hiện một cái cửa không gian truyền tống. Ngay sau đó, Tần Thất cùng Triệu Thiên Khung từ đó đi ra. Theo Triệu Thiên Khung tâm niệm vừa động, vũ trụ đạo bia trong nháy mắt lóe qua một trận thần quang. Cùng lúc đó, một đạo quần quần tiên âm truyền khắp toàn bộ Thương Vũ chi vực. Vũ trụ đạo bia người thứ 99, Triệu Thiên Khung, khiêu chiến vũ trụ đạo bia. Bởi vì trước đó Triệu Thiên Khung đã tại vũ trụ đạo bia bên trên có bài danh, cho nên cái này lần vũ trụ đạo bia tuyên bố tin tức cùng lúc trước có chỗ khác biệt, tăng thêm Triệu Thiên Khung bài danh. Cái này đạo tiên âm truyền đến Thương Vũ chi vực toàn bộ sinh linh trong thai, tự nhiên là đưa tới chấn động không nhỏ. Giờ phút này Thương Vũ chi vực gần như toàn bộ sinh linh đều đã dùng thần thức kết nối vũ trụ đạo bia, chuẩn bị thấy Triệu Thiên Khung lần này thần uy chi tư đồng thời, Thương Vũ chi vực các nơi đều có nhiệt liệt tiếng thảo luận. Không chỉ là thảo luận Triệu Thiên Khung lần này có thể xếp bao nhiêu tên, còn có rất nhiều thảo luận đều là tại khiếp sợ tại Triệu Thiên Khung vậy mà như thế ngắn ngủi thời gian lại tới khiêu chiến. Triệu Thiên Khung lần nữa khiêu chiến vũ trụ đạo địa, cũng là tại tuyên cáo một việc. Hắn lại mạnh lên. Tại đạo chủ cảnh cửu trọng còn có thể nhanh như vậy lại có tăng lên, thật sự là không thể tưởng tượng. Cái này khiến rất nhiều người cũng không khỏi đến nội tâm chấn kinh. Mọi người ở đây nhiệt liệt thảo luận thời điểm, vũ trụ đạo địa cho Triệu Thiên Khung đã đối với vũ trụ đạo địa chém ra mạnh nhất một kiếm. Một đạo sắc bén lập lòe kiếm mang chạm tại vũ trụ đạo địa trên, đồng thời, một trận tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên, chuyển khắp cả phiến hư không. Giờ khắc này, tất cả mọi người an tĩnh, không có chỗ nào mà không phải là thông qua vũ trụ đạo bia nhìn chằm chằm vũ trụ đạo bia trên bài danh, chờ mong lấy bài danh đổi mới đồng dạng, Triệu Thiên Khung cũng là hơi có chút chờ mong khẩn trương nhìn trước mắt vũ trụ đạo bia. Chỉ có Tần Thất chỉ là một mặt hiếu kỳ lại nhẹ nhõm cùng đợi vũ trụ đạo bia càng thứ hàng mới, trong miệng ăn một viên kẹo que đối với vũ trụ đạo bia, nàng có thể không cảm thấy có cái gì hảo tại ý, cái bài danh này cũng liền như vậy đi. Không nhìn thấy Tiêu Lục bọn người không có tới khiêu chiến à, bọn hắn Thái Sơ Thần Điện cũng sẽ không tới khiêu chiến cái này, không có gì ý nghĩa. Rất nhanh, vũ trụ đạo địa trên lóe qua một trận kim quang. Người thứ 99 vị trí đã không phải là Triệu Thiên Khung tên, mà là trước kia 98 tên vị cường giả kia tên. Triệu Thiên Khung bài danh bất ngờ đi tới thứ 59 tên, trực tiếp tăng lên 40 tên. Nhìn đến cái bài danh này, toàn bộ Thương Vũ chi vực đống nhiên thì an tĩnh chỉ chốc lát, sau đó lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng thảo luận 59 tên. Không phải, lần trước 99 tên, lúc này mới qua bao lâu, liền trực tiếp 59 tên. Cái này tình huống như thế nào? Lúc này mới qua bao lâu a, làm sao tăng lên nhiều như vậy? Không hổ là Thiên Tông đệ nhất cường giả, Cửu Tiêu đạo vực đệ nhất cường giả a, không đúng. Hiện tại hẳn là toàn bộ Thương Vũ chi vực đệ nhất cường giả đi. Về sau chúng ta Cửu Tiêu đạo vực cũng là Thương Vũ chi vực độc nhất lúc, còn lại mấy cái vực cũng không bằng chúng ta. Ha ha, Triệu Thiên Khung tiền bối mạnh, theo ngươi Cửu Tiêu đạo vực mạnh không mạnh có quan hệ gì? Theo ngươi lại có quan hệ gì a? Còn không bằng các ngươi Cửu Tiêu đạo vực đây. Lại nói, Thương Vũ chi vực đệ nhất cường giả, Thương Vũ chi vực độc nhất lúc, ngươi có muốn nhìn một chút hay không, ngươi đang nói cái gì? Thái Sơ Thần Điện đã đồng ý sao? Nói lên Thái Sơ Thần Điện, không biết Thái Sơ Thần Điện cường giả sẽ tới hay không khiêu chiến vũ trụ đạo địa à, tốt chờ mong bọn họ có thể tới khiêu chiến. Lấy Thái Sơ Thần Điện thực lực, hạng một đoán chừng đều phải cho bọn hắn cầm xuống a. Thái Sơ Thần Điện hẳn là khinh thường tại khiêu chiến vũ trụ đạo địa, trước đó vị kia gọi là Tiêu Lục nữ tử, ta thật lâu trước đó ngay tại cấm viện bên kia nhìn thấy qua. Nghe cấm viện người nói khi đó nàng rất có thể cũng là đạo chủ cảnh đỉnh phong, thế nhưng là cũng không gặp nàng khiêu chiến vũ trụ đạo địa a, lần trước mà quên khiêu chiến vũ trụ đạo địa thời điểm, nàng rất rõ ràng mạnh hơn, thế nhưng là vẫn luôn không có khiêu chiến qua. Hẳn là khinh thường tại khiêu chiến. Thái Sơ Thần Điện liền vũ trụ đạo bia đều khinh thường tại khiêu chiến sao? Đến cùng là mạnh đáng sợ, vẫn là tự cho mình thanh cao đây. Mọi người ở đây nhiệt liệt thảo luận thời điểm, vũ trụ đạo bia cho Triệu Thiên Khung chính là một mặt suy tư nhìn trước mắt bài danh. Trong mắt hắn mặc dù có một vẻ hài lòng, nhưng là trên mặt trầm tư nhường Tần Thất có chút không hiểu. Người đang suy nghĩ gì? Nghe vậy, Triệu Thiên Khung nhìn về phía Tần Thất mỉm cười nói, ta đang suy nghĩ vũ trụ đạo bia thực lực của những người này như thế nào. Lẫn nhau so với một lần trước, mặc dù thực lực của ta tăng lên không ít, nhưng là cũng không có đến một cái khoa trương cấp độ. Thế nhưng là cái bài danh này lại có thể tăng lên 40 tên, cái bài danh này tăng lên cũng quá là nhiều, cho nên ta cảm thấy vũ trụ đạo địa trên cái này 40 tên cường giả chi ở giữa trên lệnh kỳ thật rất nhỏ. Ý của ngươi là bọn hắn kỳ thật đều không khác mấy, không có gì lợi hại. Nghe Triệu Thiên Khung lời nói, Tần Thất nháy mắt hỏi. Triệu Thiên Khung. Nghe vậy, Triệu Thiên Khung sững sờ, khoe miệng giật một cái. Bọn hắn cũng không yếu. Triệu Thiên Khung vừa định nói những này người đều là rất mạnh, nhưng là nghĩ đến Tần Thất đến từ Thái Sơ Thần Điện, nhất thời lại đem lời nói nuốt trở về. Tần Thất làm Thái Sơ Thần Điện người, nói lời này tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Dù sao nàng tại Thái Sơ Thần Điện tiếp xúc đến người đều là mạnh hơn xa cái này vũ trụ đạo bia trên cường giả. Chính mình không nên nói cái này vũ trụ đạo bia trên người đều rất mạnh, cũng là yếu ớt vô lực. Hiện tại khiêu chiến cũng khiêu chiến xong, chúng ta cần phải trở về a. Tân Thất có thể không hứng thú thảo luận vũ trụ đạo bia trên người đến cùng mạnh không mạnh, trực tiếp mở ra một cái cửa không gian truyền tống, đối với Triệu Thiên Khung nói ra: "Ngươi còn muốn theo ta hồi Thiên Tông?" Triệu Thiên Khung sững sờ: "Không phải vậy đâu, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàm chán." Nghe vậy, Tân Thất giang tay ra nói ra: "Ngươi không cần về Thái Sơ Thần Điện sao? Điện chủ không có gọi ta trở về, ta cũng không cần trở về a." Tân Thất một mặt đương nhiên dáng vẻ, sau đó lôi kéo Triệu Thiên Khung đi vào cửa không gian truyền tống. Lầm ba lầm bầm: "Lần trước còn có Thiên Tông cấm địa không có mang ta đi nhìn xem đâu, hiện tại chúng ta liền đi đi." Chương 312, tu vi đơn giản quá thấp. Chương 312, tu vi đơn giản quá thấp. Thiên Đạo Điện điện chủ đại điện bên trong 59 tên. Nhìn lấy vũ trụ đạo địa trên Triệu Thiên Khung bài danh, Tề Thiên Viễn một mặt kinh ngạc nói: "Không chỉ có là hắn, thì liền một bên Nguyên Đạo Lâm cùng Huyền Thiên Cản cũng là đồng dạng gương mặt chấn kinh. Càng là giống bọn hắn loại này cùng Triệu Thiên Khung thực lực chênh lệch không có lớn như vậy người, càng là cảm thấy thật không thể tin. Tại sở hữu thương vũ chi vực trong mắt người, vũ trụ đạo địa đều là không hề nghi ngờ cường giả vinh dự bảng. Tại người ở phía trên không có chỗ nào mà không phải là trong dòng sông lịch sử có tên tuổi cường giả. Thế nhưng là bây giờ Triệu Thiên Khung mới khoảng cách lần trước khiêu chiến vũ trụ đạo địa cũng không lâu lắm, thế mà trực tiếp tăng lên 40 tên. Cái này khiến ba người nhìn quả thực là khó mà tin được. Cái này tăng lên hợp lý sao? Cái này là chân thực phát sinh sao?" Nguyên Đạo Lâm hít sâu một hơi, nội tâm chấn kinh còn không có bình phục lại. Vừa mới qua đi mấy tháng, hắn làm sao tăng lên nhanh như vậy? "Điện chủ, ngươi nói hắn hiện tại có phải hay không đã đạt tới đạo chủ cảnh cửu trọng đỉnh phong?" Nghe vậy, Huyền Thiên Càn nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. "Ngươi hỏi ta? Ta làm sao biết? Ta đều còn chưa tới đạo chủ cảnh cửu trọng, trên nào biết được hắn có hay không đạt tới đạo chủ cảnh cửu trọng đỉnh phong?" "Điện chủ." Gặp Huyền Thiên Càn không nói, Nguyên Đạo Lâm hỏi lần nữa. "Khụ khụ. Ngươi chút tu vi ấy, cũng không cần hỏi đến Triệu Thiên Khung cấp độ này sự tình." Nguyên Đạo Lâm không có nhãn lực gặp truy vấn, cái này khiến Huyền Thiên Càn tức giận nói. Nghe vậy, Nguyên Đạo Lâm một mặt quyến sắc: "Này, điện chủ, ta chính là hiếu kỳ hắn thế nào sẽ bài danh cao như vậy đâu." Gặp Huyền Thiên Càn nói ra như vậy, Nguyên Đạo Lâm, một bên Tề Thiên Viễn nhịn cười không được: "Lão Nguyên, ngươi chính là không đủ thông minh a, nhìn xem ta liền sẽ không hỏi vấn đề này." "Ha ha, ngươi tu vi còn không cao hơn ta đâu, đương nhiên không có ý tứ hỏi." Nguyên Đạo Lâm nhất thời ngẩng đầu đỡ ngực về đối một câu. Huyền Thiên Càn làm điện chủ, thực lực cũng mạnh hơn hắn, đối phương nói lời nói xác thực không có vấn đề. Nhưng là Tề Thiên Viễn thế mà còn dám chê cười hắn, cái này cũng không thể nhịn. "Ta..." Tề Thiên Viễn muốn phản bác, nhưng là nghẹn lời ở không có cách, Nguyên Đạo Lâm nói nhường hắn vô lực phản bác. Phát hiện ưu thế không tại phía bên mình, Tề Thiên Viễn lập tức nói sang chuyện khác: "Điện chủ, ngươi hẳn là cũng sắp đột phá đến đạo chủ cảnh cửu trọng đi." "Ừm, ta đã cảm giác được bình cảnh buông lỏng, liền trong khoảng thời gian này hẳn là có thể đột phá." Huyền Thiên Càn gật một cái: "Điện chủ, loại kia ngươi đột phá, có thể hay không giống Triệu Thiên Khung một dạng lần thứ nhất khiêu chiến liền lên vũ trụ đạo địa trăm người đứng đầu?" Tề Thiên Viễn cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Một bên không lên tiếng Nguyên Đạo Lâm cũng là hứng thú, nghiêm túc nhìn về phía Huyền Thiên Càn, chờ mong câu trả lời của hắn. Thấy hai người như vậy ánh mắt mong chờ nhìn mình, Huyền Thiên Càn sắc mặt chỉ trệ. Hắn cái nào biết mình có thể hay không a? Đối với có thể hay không lần thứ nhất tiến vào trăm người đứng đầu, hắn trong lòng mình đều không đáy. Hắn thật đúng là không có tự tin. Khụ khụ, sự kiện này về sau các ngươi liền biết, ta chuẩn bị đi tu luyện đột phá cảnh giới đúng. Lão Nguyên, ngươi cũng nhanh đi tu luyện, không nên lười biếng, còn có ngươi, Lão Tể. Ngươi càng thêm muốn chăm chỉ tu luyện, tu vi đơn giản quá thấp. Nói xong, Huyền Thiên Càn liền biến mất ở tại chỗ. Lưu lại Nguyên Đạo Lâm cùng Tề Thiên Viễn hai người ở trong đại điện mắt lớn trừng mắt nhỏ. Có điều rất nhanh, hai người liền rất có hào hứng thảo luận lên. "Lão Nguyên, ngươi cảm thấy điện chủ có thể không thể tiến vào trăm người đứng đầu?" "Không biết, lần thứ nhất khiêu chiến liền muốn tiến vào trăm người đứng đầu đoán chừng rất khó khăn, bất quá ta tin tưởng điện chủ nhất định sẽ tiến vào trăm người đứng đầu." Lưu lại tên. "Coi như lần thứ nhất khiêu chiến không được, đến đằng sau cũng nhất định có thể." "Nói cũng là, bất quá Triệu Thiên Khung là thật mạnh à, lần thứ nhất liền có thể đi vào trăm người đứng đầu." Tề Thiên Viễn gật một cái, chấn động nói. Sau đó lại hiếu kỳ suy tư nói: "Không biết chúng ta có thể không thể tiến vào 100 vị trí đầu đâu?" "Ta đương nhiên có thể, coi như không thể xếp đến rất cao thứ tự, nhưng cũng có thể đi vào 100 vị trí đầu a, bằng không thì cũng quá ném thiên đạo điện mặt, dù sao ta nhất định có thể tiến vào trăm người đứng đầu, ngươi có thể hay không vào cũng không biết." Nguyên Đạo Lâm một mặt tự tin cười nói: "Ngươi xem thường ai đây? Ta khẳng định cũng có thể tiến vào trăm người đứng đầu." Thế Thiên Viễn một mặt không phục nói: "Lại nói chúng ta thiên đạo điện trừ điện chủ cùng hai ta, có khả năng nhất tiến vào 100 vị trí đầu cũng là Hiên Viên Hạo cùng Tiêu Nguyệt Minh." Nguyên Đạo Lâm cười một tiếng, không có phản bác Tề Thiên Viễn, mà chính là nâng lên Hiên Viên Hạo cùng Tiêu Nguyệt Minh. "Lão Nguyên, việc này ngược lại là thật, cái này hai người trẻ tuổi thiên phú thật không đơn giản a, tương lai bọn hắn nhất định sẽ so với chúng ta càng mạnh." Nghe vậy, Tề Thiên Viễn sắc mặt hơi nghiêm chỉnh tán đồng nói: "Thiếu niên thiên tài a, tương lai thành tựu khẳng định sẽ vượt qua ta bọn họ, nhưng là cùng Thái Sơ Thần Điện người so." Nguyên Đạo Lâm một mặt cảm khái nói ra. Hắn rất xem trọng Hiên Viên Hạo cùng Tiêu Nguyệt Minh, nhưng là nghĩ đến Thái Sơ Thần Điện, nhưng như cũ cảm giác chênh lệch rất lớn. Gặp Nguyên Đạo Lâm nói lời này, Tề Thiên Viễn cũng là cười khổ lắc đầu. "Không có việc gì, chỉ muốn không cùng Thái Sơ Thần Điện so, cái kia hai người bọn họ cũng là thường vũ chi vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất. Tương lai thành tựu khẳng định sẽ vượt qua chúng ta những người này, cho dù là điện chủ đều nói qua, hai người bọn họ tương lai sẽ rất đáng gờm." Cùng lúc đó, Thiên Đạo Điện một ngôi đại điện bên trong, mấy vị nam tử trẻ tuổi chính thảo luận. Trong đó một vị xấu xí nam tử nhìn về phía ở giữa hoa phục thanh niên, một mặt cười lính nói: "Đại sư huynh, không nghĩ tới Triệu Thiên Khung tiền bối thế mà mạnh như vậy, có điều hắn đều có thể làm đến bước này, vậy ngươi về sau khẳng định sẽ tăng mạnh. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tiến vào 50 vị trí đầu, dù sao ngươi thế nhưng là chúng ta Thiên Đạo Điện thế hệ trẻ tuổi thiên phú đệ nhất nhân. Đúng đấy, đại sư huynh, lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể tại vũ trụ đạo địa trên lưu lại so Triệu Thiên Khung càng cao bài danh. Có một người phụ họa nói đúng lúc này, một vị nhìn như nhiều tuổi nhất thanh niên một mặt suy tư nói: "Đại sư huynh, ngươi nói điện chủ bọn hắn trước đó mang về hai người kia là lai lịch gì? Từ khi tới chúng ta Thiên Đạo Điện, hai người bọn họ thế nhưng là một mực tại bế quan, chưa từng có hiện thân qua. Thì liên điện chủ cùng phó điện chủ bọn hắn đều không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến bọn hắn." Nghe thấy cái này thanh niên lời nói, ở giữa hoa phục thanh niên nhíu mày. Hai người này cũng không đơn giản. Ha ha, coi như không đơn giản lại có thể thế nào? Còn không phải chỉ dám chôn tránh tu luyện. Liền coi như bọn họ có chút thiên phú, cũng cùng đại sư huynh không so được, đại sư huynh thế nhưng là toàn bộ Thương Vũ chi vực thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất tồn tại. Thiên kia xấu xí nam tử một mặt khinh thường nói: "Đúng đấy, nếu là bọn hắn nguyện ý xuất quan, ta khẳng định người chọn đầu tiên chiến bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn ngay cả ta cũng không bằng, chớ nói chi là cùng đại sư huynh so sánh với." Trong đó một tên nam tử trẻ tuổi một mặt tự tin nói: "Các ngươi rốt cuộc là ai đây?" Hoa phục thanh niên không để ý đến hai người phách lối lời nói, mà chính là nhìn về phía ngoài điện hư không, ánh mắt sắc bén lại nghi ngờ lẩm bẩm: